Chương 454, Lục Hoa chấn kinh, thực sự là yêu quái nghiệt vậy. Không phải thời vận không thể tự thông. Chương 454, Lục Hoa chấn kinh, thực sự là yêu quái nghiệt vậy. Không phải thời vận không thể tự thông. Bất chi bất giác đã nói tới bóng mặt trời ngã về tây, Công Tôn Nương tử thân là Tây Xương lâu hoa khôi, nhất là tâm tư tinh xảo đặc sắc. Gặp ba người hình như có chuyện quan trọng thương lượng, liền nhẹ nhàng đứng dậy cáo tử, bất quá nàng rời đi ánh mắt dường như đối ngươi có chút u oán. Ngươi nhìn xem Công Tôn Nương tử bóng lưng rời đi, lại quay đầu lúc Lục Hoa đã đi vào trong nhà quen thuộc pha trà, nguyên bản thẳng tắp lưng về sau một nghiêng, thư thư phục phục dựa vào ghế, vừa mới đoan chính diễn xuất đã không còn sót lại chút gì. Ngươi thấy thế không khỏi bật cười, Lục Thiên Sư mới tiên phong đạo cốt, nguyên lai là chứa cho ngoại nhân nhìn. Mũ rộng bành hạ truyền đến vẻ bài tiếng nói, tiểu bối kiến thức. Đạo pháp tự nhiên, nên bưng lúc bưng, nên co quắp lấy lúc co quắp lấy, cái này gọi đạo pháp tự nhiên. Lục Hoa dò xét trong tiểu viện, chật chật nói, quần phương yến đều đi qua 9 tháng, ngươi còn trôi qua như vậy thê thảm, đã sớm để ngươi đi với ta đại tùy trung Nam Sơn, thiên sư chi vị ta cái thứ nhất ném ngươi. Nữ quan Lục Như Vân nâng chán than nhẹ. Vị này sư thúc tổ bởi vì là sư tổ thay sư thu đồ, tại tam chân bối phận cực cao, làm việc nhưng dù sao gọi người dở khóc dở cười. Nàng nhìn trộm đi nhìn Tạ Quan, nhị tiên sinh thân chuyển kiếm đạo đích mạch, tại thế duy nhất đệ tử, như thật bị ngoặt đi làm đạo sĩ, thư viện không được vỡ tổ. Quan công tử, thiên sư yêu quen nói giỡn, không làm được thật. Lục Hoa lập tức đứng dậy, phản bác, Như Vân sư điện, ngươi khả năng không biết rõ, tam thanh điện 3 tháng 15 quyết nghị, mấy vị lao tổ liền Tạ Quan nói hào đều mô phỏng tốt, thậm chí vì gia nhập nhất mạch kia nhau nhau túi bụi. A Lục Như Vân kinh ngạc lên tiếng, nghĩ không ra Trung Nam Sơn thật là có tâm để Tạ Quan làm thiên sư. Lục Hoa chợt lời nói xoay chuyển, ánh mắt như điện đâm về ngươi, con ngươi chỗ sâu lại hiện ra hai cái ánh vàng rực rỡ nhâm chữ, như cùng sống vật điên cuồng luân chuyển, sau đó chậm rãi trong mắt dị tướng không tại. Quái sự, thật sự là nàng mũ rộng đánh hạ thanh âm mang theo vài phần kinh nghi, mới 8 tháng không thấy, ngươi cái này thần tu vi, ta lại có chút nhìn không thấu. Một bên Lục Như Vân im lặng không nói, sớm tại Yên Ba hồ bờ, nàng liền biết được ngươi đã bước vào thần hỏa chi cảnh, một người giết hết 12 vị thượng tam cảnh. Lời còn chưa dứt, Lục Hoa đỉnh đầu lụa mỏng không gió mà bay, cả người lại như bọt nước tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau một khắc, phía sau ngươi lôi quang bộc khởi, nàng trái lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn bạo liệt màu tím lôi đỉnh, hướng phía ngươi đỉnh đầu ngang nhiên đè xuống. Một kích này nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nàng sớm đoán ra ngươi sẽ lấy âm phủ kinh thế thân bỏ chạy, phương viên ba trượng bên trong đã trong nháy mắt bày ra tiểu lôi giới trận pháp, chuyên khắc ngươi cái này thế thân đột thuật. Nhưng mà, lôi đỉnh rơi xuống chỗ, duy gặp một cái hư ảo hồ điệp nhanh nhẹn bay ra. Lục Hoa nhẹ a một tiếng, thân hình lại biến mất, dường như biết trước thoáng hiện đến góc đông nam, lôi cuốn lấy lôi quang một trường tinh chuẩn bổ về phía hư không, lần này một đạo bóng người bị ép hiện hình, lại là không chút hoang mang, há miệng khẽ nhả một đạo xích viêm. Ánh lửa cùng tử lôi chạm vào nhau, càng đem bạo liệt lôi đỉnh sinh sinh rọi tắt. Lôi hỏa sen lẫn huyên quang bên trong, Lục Hoa thân ảnh lại một lần bí hiểm biến mất, chỉ còn lại trong đỉnh viện phiêu tán cháy bỏng khí tức. Lục Như Vân đứng ở một bên, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt. Hai người này giao thủ nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực hung hiểm và phần, như đổi lại là nàng, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu liền muốn thua trận. Trong đình viện khí cơ lưu chuyển như mưa thuận gió hòa, không có chấn vỡ một mảnh ngói, không có kinh rơi một mảnh lá. Có thể càng là như vậy cử trọng lực hình, càng hiện ra hai người đối chân nguyên trưởng không đã đạt đến hóa cảnh. Nữ quan nhìn qua cái kia đạo lúc gần lúc hiện mũ rộng bánh thân ảnh, trong lòng thầm than. Lục Hoa sư thúc tổ quả nhiên không hổ là tam chân nhất môn, thế hệ này cùng thế hệ bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất, sát phạt mạnh nhất người, chủ tu lôi pháp cùng kiếm quyết đều là đi cương mãnh con đường. Vừa mới dùng chính là ngũ lôi thiên tâm quyết bên trong trưởng tâm lôi, Lục Hoa đã luyện đến không cần lên đàn cùng bấm niệm pháp quyết, hạ bút thành văn. Tạ Quan phun ra cái kia đạo xích viêm, rõ ràng là Yên Ba hồ trên đốt sạch âm sát chí dương chân hỏa, mà ngay cả đạo môn đệ nhất lôi pháp đều có thể sinh phá vỡ. Hai người tuy là biến mất không thấy gì nữa, nhưng là đã âm thầm giao thủ 3 lần. Đinh, một tiếng reo rắc kiếm minh đột nhiên bạch phá đỉnh viện yên tĩnh. Lục Như Vân con người đột nhiên co lại, nhưng gặp trong hư không hiện ra 3 sợi dây tóc ánh sáng xanh, đầu đôi tướng ngậm kết thành đạo vận do trời sinh kiếm vòng. Đây là Trung Nam Sơn trấn phái tuyệt học vạn pháp kiếm một trong Chu Thiên kiếm trận. Sư thúc tổ vậy mà làm thật, bàn đá xanh trên bỗng nhiên tràn ra giống mạng nhện vết dạng, kia là bị vô hình kiếm ý áp bách bố trí. Lục Hoa bay qua tại cao 3 trượng chỗ, chân đạp 3 sợi kiếm quang trận hóa làm hư ảo thanh loan, bạch hổ, huyền vi tam tượng, không bàn mà hợp thiên địa nhân tam tài chi đạo. Dưới cây ngô đồng, Tạ Quan thân ảnh đột nhiên hiện thân, đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, 3 đạo mát lạnh kiếm ý như du long trước người xoay quanh, dần dần giao hòa làm một, hóa thành một thanh như có như không phong nhận kiếm cương. Kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, lại cùng không trùng chấn áp mà xuống tam tài kiếm trận địa vị ngang nhau. Một người ở trên, một người ở trong viện. Lục Hoa đọc lên một cái, tật, Lục Hoa mũ rộng bành hạ môi son khẽ mở, một tiếng nói quyết như sấm sét nổ vang, rơi xuống quần quần lôi đỉnh. Trên trời thanh loan, bạch hổ, huyền quy tam tượng đống nhiên ánh sáng đại thịnh, mang theo thiên địa vĩ lực ầm vang rất xuống. Kỳ dị là, Tạ Quan đột nhiên đánh tan kiếm trong tay ý, toàn thân bao trùm kim quang sau đó đột nhiên triển khai, một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà kim thân, từ trong viện ngạo nghễ mà đứng. Tam tài kiếm khí chém ở kim thân phía trên, lại tóe lên đầy trời hỏa tinh, có kim thạch tấn công thanh âm, ngạnh kháng hạ kiếm trận. Nữ quan ánh mắt kinh ngạc, lại nhận ra đây là Phật môn Phật Đà pháp thân. Nàng kinh ngạc nhìn qua tôn này bao phủ tại Phật sướng kim quang bên trong thân ảnh, vị này nhị tiên sinh chuyển nhân, khi nào tu thành Phật môn chí cao kim thân? Ngươi đột nhiên đưa tay thăm dò vào hư không, 5 ngón tay một nắm, lại rút ra một thanh ám văn chiếm cứ trường thương. Thân thương quấn quanh lấy yêu dị màu tím hồ quang điện, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy chói hai đôm nốt âm thanh, cả tòa tiểu viện không khí cũng bắt đầu vặn vẹo rung động, mơ hồ có thê lương tiếng kêu rên từ mũi thương truyền ra, phản phất cầm tù lấy vô số oan hồn. Lục Như Vân sắc mặt trắng bệnh, đây rõ ràng là ma môn chí cao bí truyền tiên la khí binh mà lại đã đạt đến hóa cảnh. Không đánh. Lục Hoa đột nhiên tán đi đầy trời kiếm trận, lụa mỏng mũ rộng bành chậm rãi rơi vào trong viện bàn đá xanh bên trên. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, không biết khi nào, cả tòa viện lạc đã bị một tầng hộ phách nguyên thần chi lực bao phủ, trong hư không hiện ra nguy nga cung điện huyền ảnh. Tử vi hàng giới, nàng mũ rộng bành hạ góc miệng có chút co rúm. Mới lúc giao thủ lại không hay biết cảm giác, Tạ Quan sớm đã lặng yên dương mở nguyên thần lĩnh vực, đem hết thảy ba động phong tỏa trong đó, như vậy kiếm ý giao phòng, ngoại giới lại không có chút nào cảm ứng. Ngươi mỉm cười, trong tay ma thương lập tức hóa thành từng sợi hắc vụ, thuận đầu ngón tay bị một lần nữa hút vào thể nội. Kia làm cho người hít thở không thông ma uy cũng theo đó tiêu tán. Lục Hoa lấy xuống lụa trắng mũ rộng bành, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân dung nhan, 3000 tóc đen phiêu tán ở sau, nàng da thịt trắng như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, lại so kia tây xương lâu hoa khôi còn muốn xinh đẹp ba phần. Chỉ là gò má bên cạnh hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, thêm mấy phần ngây thơ cùng đáng yêu. Nàng nhíu lại viễn sơn lông mày đưa người tinh tế dò xét, môi son khẽ mở lúc mang theo vài phần khó có thể tin, tử vi hàng giới. Mới kia võ đạo chân ý, liên chỉ lão hòa thượng Phật Đà Kim Thân, ma sư động ma chân kinh. Tiếng nói đột nhiên tất cao, người võ đạo đệ bắt cảnh quan hải rồi. Người gặp này nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu. Nàng đi vào trên dưới dò xét người, sau đó thở dài, dơ lên trên bàn đá nước trà uống một hơi cạn sạch. Lục Hoa ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại đọc lấy, một năm còn kém hơn 10 ngày. Võ đạo quan hải, thử vi hàng giới. Lục Như Vân không hiểu nhìn qua tự mình tiên sư. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vị này sư thúc tổ chưa kịp 20 liền đã tu thành tử vi hàng giới. Lúc ấy tính văn nàng còn ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có cảm khái, Trung Nam Sơn lại muốn nhiều một vị Lý Thanh Châu. Có thể Tạ công tử mới cập quan. Lục Như Vân nhìn trộm nhìn về phía dưới cây ngô đồng trường thân ngọc lập thanh niên, trong lòng kinh ngạc, đây chính là một thân một mình tu luyện, nhưng không có người nào dạy bảo. Lục Hoa như là say rượu, gật gù đắc ý nửa ngày, lúc này mới an tĩnh lại. Ta còn nói ta hiện tại dương thần, còn chuẩn bị tìm người kích thích người một phen, nghĩ không ra người tu hành vậy mà như thế nhanh chóng. Ngươi nghe đến lời này, cũng là không kinh ngạc, từ Lục Hoa tiến đến thời điểm, ngươi liền cảm giác Lục Hoa như dùng ở không trung, một thân khí cơ phiêu miểu khó tìm, hẳn là dương thần dấu hiệu. Lục Hoa hỏi, ngươi cái gì thời điểm đột phá tử vi hàng giới? Ta nhìn ngươi nguyên thần tràn đầy như nguyện, sợ là đã chạm đến dương thần ngưỡng cửa. Ngươi hời hợt nói, hẳn là 4 tháng trước đó. Lục Hoa lại là sững sờ, khoe miệng co giật một cái. Cũng chính là 8 tháng Lục Hoa lại nặng nặng ngồi trở lại ghế đá, một lần nữa rót một chén trà, trà một ngụm, ngươi trà này lạnh. Lục Như Vân hoang mang ngáy mắt. Cho dù Tạ Quan tiên tư chắc tuyệt, nhưng tam chân môn lịch đại tổ sư bên trong, Tạ Quan chi niên liền đạt tử vi hàng giới người cũng không phải là không có, làm sao đến mức để tiên sư thất thố như vậy? Lục Hoa thoáng nhìn nữ quan thần sắc, đột nhiên chơi tâm nổi lên. Như Vân sư điệt có biết, chúng ta vị này Tạ công tử, nàng cố ý kéo dài âm điệu, từ bắt đầu tu hành đến nay, còn không đủ 1 năm quan cảnh, nói đúng ra hẳn là 11 tháng 16 ngày. 11 tháng? Nữ quan nàng cả người như bị sét đánh, cái này như thế nào khả năng? Lục Hoa gặp nữ quan như thế biểu lộ, đột nhiên cảm giác lập tức kẻ nhạt vô vị, ai, ngươi loại người này tương đối, ta Lục Hoa cũng là không có tài năng tầm thường. Nữ quan như là hóa đá ngồi ở một bên, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Ba người trò chuyện về chính sự. Lục Hoa nghiêm sắc mặt nói, ngươi bây giờ tu vi tuy là tiến bộ thần tốc, viễn siêu mong muốn, thế nhưng là liền như là đại tiên sinh nói, lần này phi thăng cơ hội, không ngưng tụ bản mệnh, không có thiên hạ đại tông sư cảnh giới, không có tư cách tham dự trong đó, sẽ chỉ bị kỳ nhân ép thành mảnh vỡ. Nàng ung dung thở dài, nhưng ai có thể ngờ tới, cái này thiên cơ đến mức như thế chi gấp. Nguyên lai tưởng rằng còn có 4-5 năm quan cảnh. Ngắn ngủi một thời kỳ, nhị thập bắt túc lệnh vị trí, tử vi đế tinh sáng tắt 3 lần. Liền Trung Nam Sơn hồn thiên nghi đều rách ra 3 bộ. Lại nàng hai đầu lông mày ngưng trọng, cho dù là ta, võ đạo cửu cảnh, nguyên thần dương thần đều đủ cần phải tại như vậy ngắn trong ngày ngưng tụ bản mệnh, chung quy là người si nói mộng. Người khẽ bước cằm, trước mắt hiện ra quần phương yến hôm đó, trấn áp khí vận đại đỉnh xuất thế, từ đó bắt đầu thiên địa linh khí như sôi, kiếp khí tràn ngập khắp nơi. Thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sắc cơ, long xả khởi lũ. Lục Hoa trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, như lại cho ta 3 năm. Không, dù là 2 năm thời gian nàng ngửa đầu nhìn trời, tóc đen tại gió đêm bên trong bay dương, lại không một điểm nữa như thái, ta Lục Hoa nhất định có thể ngưng tụ bản mệnh, đưa thân đại tông sư, cùng quân hùng thiên hạ một trận chiến, vũ thoái hư không, đắc đạo phi thăng, lấy 3000 năm nay nữ tử tiên sư thân phận, gặp mặt Lục Trầm tổ sư. Đông nhiên nàng thu liễm thần sắc, ánh mắt như kiếm, ta hôm nay đến chính là khuyên ngươi, ta biết được trong lòng ngươi chỗ độc, tuyệt không phải tiểu viện, đại thể, lại tùy, thậm chí cái này thiên hạ. Ngươi cũng không đi tam chân cầu đạo, cũng không vào thư viện nghiên cứu học vấn, thế gian phú quý ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi cũng không lấy. Thế nhưng là, bây giờ, tuyệt không phải ngươi thời cơ. Ngươi đành phải kỳ tài, nhưng không được lúc đó. Lục Hoa thở dài, ngươi thậm chí còn chưa võ đạo cửu cảnh, nguyên thần chưa dương thần, mặt trên còn có ngưng tụ bản mệnh cảnh giới. Nếu như ngươi cưỡng ép tham dự lần này phi thăng chi chiến, ngươi như thế nào cùng những cái kia giáp năm trước liền hoành hành thiên hạ đại tông sư chống đỡ, bọn hắn đã sớm ẩn nút chờ đợi quá lâu. Phu tử càng là càng ngàn năm. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, rõ ràng là buổi chiều, vừa mới lờ mờ bầu trời, lại bắt đầu trở nên trong suốt, như là một đôi vô hình tay phát lũ qua mình. Thiên thời trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng không thể suy nghĩ. Lục Hoa nói, Xích Mục Quân công phá biện tinh này, chính là thiên địa nghịch chuyển treo ngược thời điểm, phi thăng đài mở rộng. Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời ngẩng đầu. Thiên tượng lại có biến hóa, nhưng gặp tại biện tinh trên không, chỗ cao tầng mây bên trong vỡ ra một đạo ngang qua chân trời kim ấn, phảng phất giống như thương thiên trợn mắt. Lục Hoa trầm giọng nói, ứng không đủ. Hai tháng, liền xem như Xích Mục Quân công không phá được biện kinh, tự có người đến xử lý. Biện kinh luôn hãm, đây là thiên số cho phép, hạo kiếp khó thoát. Đi qua ung dung 3000 năm, lần thứ hai phi thăng cơ hội, lại một lần nữa ai cũng không biết rõ còn cần bao lâu, hiện tại thiên hạ 10 tông, ai cũng sẽ không để cho hắn từ lòng bàn tay chạy đi. Lục Hoa nói xong, nhìn về phía ngươi, ngựa khí cũng nhiều đáng tiếc, cho ngươi thêm thời gian, ngươi nhất định là ván đã đóng thuyền thiên hạ đại tông sư. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Nữ quan tựa hồ minh bạch hôm nay vì sao tiên sư đến tạ quan tiểu viện, hai người giao tình tựa hồ rất sâu, cùng chung chí hướng. Không phải vị này tính tình không yêu giảng đạo lý sư thúc tổ, hôm nay tận tình khuyên bảo nói nhiều như thế. Lục Hoa gặp ngươi trầm mặc không nói, tiếp tục nói ra, lúc tới tất cả thiên địa động lực, thời vận một tới, tầm thường cũng có thể thừa phong mà lên, đại vận không đến, thiên tài cũng bất quá là người khác đá đặt chân. Trời không gặp thời, nhật nguyệt tạm đạm, không được lúc đó, cỏ cây không sinh. Người có lăng vân ý chí, không phải thời vận không thể tự thông. Hồi thủ cái này 3000 năm, trải qua yến, đường thịnh thế phồn hoa, tam chân nhất môn bên trong, lại có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tổ sư, ôm hận mà kết thúc, thương tiếc chết già ngươi lại mỉm cười nhìn xem nàng. Vậy ngươi đi sao? Lục Hoa thanh âm im bặt mà dừng, chợt cảm thấy buồn vô cớ, bất quá ngựa khí từ lại biến đổi, chém đinh chặt sát. Đi, tại sao không đi? Ngươi nói, đi chính là chết. Vậy liền chết. Chương 455, tính toán tiên nhân, kết thúc tạ quan, 2K, cầu truy đọc. Chương 455, tính toán tiên nhân, kết thúc tạ quan, 2K, cầu truy đọc. Lục Hoa hai người ly khai, cuối cùng tại sắp chia tay thời điểm nhắc nhở. Thành biện kinh tây tiểu thánh trang chính là tam chân trụ sở, ngươi nếu như nghĩ thông suốt, hồi tâm chuyển ý, liền đến nơi này đi, có thể hộ ngươi chu toàn. Nữ quan nghe xong hơi kinh ngạc, đây chính là tam chân nhất môn hiện tại nhất bí mật sự tình, câu nói này lộ ra tin tức liền không tầm thường. Tại cái này có tô tướng cùng tam tiên sinh cái này trở thiên hạ đại tông sư chỗ biệt kinh, có thể bảo vệ tạ quan, chỉ có một khả năng. Thiên hạ 10 tông một trong động huyền tổ sư đến biệt kinh. Người khẽ gật đầu, đem hai người đưa ra tiểu viện bên ngoài. Lục Hoa sắc mặt có chút do dự, cuối cùng là mở miệng, nếu ta chuyến này bất hạnh, còn có tam chân nhất môn có thể thu liếm hải cốt của ta. Ngươi chết, ai đi thu ngươi thi cốt? Ngươi cười nói, một thân một mình, chết ở đâu, liền táng ở nơi đó. Lục Hoa nhìn chằm chằm ngươi một chút, đeo lên mũ rộng đành ly khai. Ngươi nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, đã là buổi chiều, sắc trời lại càng phát ra trong suốt, phản phất giữa trưa ngày đột nhiên ngã trở về nhân gian. Nô đồng hôm nay cùng Nguyễn phu nhân đi Tư Mã gia gặp tứ biểu tỷ, buổi chiều hẳn là trở về. Ngươi chính nghĩ hơi ở giữa, chỉ thấy Ngô đồng lôi kéo Nguyễn phu nhân đi tới. Ngươi lại ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại hai nữ sau lưng còn đi theo một người. Kia là cái thân mang xanh nhạt nho sam trung niên nam tử, vải áo đã tắm đến có chút trắng bệnh, lại nổi bật lên toàn thân khí độ như cổ ngọc sinh huy. Hắn mặt mày vốn không tính ra chúng, hợp lại cùng nhau, lại để cho người ta nhớ tới sau tuyết sơ thoáng viễn sơn, để cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Người này tựa hồ cùng Ngô Đồng cười cười nói nói. Ngô Đồng cười hô, thiếu gia, vị tiên sinh này nói là đến tìm ngươi, mời ta dẫn đường. Trung niên nhân kia mỉm cười, thanh âm ôn nhuận như xuân suối phá băng, tạ quan, đã lâu không gặp. Thoại âm rơi xuống sát na, đầy viện thu âm thanh đống nhiên ngưng kết. Ngô Đồng tiếu dung cũng là băng trụ, Nguyễn phu nhân hiếu kỳ con ngươi chính trên dưới dò xét lúc cũng đình trệ. Trung quanh gió, lá rụng, toàn bộ định trên không trung, thiên địa phảng phất bị dội tiến một bức thủy mặc. Anh, ngươi trong tâm hải cửu kiếm toàn bộ tách ra ánh sáng, khí huyết chạy xiết như là giang hà, đan điền chân nguyên phun trào. Ngươi như lâm đại địch, ta đến giết ngươi. Người kia chậm rãi đi vào cười khẽ, giống đang nói hôm nay gió mát trời quang, ngươi tựa hồ thật bất ngờ. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, nơi đây làm cấm võ đạo. Trong chốc lát, ngươi trong đan điền như là kết một tầng băng sương, hoàn toàn một mực phong cấm, chân nguyên một tơ một hào không được ra, liền kinh mạch ở giữa du tẩu nội tức đều hóa thành chết cứng rắn. Không chờ ngươi phản ứng, lại một thanh âm, nơi đây làm cấm nguyên thần. Trong tâm hải chín chuôi đạo kiếm đồng thời gào thét, thần hỏa suy dập tắt. Võ đạo, nguyên thần cả hai hoàn toàn bị cấm. Trung niên nhân sửa sang ống tay áo, nơi đây tiêu dung càng phát ra ôn hòa, duy ta là ngoại lệ. Ngươi đã nhận ra người này, thư viện tam tiên sinh. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, để ngươi liền đầu ngón tay đều không thể di động mảy may. Đây chính là chính diện thiên hạ 10 tông bất lực. Tam tiên sinh chậm rãi đi tới, đi lại ở giữa tựa hồ có vận luật, trên sân khấu nhân vật có đăng tràng có kết thúc, thoại bản bên trong nhân vật cũng có kết cục. Tạ quan hắn đột nhiên ngừng chân, ngươi dự liệu được kết cục của ngươi sao? Nên kết thúc. Hắn đã cùng ngươi gặp thoáng qua. Nho Sam phiêu động ở giữa, chỉ để lại một câu bản án, nơi đây, làm không người còn sống. Nói xong, Nô Đồng cùng Nguyễn Phu Nhân từ dừng lại bên trong rút ra, ngưng kết thời không đống nhiên vỡ vụn. Nô Đồng cùng Nguyễn Phu Nhân như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ lảo đảo mà ra, thiếu ra. Nô Đồng tiếng la khóc đống nhiên xé rách tĩnh mịch, thiếu nữ tiếng nói bên trong thấm đầy tuyệt vọng. Nàng trơ mắt nhìn xem mặt ngươi cho vặn mẹo, thất khiếu chảy máu, kia một bộ thanh y đã sớm bị tinh hồng thẩm thấu, trong gió tung bay như máu cờ. Nàng lảo đảo muốn đánh tới, lại tại cất bước sát na. Suy, vô hình phong nhận xẹt qua không khí, thiếu nữ thân thể đống nhiên cứng đờ. Lập tức, vô số tinh mịn huyết tuyến tại trên da thịt nàng tràn ra, tựa như bị ngàn vạn đạo vô hình lưỡi dao đồng thời cắt chém. Nàng há to miệng, lại chỉ tuôn ra đại cổ tiên huyết, cuối cùng như vỡ vụn sứ ngâu ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành một bộ máu nhuộm thể xác. Cách đó không xa, Nguyễn phu nhân dập nát thân thể phụ phục trong vũng máu. Nửa người dưới của nàng sớm đã không biết tung tích, còn sót lại đầu lâu cùng bả vai gian nan chống đỡ lấy, tan rã con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia tập dần dần từng bước đi đến Nho Sam. Xách. Viện. Đại đỉnh ầm vang gõ vang, thổ lộ ra hào quang bạc trượng. Du khách nhìn xem đại đỉnh phía trên văn tự, trong lúc nhất thời ngây người. Cái này kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Tam tiên sinh bất ngờ đến, tự tay kết thúc Tạ Quan sinh mệnh. Thiên hạ đại tông sư chi uy, đáng sợ như vậy, Tạ Quan bây giờ tu vi liền năng lực hoàn thủ đều không có. Không nên a. Côn hư đỉnh tại mỗi lần thời khắc sinh tử đều sẽ sớm dự báo, sau đó cho ra tuyển hạng. Làm sao lại như thế, không có một chút đoán trước, xảy ra bất ngờ thành bộ dáng như vậy. Một thế này thiên nhân chuyển sinh kết thúc rồi hả? Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể nhìn thấy phi thăng cơ hội, cứ như vậy sắp thành lại bại. Mà lại, một thế này tự mình tham dự về sau, để hắn chân chính có tham dự cảm. Tạ Quan còn có thủ lớn chưa trả. Đại đỉnh tái khởi gõ vang, phía trên xưa cũ đường vân như là vảy cá một bên lưu động, phía trên tử khí bằng bạc, vân lấy hỗn độn khí lưu. Đương, tựa hồ vang ở tương lai, lại tựa hồ từ viễn cổ truyền đến. Thư viện, tu thân lâu năm tầng trong lầu cát. Tạ Hồng Khô gầy thân thể run rẩy kịch liệt. Hai hàng huyết lệ từ hắn trong đôi mắt đục ngầu đốn lượn mà xuống, như là hoàng đậu lớn nhỏ. Lạch cạch nện trên tuyên chỉ, choáng mở một đóa đóa nhìn thấy mà giật mình hừng ai. Hắn còn lưng, nguyên bản chỉ là thưa thất hoa dâm tóc mai lại qua trong giây lát đều trắng như tuyết, tựa như trong nháy mắt nghiêm xương ngăn trở cỏ khô, rơi xuống đại tuyết. Nếp nhăn như đao khắc ở trên mặt răng khắp nơi, toàn bộ người như là bị đột nhiên rút đi 30 năm thời gian. Phúc, lại là một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tạ Hồng run rẩy giơ tay lên lưng lau, đã thấy kia đã từng chấp bút múa bút bàn tay đã che kín hạt ban, làn da mỏng như cánh ve, dưới da màu xanh tím mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí liền cầm bút lực khí cũng không có. Hắn lắc đầu cười khổ, ôi. Một trận ho khan, hắn dùng tay che. Giang hai tay tâm lại nhìn lúc, là từng quả rơi xuống răng. Tạ Hồng cười khổ nói, đây chính là tính toán tiên nhân đại giới sao? Bất quá tư vị này. Ngược lại là chưa bao giờ có. Tháng qua, nhân gian thanh hoan. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết khi nào đã thiên tượng đổi biến. Trời trong, giờ phút này đã hóa thành lật như mực đen như mực. Lôi xả tại tầng mây bên trong cuồn vũ, nặng nghề mây đen tựa như cựu trọng thiên khuyết sụp đổ, nặng nghề đặt ở thành biện kinh mái cong bệnh lên góc phía trên. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Chương 456, tự mình tham dự, ta túi nhìn bạn cổ tuyết nguyệt. 3K, cầu truy đọc. Chương 456, tự mình tham dự, ta túi nhìn bạn cổ tuyết nguyệt. 3K, cầu truy đọc. Du khách nhìn xem đại đỉnh phía trên tái sinh biến hóa, phía trên văn tự hiện hiện. Đối mặt việc này, người quyết định một, kết thúc tiên nhân chuyển sinh, thu hoạch được một thế này tất cả tích lũy kinh nghiệm. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 2, tiếp tục tiên nhân chuyển sinh. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 3, tự mình tham dự. 1/3, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. 4, có thể thôi diễn tương lai một lần. Du khách đem phía trên 4 cái tuyển hạng duy nhất một lần xem hết, tối ưu giải đáp chính là lựa chọn. 3, tự mình tham dự. 1/3, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Thế nhưng là lần trước trên quần phương yến bị phu tử dùng kinh thần trận cầm tù sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ sự tình bị dị, nếu là lần nữa tự mình tham dự, là có chút mạo hiểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng tuyển hạng. 4, có thể thôi diễn tương lai một lần. Du khách ngay tại do dự ở giữa, đại đỉnh có chút rung động, một trận ấm ý chạy khắp toàn thân. Đương, một cỗ từ xưa đến nay chưa hề có mênh mông khí tức từ tâm hải chỗ sâu quần quần mà lên, như hồng hoàng sơ khai lúc hỗn độn hồng lưu, lôi cuốn lấy chấn áp vạn cổ bá đạo uy áp. Du khách nhẹ nhàng cười một tiếng, ước chừng là minh bạch đã đỉnh chi ý chỉ là chúng sinh, cùng lắm thì trong nháy mắt diệt lại thế gian. Du khách trải qua lần trước tự mình tham dự, liền có cảm giác côn hư đỉnh tựa hồ lần nữa thăng cấp, đang chọn trong cổ nhiều một cái chức năng mới, uy lực của nó cũng lại lần nữa thăng cấp. Mà lại, tại xa so với trước kia đỉnh này tựa hồ có thông thiên triệt địa chi năng. Trong đỉnh thai nén cái này một cái căn khôn, gánh chịu lấy một phương chủ vũ. Đã như vậy, có A đỉnh như thế vững tâm. Hắn không do dự trực tiếp lựa chọn. 3, tự mình tham dự. 1/3, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Du khách hai mắt nhắm lại, không có lần trước trời đất quay cuồng, như là vượt qua thời không khó chịu. Chỉ có như là đi vào tự mình phòng khách đẩy ra một cánh cửa môn nhẹ nhõm tự tại. Du khách lần nữa mở mắt ra, chỉ cảm thấy giống tại thực địa. Gặp một chỗ một mạc tiểu viện. Hắn quay đầu nhìn lại, trong viện nhánh ngô đồng lá sum xê, tại tà dương hạ bỏ ra pha tạp quang ảnh. Gió thu phất qua, vang xào xạc, ngược lại là cảnh lá rậm rạp. Chính hắn đang đứng tại cửa ra bảo. Đối diện là Ngô Đồng lôi kéo Nguyễn phu nhân đi tới, phía sau là một tên khí chất như ngọc nho sinh trung niên. Ngô Đồng cười hô, "Thiếu gia, vị tiên sinh này nói là đến tìm ngươi, mời ta dẫn đường." Du khách có chút nhíu mày, tựa hồ về tới vừa mới phát sinh sự kiện trước đó, ngay cả lời đều đồng dạng. Du khách nhìn xem Ngô Đồng mắt ngọc mày ngài bộ dáng, quả nhiên chỗ mã càng phát ra thủy linh, so với lần thứ nhất tự mình tham dự lúc thấy. Nguyễn phu nhân trong tay giỏ trúc chứa một cái hà diệp kê, bốc hơi nóng bừng bừng mùi thơm. Chỉ là trong nháy mắt, du khách nhìn xem Ngô Đồng cùng Nguyễn phu nhân như là bị dừng lại, Ngô Đồng tiếu dung lộ ra liền ngưng kết. Trong viện tiếng gió ngừng lại, lá rụng lơ lửng trên không trung, cùng vừa mới thiên nhân chuyển sinh mô phỏng đồng dạng. Khác biệt chính là, du khách trong tâm hải đại đỉnh gõ vang, cả người hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Du khách dứt khoát hai tay khép tại tay áo, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt hứng hở rơi vào sau cùng nho sinh trung niên trên thân. Vị này thư viện tam tiên sinh, cùng vừa mới ôn tồn lễ độ khác biệt, nho sinh trung niên lại như lâm đại địch. Sau đó, hắn lại lộ ra tiếu dung, nghĩ không ra, có thể như vậy phương thức gặp mặt. Tại hạ Trần Lương, may mắn. Tam tiên sinh đi một cái lễ, hai chữ cuối cùng lại không biết rõ xưng hô như thế nào. Cuối cùng hai chữ tại giữa răng môi trằn trọc, cuối cùng chưa thể mở lời. Vị này duyệt tận điển tịch thư viện tiên sinh, giờ phút này lại tìm không được một cái thích hợp xưng hô, đến đối mặt trước mắt vị này tồn tại. Du khách chỉ là hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, tầng mây chậm rãi tách ra thành phân biệt rõ ràng hai bên. Ở giữa khe hở càng phát lớn, đã có thiên địa dị tượng. Cùng lần trước tự mình tham dự khác biệt, lần này hắn tựa hồ có một loại khó mà nói ra cảm giác. Hắn tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Chỉ cần động niệm, thiên địa tựa như trên bàn bắt nước, có thể tùy ý đổ nào. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ này diệt thế chi niệm liền bị một cỗ chí cao thanh khí gột rửa hầu như không còn, trong lồng ngực tĩnh khí dâng lên. Vô số nhân quả tương lai tại tâm hắn ở giữa lưu chuyển, làm hắn đột nhiên minh ngộ, như vậy quyền năng chỉ có ở đây đại kiếp thời điểm mới có thể thi triển. Bình thường tuế nguyệt bên trong, dù có thông thiên vĩ lực cũng khó làm liên quan mảy may. Cái này đại kiếp, không phải là côn hư đỉnh chất dinh dưỡng. Du khách lại lần nữa lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía Tam Tiên Sinh lúc, liền không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có cách buồn hoa, nhàn nhìn buồn hoa trên con muỗi đồng dạng xa cách đạm mạc. Tam Tiên Sinh phía sau đã lặng yên nước đấm, hắn cuối cùng từ tạ quan thân phận hoàn toàn rút ra. Cái này hai người cũng không giống nhau. Hắn lại lần nữa nhìn lại trước mặt thiếu niên, không phải một người, mà là tại đại mạc trong đêm nhìn lên tinh không cảm giác. Bao la vô ngần, tuyên cổ bất biến, thân thúy minh ngông. Tam Tiên Sinh thở ra một hơi nói, châm chước nói, phu tử nói thiên ý quá yêu cầu cao lấy phỏng đoán, nhưng là chúng sinh, rốt thành giang hải cũng có thể nhân định thắng thiên, cho nên hắn bày xuống kinh thần trận, ý đồ tụ thiên. Lão tử nói, thiên địa không công vô tư, xu lợi tránh hại, người bắt trước chính là nhân tính bản ác, làm theo thiên địa, đoạt tạo hóa tại bản thân. Tam Tiên Sinh cười cười, ta không biết do những thuyết pháp này, tại các hạ, trong hai nên là cái gì? Là cười thay, còn là chưa đủ lấy cười. Hắn lời nói xoay chuyển. Thở thiếu thời, ta từng hỏi thuật sư, cái này mênh mông giữa thiên địa, nhưng có một loại lực lượng siêu thoát và vật, chấp trưởng chúng sinh tốt mệnh. Bây giờ mới biết, 10 năm có thể thấy được có cây khô binh, trăm năm đáng tiếc hồng nhan bạch cốt, anh hùng tuổi xế chiều, ngàn năm có thể thấy vương triều hưng suy, vạn năm có thể nhìn đấu chuyển tinh di. Trần Hiền không biết khi nào cúi xuống cái eo, chậm rãi rất phù hợp, giơ tay lên, một mảnh lơ lửng trên không trung láng lô đồng rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói, phàm nhân lấy một cây khô binh, đi nhìn trộm trăm vạn năm thiên địa, phải chăng liền như là hết ngồi đáy giếng. Du khách ánh mắt cụ xuống, nhìn chăm chú lên kia phiến tại Tam Tiên Sinh lòng bàn tay lưu chuyển lá rụng. Chỉ gặp khô hoàng ngân lá dần dần rút đi tĩnh mịch, một lần nữa tỏa ra sự sống, hóa thành một mảnh xanh nhạt lá mới. Như thế vòng đi vòng lại, khô binh luân chuyển, cuối cùng quy về bộ dáng của ban đầu. Tam Tiên Sinh ánh mắt phức tạp, bên hai chợt nghe đối diện truyền đến một đạo kéo dài thanh âm. Ta cúi nhìn. Vạn cổ tuế nguyệt. Trần Hiên gật cười, cuối cùng nội chính mình lấy phàm nhân lý lẽ, Newton phỏng đoán kia siêu thoát tuế nguyệt trưởng Hà Chi tồn tại, quả thật hết ngồi đại giếng, không biết tự lượng sức mình. Tam Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không người chính lời nói, cho nên Trần Hiền nguyện xả thân vào cuộc là trời rơi xuống con rể. Nói xong, hắn trong tay lá rụng càng thêm xanh tươi lướt át. Du khách gặp đây như có điều suy nghĩ. Thanh biện kinh trên không, một đạo dữ tợn vết rách ngay tại bầu trời lan tràn. Sấm sét nổ vang, chấn động đến cả tòa thành trì đều đang rung động, cuốn phong quét sạch toàn bộ đường đi. Lao thiên gia nổi giận. Trên đường dài, dân chúng nhao nhao quỳ xuống, lấy chán chạm đất. Lão phụ nhân ôm chặt tôn nhi, tay run rẩy chỉ không ngừng kích thích chẳng hạn. Tiểu thương ném hàng đánh, đối vỡ ra chân trời liên tục dập đầu. Toàn bộ biện kinh bao phủ tại sợ hãi bên trong. Thành tây chỗ có một tòa tên là Tiểu Thánh Trang quán rượu, ba tầng lâu vũ bên trong, 3.000 năm cổ tịch chứa đựng, thiên khuynh hiện ra, thiên liệt chi cảnh, hôm nay cuối cùng hiện nhân thế, cũng là Lục Trầm cùng Lục Tại tổ sư năm đó phi thăng thời điểm cảnh tượng. Một đạo không hề bận tâm thanh âm nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc thanh âm nhiều hơn mấy phần gợn sóng. Nói chuyện chính là một cái dáng vóc cao lớn, hạc phát đồng nhan, sợi tóc trải bước cẩn thận tỉ mỉ đạo bảo lão nhân, trong tay cầm phất trần, vũ quan kỳ cổ, mặt mày ở giữa như điện, có cái này lớn lao uy nghiêm. Nếu là có quen biết tất người, liền có thể nhận ra người này chính là Thiên Hạ Mười Tông Động Huyền chân nhân. Lục Hoa cũng trong phòng, nàng tại cũng nhìn ngoài cửa sổ cùng phong gào thét, trời như là vỡ ra. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, tựa hồ so phỏng đoán 2 tháng về sau phi thăng, còn muốn càng nhanh, từng cái chuyện gì xảy ra, lại thôi động phi thăng cơ hội. Lão nhân ngữ khí ôn hòa nói, "Hoa Nhi, kia thiếu niên nói thế nào?" Lục Hoa chuyển qua chấp lễ, hồi sư bá, tạ quan tựa hồ muốn khư khư cố chấp. Động Huyền chân nhân mặc dù không phải thiên sư chi vị, tại bối phận trên lại đại Lục Hoa, nàng đến xưng hô hắn sư bá. Động Huyền chân nhân phất trần lắc nhẹ, thở dài, đáng tiếc tốt như vậy tu đạo người kế tục, bực này tư chất chỉ dùng thời gian 1 năm cũng đã tu luyện có thành tựu, nếu là vào Trung Nam Sơn môn tưởng, đạo môn lại là ngàn năm đại hưng. Hắn mặt lộ vẻ đáng tiếc, nếu không phải phi thăng đài mở quá sớm, hắn còn chưa trưởng thành, bần đạo đều cho là hắn cùng Lục Trầm tổ sư chính là chú định thiên mệnh người. Bất quá, cũng không sao, lần này tam chân bố cục ngàn năm, rốt cuộc đã đợi được phi thăng thời điểm. Nhã các bên trong còn có 2 người. Thứ nhất là Tạ quan từng tại tiểu viện thấy qua nữ quan Lục Như Vân, giờ phút này chính túi đầu mà đứng, chỉ dám lấy dư quang trộm dò xét mấy vị trưởng bối, lộ ra thần thái cung kính. Một vị khác là ngồi tại trên ghế bành lao đạo cô, ước chừng tuổi thất tuần, thân hình còn xuống như bình thường lão hầu, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang hiện lộ ra bất phàm tu vi. Sư tỷ, Động Huyền chân nhân chuyển hướng lao đạo cô, lần này vào kinh thành chỉ dẫn theo mấy vị đệ tử, còn lại sư minh đệ đều ở ngoài thành chờ lấy. Lục Như Vân trong lòng ngưng tụ, có thể bị Động Huyền chân nhân xưng hô một tiếng sư tỷ người, tựa hồ chỉ có một người. Hai giáp trước, tại ma sư cùng liên trì đại sư chưa nhập giang hồ thời điểm, liền đã danh chấn thiên hạ huyền vi chân nhân. Tam chân trên dưới nữ quan nhất là ước mơ người. Năm đó vị tiêu tử Trung Nam Sơn một đường đi về phía đông huyền vi tiên tử, không biết khiến bao nhiêu giang hồ nam nhi nhớ thương. Trong truyền thuyết để tiên long tự cao tăng phá giới động tình là nàng, liên trì đại sư trong lòng hồng nhan là nàng. Bây giờ kiếm đạo thứ hai Lý Thanh Đế sư tôn cũng là nàng. Vị này lục hoa trước đó nữ tử thiên sư, tại trải qua Lý Thanh Châu chi biến sau lặng yên phái vị, đem thiên sư chi vị để cho động huyền chân nhân. Giang hồ giai truyền huyền vi chân nhân là đột phá thiên hạ đại tông sư cảnh giới, sớm đã đi về cõi tiên Trung Nam, ai có thể nghĩ vị này lại vẫn còn tại thế. Lão đạo cô gật đầu, ngươi làm đúng, chúng ta tam chân không nhúng tay vào xích mục quân nhân quả, chỉ chờ sau cùng phi thăng đại mở. Mà lại, phi thăng sự tình, tu vi dưới đáy tiểu bối cũng không cần nhúng tay, sẽ chỉ hai bay bạ gió. Vô luận thiên hạ ai phi thăng cũng không đáng kể, nhưng là trong đó nhất định phải có ta tam chân một chỗ cắm rủi. Chỉ là đáng tiếc, phi thăng đại không tại đại tùy, không phải còn có mấy vị sư minh có thể tại người sống người mộ xuất thủ. Lục Như Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc, hai vị thiên hạ đại tông sư đã là tam chân lực lượng, vậy mà hoạt tử nhân mộ còn có tổ sư tại. Động viên hỏi, kia Thanh Nhu rồi? Lão phụ nhân thở dài, việc quan hệ tam chân 3000 năm bố cục đại sự, triệu hồi tới đi, cho phép sau khi hắn chết gặp mặt tổ sư. Lục Như Vân nghe xong ánh mắt sáng lên. Chương 457, đạo quả, người kể chuyện, bái cầu tổ sư thụ lục, 1, chương 457, đạo quả, người kể chuyện, bái cầu tổ sư thụ lục, 1, kinh sư đạo bên ngoài, quan đạo bên cạnh. Một tòa bao mái hiên nhà thấp bé tiểu ký móc nghiêng, trên viết Túy Tiên lâu ba chữ. Cái này tiểu quán tuy chỉ nhà tranh ba gian, bên ngoài dựng chiếu lau lều, đừng nói quán rượu hai chữ, tiểu quán cũng quá sức. Lại bởi vì chạm đất lợi chi thiện, thành Nam Lai Bắc vãng người giang hồ nghỉ chân nghỉ chỗ. Đây cũng không phải là đơn giản chi địa, chính là lui tới khách nhân, tam giáo cửu lưu nhất tấp nập chỗ. Có thể nói, ngư long hỗn tạp. Dám mở dạng này nghề nghiệp lão bản, từ không phải giản hạng người. Lại thêm cái này Túy Tiên lâu lão bản chính là một nữ tử, vẫn là vị dung nhan cực kỳ đẹp mắt nữ tử. Ngày hôm đó buổi trưa, tiểu quán ở bên trong náo nhiệt. Thuyết thư tiên sinh đem thức gõ gỗ, ngồi đầy lập tức lặng ngắt như tờ. Lại nói tiên ngoại thế giới, có bốn vòng kim ô cùng treo thương khung, có bốn phương tám hướng, lui tới 3000 thế giới, có ước vạn tiên thiên thánh linh, trong đó xương tông làm tổ người, có thông thiên triệt địa chi năng, sửa đổi đi tương lai chỉ biến. Tồn tại bất luận cái gì thời cơ, bất luận cái gì chủ vũ, tiên tiên mà sinh, cùng tạo hóa càn khôn là bạn. Phun ra nuốt vào giang hải chi là chờ nhàn, trong nháy mắt liền có thể che trời, bọn hắn sở cầu chính là lấy đạo quả hai chữ, như thế nào đạo quả, một chữ không vậy. Bọn hắn lấy thiên địa là xe ngựa, lấy chúng sinh là quân cờ, một ván cờ chính là trăm vạn năm, thương hải tiêu thành cho tàn, đại sơn thành biển thấp khô tang. Lêu đỉnh xót xuống ánh nắng bên trong đùi bằm du động, đám người bưng tô sứ bát rượu, nghe được như si như say. Có hán tử miệng mở rộng, nửa khối bánh cặn bã đính vào tròm dâu bên trên. Mấy cái áp tiêu hán tử án lấy trôi đao, cũng không khỏi bung ra. Liền sau quẩy tính sổ lão bản nương Liễu Tam nương cũng ngừng tính bằng bản tính, dựa vào rượu xuất thần trong tiểu lâu, đám người nghe tập trung tinh thần, lại cảm giác miên man bất định. Người kể chuyện mang theo đầu khỉ mặt nạ, vóc người gầy gò, mặc một thân trắng thuần không nhiễm chân thế, nghe thanh âm là một trong đó ngươi nên nhân. Thanh âm không nhanh không chậm, kết hợp cương đu, mang theo loại kỳ lạ vật luật, gọi người nghe tranh luật quên. Bên cạnh hắn ngồi xổm chỉ kim mao tiểu hầu, con mắt quay trò chuyện, rất là linh xảo. Mỗi khi kinh đường một ba một bang, kia tiểu hầu liền đỉnh lấy cái đồng trao chậu nhỏ, nhảy lên đến các bàn lấy thưởng. Trong tiểu lâu khách nhân, có thể ở chỗ này đặt chân, trong tay đều không có mấy cái anh hùng hào hán. Cho dù có, cũng không muốn lộ tài. Đi đi đi, ra ra trong túi so mặt còn sạch sẽ. Có liền giả bộ nhìn không thấy. Duy chỉ có cửa ra vào bàn kia có cái quý công tử mở miệng nói, tốt sống, làm thưởng. Lời còn chưa dứt, một viên nén bạc len ken rơi vào chậu đồng, chấn động đến tiểu hầu mà một cái lảo đảo. Quý công tử chớ chừng 20, dáng dấp trắng nõn, bên hông treo lấy chuôi quấn tơ vàng bảo kiếm, giữa lông mày nhiều ngạo khí. Người kể chuyện cuốn quýt tại trên đài cao thở dài gửi tới lời cảm ơn, không ngờ dưới chân trượt đi, lại từ cao ba thước trên bàn ngã rơi lại xuống đất. Sau quẩy Liêu Tam nương liếc mắt, cái này nghèo kiết hủ lậu người kể chuyện là một tháng trước tới, lúc ấy đói đến ngực dán đến lưng, tại cửa hàng cửa ra vào đi vòng vo nửa canh giờ mới dám tiến đến lấy bát mì canh. Liêu Tam nương trước đây thu lưu cái này một người một khỉ, vốn là động lòng chắc ẩn. Hôm đó gặp bọn họ đói đến đáng thương, liền muốn lấy quyền đương nuôi cái thuyết thư tiên sinh, tốt xấu có thể mời chào chút kinh doanh. Ai có thể nghĩ, cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh lại thật có chút tài năng. Mới đầu mấy ngày không thấy khách nhân, về sau nhưng dần dần có khởi sắc. Những cái kia giang hồ khách nghe được mê mẩn, một truyền mười, mười truyền trăm, Túy Tiên lâu thanh danh lại trên quan đạo truyền ra. Bây giờ mỗi ngày chưa tới buổi trưa, trong tiệm an vị đầy nghe sách khách nhân, cũng không thể ngồi không phí công nghe, không thiếu được muốn gọi bàn nước muối đậu phộng, cắt hai lượng thịt bò kho tương, lại ấm ấm lao tiểu. Liên liên Liêu Tam nương dạng này không thích nghe sách, cũng bị những cái kia thiên ngoại thiên động thiên phúc địa mới lạ cố sự khơi gợi lên hào hứng. Lúc đầu coi là người này là cái thâm tàng bất lộ người, trải qua thăm dò, người này lại là sẽ không một chút công sức. Nàng chính vui mừng tính toán hôm nay doanh thu, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền đến vang động trời tiếng ấy. Chỉ gặp cái bẩn thỉu trung niên hán tử tứ ngưỡng bát xoa nằm tại đầu trên ghế, nước bọt đều nhanh chạy tới trên vạt áo. Liêu Tam nương mày liêu đứng đấy, đi lên chính là một cước. Ôi! Hán tử kia một cái giật mình nhảy dựng lên, còn không có tỉnh thấu liền bị nắm chặt lốt hai. Ngủ ngủ ngủ, cùng trong vòng heo giống như, không nhìn thấy đến khách nhân. Lão bản nương tha mạng, ta cái này đi. Hán tử ôm đầu tán loạn. Trong tiểu lâu khách quen nhóm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. kia Lôi Thôi hán tử họ Lý, đô quản hắn gọi Lý Lại hán là Túy Tiên lâu làm việc vặt một trong. Cả ngày không phải ngủ gật chính là lười biếng, lại cứ Liêu Tam Nương chính là không chịu thay người. Có người hiểu chuyện nói với Tuyên, nói hán tử kia là lão bản nương nuôi trai lơ. Tuy nói dáng rất khó coi, nhưng sống tốt đem lão bản nương hầu hạ đến thoải mái, lúc này mới không nỡ đuổi đi. Lời này truyền đến Liêu Tam Nương trong lỗ tai, nàng cũng không giận, chỉ rửa quầy hàng hé miệng cười một tiếng, lạc đầu thương thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Nói xong cô ý vặn bẻo bốn éo thân hình như thủy xà, thật muốn nâng thương ra trận, còn phải là chư vị hảo hán. Lời nói này đến trong tiệm khách nhân miệng đắng lưỡi khô, lại không người dám tiếp trà. Có thể tại kinh sư trên quan đạo mở quán rượu, cái nào không phải khéo léo nhân vật. Huống chi là cái độc giữ thể diện nữ trưởng quỹ. Kia Lý Lại hán lúc này đang bưng khay từ sau chú lắc ra, hắn đi đường lúc chân trái có chút cà thọn, lại ngoài ý muốn ổn định. Người kể chuyện tiếp tục bố kinh đường mục. Ba, đám người đề nghị nói một chút bây giờ biện kinh sự tình, tụ tập nhiều như vậy đến người. Bọn hắn lười nghe bốn quốc chi sự tình, ngược lại là muốn nghe xem chuyện giang hồ. Lại nói cái này biện kinh bên trong chín đại họ. Còn chưa có nói xong, một đạo bá đạo thanh âm vang lên. Ngươi cái này khỉ bán thế nào? Nhà ta thiếu gia muốn. Ngươi kể chuyện theo tiếng xem xét, cái kia sống nương tựa lẫn nhau màu vàng kim tiểu hầu, bị ngươi dùng dây gai trói tại bàn chân. Kia tiểu hầu mà cái cổ bị rỉm, gấp đến độ chi chi gọi bậy, tại một tấc vuông nhảy lên nhảy không ngớt. Bị vừa mới ban thưởng bạc quý công tử dựa nghiêng ở trên ghế, dù bận bận đung dung nói, cái này còn khỉ bán thế nào? Ngươi kể chuyện vừa sốt ruột, lao ra, cái này tuyệt đối không thể nha, không được, cái này khỉ bán không được nha, bán không được, là tiểu nhân ta mệnh căn tự á. Ngữ khí tựa hồ thành thuốc thiết thanh âm, hoàn toàn ái ái, ngược lại là giống một nữ tử. Quý công tử buồn cười nói, một cái dẹp lông xuất sinh tính là gì, cho ngươi tiền. Ngươi kể chuyện đi xuống này, đã quỳ trên mặt đất, dùng sức giật đầu, ta cho lão gia giật đầu, cầu lão gia khai ân. Quý công tử góc miệng có ý cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Đem mặt nạ hái được, cho bản thiếu gia nhìn một cái. Ngươi kể chuyện thân thể run lên, dưới ngón tay ý thức phủ phía trên cô biên giới, lại chậm chạp không nhúc nhích. Trong giạc một đám người giang hồ câm như ve mùa đông, không người lên tiếng. Vị này quý công tử lai lịch bất phàm, bên người mấy cái tùy tùng khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là cao thủ. Càng đáng sợ chính là, tiểu quán bên ngoài không biết khi nào đã vây quanh người khoác áo tơi hào hán, đao quang ánh tuyết. Đây là muốn thấy máu. Người kể chuyện đầu ngón tay phát run, chậm rãi đi hết kia đầu khỉ mặt nạ. Quý công tử đông nhiên cười nhạo một tiếng, không có ý nghĩa, lan xa chút, hẳn là cái người quái dị hù dọa bản công tử. Hắn lười biếng vung tay lên, hiếu kỳ nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có hay không chứng. Sau lưng hào nô nhẹ răng cười tiến lên, quạt hương bổ bàn tay lớn một thanh nắm chặt người kể chuyện cổ áo. Giống sách tiểu kê giống như nhấc lên, hung hăng ném xuống đất. Nhà ta công tử lên tiếng, ngươi là chính mình đến, vẫn là ta giúp ngươi. Bị trói tại góc bàn tiểu hầu thấy thế, gấp đến độ liễu díu gọi bậy, liều mạng dãy rủa, dây thừng siết tiến ra thịt, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh. Quý công tử không kiên nhẫn nhíu mày, giết chết được rồi. Buộc dây thừng hào nô nhè răng cười, đột nhiên kéo một cái liền bị tìm chết. Người kể chuyện bị hai tên hào nô gắt gao đè xuống đất, một người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, một người khác thô bạo chế trụ hai chân, không thể động đậy. Hạ ba ác buộc cười gần đưa tay, đang muốn xé áo và áo. Chậm rãi, nhất thanh thanh hát. Đám người quay đầu, nhưng gặp Liêu Tam Nương từ sau quẻ chuyển ra, một bộ màu hồng cánh sen sắc rộng váy ngắn theo bước nhẹ lay động, mặc dù quần áo lẳng giản, lại không thể che hết tia nở nàng tinh tế tư thái. Trên mặt nàng tươi cười, vị này công tử, ta người kể chuyện này nếu có chỗ đắc tội, Liêu Tam Nương ở đây bồi cái không phải. Bếp sau rèm vải khẽ nhúc đích, mơ hồ có thể thấy được mấy tên tiểu nhị cầm trong tay trường đao, chỉ chờ lao bản nương ra lệnh một tiếng, bất quá so với tiểu quán bên ngoài trên trăm đao khách, khí thế yếu hơn rất nhiều. Quý công tử ngạ lớn cười nói, không dám. Chỉ cần Tam Nương chịu bồi bản công tử uống mấy chén, việc này liền coi như thôi. Hắn cố ý đem uống mấy chén ba chữ cắn đến mập mờ, cả sảnh đường khách uống rượu lập tức câm như ve mùa đông. Gặp Liêu Tam Nương nhíu mày không nói, quý công tử bỗng nhiên đứng dậy. Chương 457, đạo quả, người kể chuyện, bái cầu tổ sư thụ lục, 2, chương 457, đạo quả, người kể chuyện, bái cầu tổ sư thụ lục, 2, đám người như tách ra, hắn dạo bước phụ cận, ánh mắt như câu tử tại kia thước tha tư thái bên trên du đậu, chợt trợn, đều nói 30 phụ nhân giống như xài lang bản công tử hôm nay càng muốn làm về đánh hổ anh hùng. Quý công tử mang tới đám người đều là phối hợp cười vang. Liêu Tam Nương tiếu dung như hoa nở rộ, eo nhỏ nhắn uốn éo liền dựa nhập trong ngực hắn, đánh hổ tự nhiên thú vị. Nàng thổ khí như lan, chỉ là cái này rất nhiều người nhìn, công tử không chế mất hương a. Quý công tử duỗi ra tay tại hắn lưng sau nhất hồn biến chỗ, hung hăng bóp một cái. Liêu Tam Nương thân thể khẽ run. Quý công tử lại cười nói, không tệ, không tệ, so với cái kia trong lầu nữ tử tốt hơn nhiều, nhẫn nhục chịu đựng, không có một chút ý tứ. Hắn dùng tay bóp lên Liêu Tam Nương cái cằm, đáng tiếc ta liền muốn làm chúng đánh hổ, nhiều người nhìn cái náo nhiệt mà. Liêu Tam Nương ngẩng đầu nhìn một chút tại vừa mới bị kia Lý Lại Hán, đã thấy hắn tại dọa đến trốn ở dưới mặt bàn, run lẩy bẩy, nhìn cũng không dám hướng nơi này nhìn. Sắc mặt nàng có thất vọng. Quý công tử tựa hồ phát giác hắn ánh mắt, chỉ là một gia hiệu, sau lưng liền có cơ linh cao lớn nô bộc đi đến trước, đem Lý Lại Hán từ bản thấp nắm chặt ra. Quý công tử cười nói, hẳn là vị này là Tam Nương nhân tình. Lý Lại Hán bị hù mặt không còn chút máu, chỉ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quý công tử gặp đây, lại tới hào hứng. Quý công tử thấy thế, phản thêm mấy phần hứng thú. Hắn khiến Lý Lại Hán quỳ ở đường bên trong, chính mình thì ôm ấp Liêu Tam Nương, ngồi tại Lý Lại Hán trên lưng. Lý Lại Hán không có một chút do dự, vâng vâng dạ dạ, làm theo không sai. Liêu Tam Nương đôi mắt mãnh liệt, bộc phát ra võ đạo trung tam cảnh tu vi, một tay nhu trưởng chính chụp về phía Quý công tử ngực. Lúc này, một cỗ càng thêm dọa người khí tức đột ngột nhưng mà đến, giống như trong đêm tối phi trầm, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Liêu Tam Nương cổ tay, làm nàng trong nháy mắt kiệt lực, toàn thân bất lực. Cái này, Liêu Tam Nương chỉ cảm thấy một đạo âm hàn chân nguyên như rắn độc quấn lên kinh mạch, quanh thân nội lực lại bị sinh sinh khóa lại. Nàng hợp lực quay đầu, trong tầm mắt, cửa ra vào bàn kia trên một tên mùi ưng lão giả chính thu tay lại chỉ, trên bàn ly rượu bên trong gợn sóng nhẹ dạng, mới kia lăng không một giọt rượu nước, đúng là lão này tiện tay gảy đến, công lực chi sâu, có thể thấy được luồng đốn. Liêu Tam Nương trong lòng tuyệt vọng, tu ra chân nguyên, đã là võ đạo tam cảnh phía trên, tại kinh sư đạo giang hồ, giống như dao long gặp nước, khó gặp địch thủ. Quý công tử quay đầu cười nhẹ nói, Tam Nương a Tam Nương, ngươi thật coi cái này thân vải thô y phục, che được năm đó ngọc lâu xuân đầu bại phong vận. Đầu ngón tay hắn xẹt qua nàng phát run cái cổ, lại tùy vị kia hoàng tử chết được kỳ quặc, ai có thể nghĩ tới là người bên gối dùng châm vàng đâm rách hầu đâu. Liêu Tam Nương con ngươi đột nhiên co lại, 10 năm ai danh nhận tích, liền thân cận nhất tiểu nhị đều không biết nàng lai lịch, giờ phút này lại bị nói toạc ra nền móng. Các ngươi là đại tùy người. Quý công tử cười nói, tự nhiên, bây giờ đại tề nhất định phải bại, chúng ta đi theo đại tùy quân đội tiện đường đến xem, có cái gì đáng tiền vật, có thể nhặt tiện nghi gì. Vốn không nguyện lộ ra, như trong môn trưởng lão nhận ra ngươi âm dung kiếm mạo, bản thiếu chủ ngược lại thật sự là muốn bỏ lỡ trận này ven đường phong lưu, một đường đi đường thực sự không thú vị. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nếm thử hoàng tử đều không có thể nghiệm qua tư vị. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi làm sao lại tại trùng điệp vây quét hạ chạy ra đại tề? Liêu Tam Nương lúc này mới minh bạch, nguyên lai quý công tử một bằng người, từ đầu đến cuối đều là nhằm vào chính mình. Ngược lại là chính mình liên lụy người kể chuyện cùng tiểu quán bên trong tiểu nhị. Quý công tử đang muốn lại nói, kia mùi hương lão giả đột nhiên trầm giọng đánh gãy, thiếu chủ, không còn sớm sủa. Lão chủ nhân xe ngựa sắp tới biệt kinh, chỉ hoãn không được. Mất hứng. Quý công tử nhếch miệng, vậy liền mời Tam Nương rời bước xe ngựa, chúng ta chậm rãi ôn chuyện, trên đường đi chậm rãi trò chuyện, nhìn xem thủ đoạn của ta như thế nào. Với anh, bếp sau rèm vải đột nhiên nổ tung. Năm sáu tên tiểu nhị cầm đao xông ra, đi đầu một người gầm thét, bung ra lão bản nương. Quý công tử mí mắt cũng không nhấc, nhưng gặp bóng xám chớp động, hai tên hảo nô đã nên tiến lên. Hàng quang lướt qua, xông vào trước nhất giúp việc bếp núc cái cổ đột nhiên hiện một đạo tơ máu, đầu lâu cao cao bay lên, nhiệt huyết phun tung tóe tại trên quầy sổ sách bên trên. Khác một tên tiểu nhị bị ngay ngược xuyên qua, trường đao thấu lưng mà ra, đứng tại trên quầy, vẫn run rẩy. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tử quán. Mấy cái giang hồ khách bị nóng rát huyết châu tung tóe mặt mũi tràn đầy, lại chỉ dám gắt gao nắm lấy chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Liêu Tam Nương ánh mắt vượt qua huyết vụ, nhìn về phía kia Lý Lại Hán, lại sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, như là một đầu chó chết. Nàng đấy mắt bên trong quang mang triệt để dập tắt, cả người như là cái xác không hồn. Quý công tử giờ phút này nào còn có dư cái gì người kể chuyện, Lý Lại Hán chi lưu. Hắn nửa ôm nửa kéo lấy Liêu Tam Nương đi ra ngoài, người kể chuyện chính ôm tiểu hầu, cho hắn mở ra dây gai. Một tay ôm Liêu Tam Nương, một bên đi ra ngoài, chỉ là dáng vóc có chút không người, tựa hồ có chút khó chịu. Thiếu chủ, tiểu nhân đến đỡ một cái cơ linh gia nô điển nghiêm mặt góp tiến lên, tạt tay vừa muốn dính kia dương liếu eo nhỏ, lại bị quý công tử một cước đá vào trái tim, cút. Sắp đến cửa ra vào, quý công tử đột nhiên ngừng chân, cũng không quay đầu lại bỏ rơi một câu, bên trong đều xử lý sạch sẽ. Vâng, thiếu chủ. Hàn nhận ra khỏi vỏ âm thanh đồng loạt vang lên, cả sảnh đường giang hồ khách mặt như gắt gao xám, trong mắt đều là sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng to rõ âm thanh phá không vạch phá trời cao. Quý công tử bọn người cũng bị này âm thanh hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía kia chân trời. Chỉ gặp cái này chim ưng một thân trắng như tuyết không tạm, lông vũ lóe ra hào quang màu bạc, rơi vào tiểu quán kỳ phiên bên trên. Đây là vị kia mùi ưng lão giả nhìn qua kia tầng trời thấp bay lượn thần ứng, trong mắt có kinh dị và mang, khẽ cau mày nói, tựa hồ là tam chân nhất môn con chim cắt. Tương truyền năm đó Yến Vương tại Trung Nam Sơn lưu lại hai vũ con chim cắt về sau, tam chân nhất môn liền thế hệ lấy chuyện này đối với thần cầm để tin dùng. Tuyết này vũ kim tình mãnh cầm, xưa nay chỉ ở Trung Nam tuyệt đỉnh xoay quanh, hôm nay lại hiện thân ở xa vạn dặm xa kinh sư đạo. Mùi ưng lão giả ánh mắt chớp động, tại đại tùy, tam chân nhất môn địa vị tôn sùng, có thể so với đại tế thư viện. Chính là vương hầu tướng lĩnh gặp thụ lục chân nhân, cũng muốn cung cung kính kính gọi một tiếng đạo trưởng. Bọn hắn thanh áo tơi môn bất quá nhị lưu môn phái, trong môn liền hai vị võ đạo thượng tam cảnh cao thủ, như thế nào dám sở hắn phong mang. Tiểu quán bên ngoài lấy đao khách nhóm cũng là nhận ra. Chỉ có khách sạn người giang hồ, không phải đại tùy người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nơi hẻ ố nạn bên trong, một mực quận mình như bùn nhão Lý Lại Hán bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu. Đục ngầu mắt say lờ đờ bên trong, chậm rãi tỉnh táo thêm một chút. Kia con chim cắt cần cổ treo lấy một phương thanh ngọc đạo lệnh, ngọc thượng vân vân lôi chuyển ẩn ẩn lưu động, chính hiện ra trong suốt thanh quang. Từ trong truyền ra một đạo lão phụ nhân thanh âm. Bất tài đệ tử, ứng tam chân chuyện quan trọng, quay về sân môn. Sau khi chết hồn phách, nhìn thấy tổ sư, tiểu quán đám người nghi hoặc. Mùi lưng lão giả, ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên việc quan hệ tam chân nhất môn. Cái này thanh ngọc khiến chính là nguyên thần tu sĩ thiên lý truyền âm chi vật. Cái này trùng nhập tam chân một mạch lại là chuyện gì? Lại cạnh, một giọt chọc lệ nện ở gạch xanh bên trên. Quân mình nơi hẻo lánh Lý Lại Hán chậm rãi thẳng lên còn xuống lưng, đục ngầu mắt say lờ đờ càng trở nên thanh tĩnh như kiếm. Hắn run rẩy nhìn về phía kia phương thanh ngọc lệnh, nước mắt sớm đã thẩm thấu loạn gần. Còn không tụ lục. Ngọc lệnh bên trong lão phụ thanh âm đột nhiên chuyển lệ. Đông. Lý Lại Hán trùng điệp bị xuống đất, cái chán chạm đất thanh âm chấn động đến vỏ rượu ông ông tác hưởng, thanh âm khàn giọng. Đệ tử Lý Thanh Châu, bái cầu tổ sư. Tụ lục. Một tiếng này như bình địa kinh lôi, tử quán bên ngoài lập tức vỡ tổ, Lý Thanh Châu, Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 2 Lý Thanh Đế. Mùi Ưng lão giả sắc mặt đại biến, cái này tử quán tạp dịch tiểu nhị, lại là danh chấn thiên hạ 10 tông một trong. Liêu Tam Nương cũng là không dám tin tưởng, hắn biết được hán tử kia bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không có thể đem hắn mang ra đại tể, thế nhưng là cái này lại là Lý Thanh Đế. Đại tùy tam chân nhất môn, cơ hồ khâm định vị kế tiếp thiên sư. Lại là người này, lần nữa tiêu ma 10 năm. Con chim cắt vỗ cánh đi xa, cánh chim lướt lên gió thổi tiểu kỳ bay phất phới. Quý công tử sắc mặt tái xanh, cũng không dám vọng động mảy may, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đứng dậy thân ảnh. Lý lại hán tạp nhạp tròm dâu lại như bị vô hình kiếm khí quét qua, từng chiếc bay xuống. Đục ngầu mắt say lờ đờ dần dần thanh tĩnh, giống như hai hoàng hàn đầm chiếu đến tinh quang. Càng kinh người là, hắn rối tung tóc không gió mà bay, như mực thác nước rủ xuống đầu vai, lộ ra tấm kia bị bụi bặm bụi lấp nhiều năm khuôn mặt, mày kiếm nhập tấn, mắt như lang tinh, đúng là cái tuấn giật phi phàm trung niên nam tử. Một đạo kiếm ý từ phía trên mà lên, tự quán lắc lư, từ sau chủ bay tới một thanh tiêu hỏa côn. Côn tại ngoại tầng tuổi xám gì rào bong ra từng mảng, lộ ra bên trong sáng chói kim quang. Đợi bùn đen tận khởi, một thanh ba thước thanh phong thình lình nơi tay. Thân kiếm cắt lấy, đào hoa hai chữ phản chiếu cả sảnh đường đều lạnh lẽo. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười réo rắt như long ngâm, thế gian sao là Lý Thanh Đế? Ta bản Trung Nam Lục Thanh Châu. Lời còn chưa dứt, trong tay đào hoa kiếm đông nhiên nở rộ quang mang. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, cả người lại cùng kiếm quang hợp lại là một, hóa thành một đạo quán nhật trường hồng sông thẳng tiểu tiêu. Tiểu quán mái hiên tại cái này kinh thiên kiếm ý hạ gì rào rung động, mảnh ngói lộn xộn rơi như mưa. Đám người ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia đạo kiếm quang đuổi theo con chim cắt không có trong mây biển, coi là thật như cổ tịch chứa đựng ngự kiếm thừa phong đi tiên nhân phong phạm. Mùi Ưng lão giả lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, run rẩy thở ra một ngụm trọc khí, bực này đứng hàng thiên hạ 10 tông tuyệt thế nhân vật, quả nhiên không sẽ cùng bọn hắn những này sâu kiến so đo. Chi chi, chợt nghe Hầu Nhi kêu lên vui mừng. Quay đầu nhìn lại, người kể chuyện kia không biết khi nào đã đứng dậy, đầu vai tơ vàng tiểu hầu tinh thần phấn chấn, đâu còn có phương pháp mới thoi thóp bộ dáng. Mang theo đầu khỉ mặt trắng cấu người kể chuyện khẽ bước Hầu Nhi, nhìn qua chân trời chưa tan hết kiếm quang, ôn thanh nói, một giáp mài một kiếm. Xem ra lục đạo hữu lần này, coi là thật muốn chứng kiến lục địa kiếm tiên chi cảnh. Quý công tử gặp đây, vừa mới trải qua hiểm cảnh, đã sớm không kiên nhẫn, ánh mắt lành ý lộ ra. Giả thần giả quỷ, giết hắn cho ta. Mùi Ưng chính nhìn xem mặt nạ này người, đột nhiên phúc linh tâm trí nghĩ đến thiên hạ 10 tông một trong người kể chuyện tựa hồ cũng là lấy thuyết thư du hí hồng trần. Người kể chuyện cười nói, các ngươi không phải liền là người chết sao? Mùi Ưng láo giả sững sờ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một trận mưa kiếm. Quý công tử bọn người, tổng cộng hơn 100 người đều chết. Liêu Tam Nương ngây người vũng máu, tóc đen dính lấy mấy điểm tinh hồng, ngước nhìn đầy trời kiếm mang như si như say. Chờ hắn trở lại sinh ra, một người một khỉ đã rời đi, chỉ để lại một câu. Nói anh hùng, không kịp phi thăng bị này mở. GS, có chút đuổi, đến đổi một cái câu. Chương 458, kết thúc tham dự, thi giải, trích tiên nhân, bản mệnh. Không biết trời xanh cao, một, chương 458, kết thúc tham dự, thi giải, trích tiên nhân, bản mệnh. Không biết trời xanh cao, một, du khách nhìn xem tam tiên sinh trong tay lá rụng chậm rãi phiêu linh. Bất quá, từ khô héo thành một mảnh xanh biếc chi sắc. Tam tiên sinh nhưng từ một cái trung niên bộ dáng, chậm rãi biến thành một cái già mua. Du khách từ tạ quan trong trí nhớ biết được, biện kinh một đời lão nhân chiếu tượng bên trong, tam tiên sinh tựa hồ chính là bộ dáng như thế. Chưa từng già yếu, liền xem như cái này một thân quần áo cũng là ánh trăng làm bảo, đồng dạng kiểu dáng. Thứ tiên sinh từ một cái thiếu niên biến thành già mua. Nhị tiên sinh thành trung niên. Mỗi người bộ dáng đều đang thay đổi, không có tam tiên sinh tựa hồ từ tam giáp tiến tòa này thành biện kinh bắt đầu, chính là áo trắng vẫn như cũ. Tam tiên sinh qua trong giây lát trở nên tuổi già sức yếu, ôn nhuận như ngọc khí chất không tại. Biến thành già mua thái độ, nguyên bản ngũ quan xuất trần, bây giờ lại dần dần ra đi, giống như bình thường lão ông. Tam tiên sinh cười nói, xem thời gian mà hoa nở, gặp lá xanh mà khô khốc. Phạm nhân lấy một ngày tầm mắt đi nhìn trộm trăm vạn năm thiên địa, xác thực như hết ngồi đại giếng, nhưng đi xem hắn vật ngắn ngủi cả đời, không phải là không một loại tạo vật ban ân. Tam tiên sinh thanh âm không còn réo rắt, mang theo lão nhân đặc hữu khàn khàn. Hắn mở ra cành khô bàn tay, trách nhiệm nặng hoán sinh cơ lá xanh bay đi, phụ du gặp trời xanh, tuy chỉ một cái chớp mắt, lại nhìn thấy thiên địa. Du khách duỗi ra tay, kia phiến xanh biết lá ngô đồng, rơi vào trong lòng bàn tay. Du khách rốt cục minh ngộ, trước mắt vị này tam tiên sinh bản mệnh, lại cùng kia hư vô mở mịt thời gian có quan hệ. Tam tiên sinh bỗng nhiên cười, khô héo góc miệng khẽ động, lộ ra ung tùm mạch cốt, cầm đèn giấc mộng hoàng lương. Ta lúc trước tổng lòng nghi ngờ thế gian này bất quá một vị nào đó không thể nói nói tồn tại một trận đại mộng. Hắn cúi đầu chính nhìn xem dần dần trong suốt hai tay, vào ngay hôm nay biết, ta vốn là tại, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Nguyên bản vừa người nho sam trở nên vắng vẻ, huyết nhục tăng dã, râu tóc chốc già, trong nháy mắt lại hóa thành một bộ ngồi xếp bằng xương khô. Du khách nắm chặt trong tay kia phiến lịch khi thì lục lá rụng, nhìn qua sắp tiêu tán tam tiên sinh, đáng ra à. Khô lâu cằm khép mở, phát ra khàn khàn tiếng cười, phàm phu tục tử. Vốn không tư cách tại cái này bàn cờ xuống cờ. Chân hiền. Hy vọng. Chống rồng hốc mắt nhìn về phía thương cung, phu tử nói. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Cuối cùng một tia hình thần sắp tan hết lúc, lưu lại một câu nhưng nếu thiên đạo vô tình, hết thể thờ ơ là nhạt, lại như thế sẽ tới như thế rộn động. Câu nói này nói ra. Du khách trong tâm hải thanh đồng đại đỉnh hơi chấn động một chút, thân đỉnh minh văn nở rộ ánh sáng, lan tan dạng dạng. Đại đỉnh phía trên hiện ra văn tự. một đồng ý tam tiên sinh quà tặng, thu hoạch được 5 năm hoàng lương nhất mộng. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi, sẽ rơi xuống một đoạn nhân quả. Hai cự tuyệt tam tiên sinh quà tặng. Nhắc nhở, đối tương lai có ảnh hưởng. Ba kết thúc tự mình tham dự. 2/3, du khách lần nữa mở ra bàn tay, lá xanh có chút lưu động. Xem thời gian mà hoa nở, xem một lá mà khô khốc. Cầm đèn giấc mộng hoàng lương. Lá dụng đột nhiên giấy lên thanh diễm, hóa thành một chiếc phiêu diêu hư ảo cây đèn. Du khách minh bạch nhắc nhở trên rơi xuống một đoạn nhân quả, tam tiên sinh này đến, không nói tới một chữ sở cầu, lại đã sớm đem nhân quả tỏ rõ. Hắn hao hết thọ nguyên, nghịch chuyển khúc khốc, sở cầu vì sao? Là tòa này thành biện kinh, là trong thành ngàn vạn lê dân. Thành biện kinh phá đi ngày, chính là phi thăng đài mở ra thời điểm, đến lúc đó cái này toàn thành sinh linh đều đem rơi vào nhân gian luyện ngục. Du khách nhắm lại mắt, tựa hồ khó mà cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Cái này từ chịu chết cục, dùng bản mệnh mở tại tuế nguyệt bên ngoài mở ra 5 năm thời gian cầm đèn giấc mộng hoàng lương. Mới tại mô phòng bên trong, tam tiên sinh rõ ràng đã dùng bí pháp nào đó giết chết tạ quan. Kia lại là loại nào bản mệnh? Du khách cảm thấy hiểu rõ, giới này những cái kia hành hành thiên hạ đại tông sư nhóm, đem võ đạo tuyển đàn cùng dương thần tương dung sở sinh bản mệnh thần thông, đã có thể so với hắn nguyên bản thế giới giáp đẳng đạo thuật. Mà tam tiên sinh như vậy lấy tuế nguyệt làm dẫn cô đọc bản mệnh, càng là có thể xưng nhập phẩm tiên thuật. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái thần tiêu tông ngoại môn đệ tử phỏng đoán, dù sao du khách chính hắn còn không có đúc thành đạo cơ. Chỉ tiếc, này phương đông thiên địa cuối cùng khuyết thiếu tầm bổ thể phách thần hồn linh khí, dù có tài hoa tuyệt diễm, cũng khó tiến thêm một bước. Du khách không do dự, trực tiếp lựa chọn. Một đồng ý tam tiên sinh quà tặng, thu hoạch được 5 năm hoàng lương nhất mộng. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi, sẽ rơi xuống một đoạn nhân quả. Du khách nhìn tiểu viện một chút, nô đồng thụ vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp. Sau đó, kết thúc tự mình tham dự. Du khách lại lần nữa từ đây thoát ly, không có trời đất quay cuồng, như là vừa sải bước ra cũng đã đi vào chân trời. Đứng tại trên 9 tầng trời, lăng hư mà đứng, quan sát cõi trần. Đỏ như máu kiếp khí đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhất là lấy vòng xoáy tình thế tụ tập tại biện kinh bên trong. Nhưng là, phương thế giới này bên trong lại lộ ra ánh nhuận bảo quang, phản phất giống như minh châu sắp nước chảy, lại như ngọc thô lợi mài. Hắn loang thoáng có một loại dự cảm, chính mình chỉ cần tại chỗ thế giới trúc cơ thành công, côn hư đỉnh liền sẽ lại một lần nữa thức tỉnh, hoàn thành trọng đại thăng cấp. Đây cũng là hắn không cách nào cự tuyệt tam tiên sinh cái này 5 năm thời gian quá tạo. Hắn nhất định phải lần này mô phỏng kết thúc về sau, lấy 2 đời tích lũy, đúc thành chân chính đạo cơ. Đến lúc đó côn hư giới bên trong linh khí dâng lên, chân chính tu hành thịnh thế để cho này mở ra. Thời khắc này du khách tựa như đứng ở cự đỉnh chi đỉnh, lòng bàn tay hiện hiện sơn hà ảnh thu nhỏ. Vạn dặm cương vực thu hết vào mắt, đã thấy sông núi mạch lạc ở giữa còn có mảng lớn mê vụ bao phủ, chỉ có trung nguyên một vùng có thể thấy rõ, đúng như một bức chưa lại cửu châu địa đồ. Giang hà trào lên chỗ, mơ hồ nghe thấy thiên địa sơ khai đạo vận tiếng vọng. Du khách lần nữa ngửa đầu nhìn về phía côn hư đỉnh bên trong kia phiến hư ảo bầu trời, chỉ gặp tinh thần như dệt, một vòng lại một vòng tình tú phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lao quy luật, chậm rãi lưu chuyển. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác, phảng phất những cái kia tinh thần chính ngao ngoe muốn động, phảng phất sau một khắc liền muốn tránh thoát màn trời trói buộc, hóa thành lưu tinh hỏa vũ chút xuống. Mãn thiên tinh túc hạ phàm trần. Du khách trong mắt lại nhìn, những này danh sơn đại xuyên phía dưới, ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim hào quang sáng chói, phảng phất có một loại nào đó trọng bảo chôn sâu trong đó. Mỗi một chỗ đều tản ra đặc biệt khí tức, mỗi một chỗ linh mạch đều tản ra đặc biệt đạo vận, vận sức chờ phát động, chỉ đợi phóng lên tận trời. Thiên địa bước lên, đã không kịp chờ đợi. Thiên địa lật đổ, tiếp sau làm tái tạo càn khôn. Du khách tự lẩm bẩm ở giữa, chợt thấy thần thức chợt nhẹ, lại mở mắt lúc đã thoát ly trong đỉnh thế giới, quay về thần tiêu tông thanh tu chi địa. Thiên nhân chuyển sinh tiếp tục biện kinh tô phủ. Tòa này tể tướng phủ đệ, hôm nay tới rất nhiều chín đại họ người, đều là chín đại họ người có quyền cao chức trọng. Tại giữa trưa liền chờ tại tô phủ trong hậu đường, trọn vẹn 450 người. Tuy là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, nhưng một bước vào tô phủ địa giới, liền cảm giác âm phong chật chội, liền cột trụ hành lang ở giữa khắc hoa đều lộ ra lạnh lạnh hàn ý. Những thế gian này đại tộc những người chủ trì lại không người để ý như vậy dị tượng. Giờ phút này biện kinh đã lâm vào ba mặt vây kín chi thế, xích mục quân màu máu tinh kỳ tại bắc, trường sinh thiên thiết kỵ trần binh tây cảnh, đại tùy tinh nhuệ càng là thẳng bước đông môn. Giá trị này tình thế nguy hiểm, lại cứ tô tướng đột nhiên cao ốm không chịu, thư viện cũng đóng chặt cửa sân, cái này hai tòa kình thiên ngọc trụ dị thường cử động, để từ trước đến nay cậy vào quyền thế chín đại họ lập tức mất phương thốn. Bây giờ tô tướng triệu lệnh chính là cùng bàn việc, tô tướng cùng thư viện không ngã, liền xem như thiên quân vạn mã cũng khó có thể phá vỡ biện kinh. Chỉ cần thư viện kinh thần trận vừa mở, thiên hạ đạo trích đều chết tận, biện kinh vẫn là nhà tổ. Về phần đầu hàng với hắn nước vũ trộm, những thế gian này lại sớm đã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Triệu thị cùng trường sinh tiên ám thông xã giao đã lâu, tư mã gia càng cùng đại tùy mắt đi mày lại, cho dù là kia xích mục quân bên trong cũng chưa hẳn không có bọn hắn âm thầm chuyển vận lương đồng. Chương 458, kết thúc tham dự thi giải trích tiên nhân bản mệnh, không biết trời xanh cao. 2, chương 458, kết thúc tham dự thi giải trích tiên nhân bản mệnh, không biết trời xanh cao. 2, loạn thế sắp tới, những này kéo dài ngàn năm thế gia như thế nào lại không vì mình lưu tốt đường lui? Có lẽ vị này chấp trưởng triều cương trăm năm tể phụ đại nhân còn cất giấu đỡ trời xanh tại tước ngược lại kinh thế thủ đoạn, như tại lúc này đứng sai trận doanh, cuối cùng gặp hai bạn chín đại họ không dám không đến. Hôm nay liền xem như tạ gia cũng có mấy vị bối phận cao tộc lao đến đây, còn có gần nhất ngoan sự tình liên tiếp phát sinh ra các gia cũng là tới mấy người. Những này ngày bình thường hô phong hoán vũ thế gia đại tộc giờ phút này lại đều nín hơi ngưng thần, không dám lỗ mãng. Đối với vị này Tô tướng, bọn hắn chưa từng có thấy rõ qua. Tô Cảnh Sở cầu lại là cái gì? Chín đại họ đã đợi đến xuống buổi trưa, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào có táo bạo không kiên nhẫn, hoặc là có cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tô tướng tại Ngự Sử Đại Tề triều chính đã quá lâu, lâu đến bọn hắn sinh nô tính. Đó là một loại nguồn gốc từ cốt tủy huyết mạch run rẩy, phản phất đối mặt không phải đường triều tể phụ, mà là một loại nào đó càng thêm cổ lão đáng sợ tồn tại. Hậu đường chỗ cao nhất, tấm kia tử đàn ghế bành từ đầu đến cuối không công bố. Thành ghế khắc thao thiết văn trong bóng chiều như ẩn như hiện, tựa như một trường chờ đợi thôn vệ miệng lớn. Hôm nay Tô phủ lộ ra không nói ra được cổ quái. Ngày xưa Tô tướng mấy cái kia thường tại trong phủ đi lại Tô tướng chi tử, toàn không thấy tăm hơi, lớn như vậy phủ đệ lại trống không một người. Chín đại họ bên trong mấy vị đã đạt đến thượng tam cảnh võ đạo cao thủ, thậm chí là còn có mấy vị tuyển đan cảnh giới người, âm thầm kinh hãi, cả tòa tướng phủ vắng vẻ đến quỷ dị, phản phất ngoại trừ bọn hắn, lại không nhân khí. Bất quá, đây là Tô tướng phân phó, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Đột một tiếng bước chân từ hành lang truyền ra ngoài đến, ở giữa sen lẫn chất lỏng nhỏ xuống tiếng vang. Tô tướng, đến rồi. Đám người không dám qua loa, bên trong trên ghế thẳng tắp cái eo. Cộc cộc. Thanh âm càng ngày càng gần. Kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, có người không tự giác nuốt nước bọt, phần gáy lông tơ từng chiếc đứng đấy, trong cõi u minh hình như có cái gì đáng sợ chi vật đang từ hậu đường chỗ sâu tới gần. Không khí quỷ dị, trong đường ánh nến cùng nhau một tối. Cửa chính đột nhiên đóng lại. Kia không công bố ghế bành trước, không biết khi nào nhiều một đạo mơ hồ cái bóng. Thanh âm quen thuộc vang lên, đều tới đi. Trong ánh nến chập chờn, phòng chính trên tường thỉnh lỉnh chiếu ra một cái ba đầu sáu tay giữ tợn ma ảnh. Đặc dính huyết tương đang từ quái vật quanh thân nhỏ xuống, giẫm trên mặt đất một đôi chân trần. Đáng sợ uy áp như thực chất ép qua phòng, đám người giật mình toàn thân chân nguyên ngưng kết, phản phất bị kéo ra cân cốt sủi lơ trên mặt đất. Kia là khắc sâu tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, lại vẫn hôn tạp quỷ dị thành kính. Ma ảnh đột nhiên giãn ra, mấy trăm đầu tinh hồng xúc tu phá không mà ra. Những cái kia nhúc nhích mạch máu trên răng đầy tinh mịn rất hút, như độc mãng chói buộc trụ đầy đường đám người. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Qua trong giây lát, mùi máu tươi tràn ngập. Song cửa sổ trên tinh xảo tô tú đường vân, trong khoảnh khắc bị nhuộm đỏ. Sau đó vang lên, dùng mình ngai ngai thanh âm. Một nén nhang sau, vắng vẻ hậu đường vang lên rinh rinh nói nhỏ, mặc dù sớm nuốt ra cát, triệu hai nhà. Hôm nay những ngày chín đại họ tinh nguyên, cuối cùng quyên góp đủ cuối cùng một phần. Bóng người toàn thân xương cốt có bảo, lại khôi phục thành một cái bóng người, chỉ là toàn thân trần trụi. Hắn đẩy ra nhuốm máu cửa phòng đi ra, thấp giọng nói: "Năm đó tiên sinh ngươi thi giải, muốn cầu mảnh dòng nước dài, thế nhưng là kia có nhiều như vậy thời gian vô ích." Bóng người trong cổ phát ra mỉa mai cười nhạo, 48 vị võ đạo cửu cảnh, 34 vị dương thần tu sĩ, lại nhìn cái này phương đông thiên địa, có thể hay không dung hạ được ta cái này thao thiết chi đạo. Tô phủ, ngoài cửa. Tô Vân mang theo một đám người hầu đội vàng trở về. Hôm nay tổ phụ đột nhiên mệnh hắn đi thanh lương tự cầu phúc, lại cứ hai thất tuấn mã nửa đường chết bất đắc kỳ tử, đành phải trở về. Vừa bước vào cửa phủ, thiếu niên liền phát giác dị dạng, ngày xưa xâm nghiêm thủ vệ không gây một người phòng thủ. Tô Vân bước nhanh đi vào, sau lưng ba cái thiếp thân thị vệ thần sắc cứng lại. Vân thiếu gia, không thích hợp. Bởi vì Tô phủ đã thuê ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể. Tô Vân con mắt trợ to, bị trước mắt một màn bị hù ngồi dưới đất. Chết rồi. Đều đã chết. Không có khả năng. Hắn không quan tâm xông vào Tô phủ, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, chiếu ra đầy phá thành mảnh nhỏ thi hài. Tam di nương màu hồng cánh sen sắc váy áo ngâm trong vũng máu, đại bá đai lưng ngọc chủ cảm tại vỡ vụn mảnh xương bên trong, tỷ tỷ yêu mến nhất mạ vàng tây châm, giờ phút này chính cắm ở một đoàn mơ hồ phía trên. Hắn ngửa mặt lên trời hô to, trong tay đã tất cả đều là vết máu. Chuyện gì xảy ra? Tô gia bị diệt môn. Không đúng, gia gia. Hắn nổi điên đồng dạng xông vào nội viện. Bọn thị vệ cứng tại chỗ, tay cầm đao không ngừng run rẩy. Đương triều tể phụ trấn giữ Tô phủ lại bị diệt môn. Ý nghĩ này so đẩy viện thi hải càng làm cho người ta sợ hãi. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Tô Vân nâng lên bị huyết lệ mơ hồ hai mắt, chỉ gặp nội đường trong bóng tối đi ra một cái da thịt trắng non trắng hơn tuyết thiếu niên. Thân ảnh kia rõ ràng lạ lẫm, nhưng khi thiếu niên mở miệng lúc, quen thuộc tiếng nói để Tô Vân toàn thân kịch chấn, ra ra thiếu niên dần dần đến gần. "Vân Nhi, tại ta nhiều như vậy trong tử tôn, chỉ có ngươi có một viên lòng son, đối ta hoàn toàn không có tính toán, không có một chút tâm tư khác. Vốn không muốn hại ngươi, vốn định để ngươi mượn cầu phúc chi danh rời xa biệt hình, từ đây mặc cho ngươi phú quý cả một đời. Thế nhưng là..." "Ai, vận mệnh như thế." Tô Vân còn chưa kịp phản ứng, một trương miệng to như chậu máu bên trong rỗi ra một rất mang theo dịch nhờn đỏ như máu đầu lưỡi, gắp lên trên mặt của hắn. Hắn lại không chi giác. "Vậy liền thành là ta một bộ phận đi." Thiếu niên bụng tử trọng mới khép lại, mấy vị thị vệ cũng là đồng dạng mệnh tang hoàn toàn. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, hắn bước đi thong thả đến trong phủ bể tắm bên cạnh rửa tắm vết máu, thay quần áo lúc gương đồng chiếu ra một trương tuổi trẻ thiếu niên gương mặt. Thanh tú xuất trần, mang theo mấy vị thanh nhã chi khí, bất quá một đôi tròng mắt lại tang thương đến cực điểm. Tô Cảnh đi ra Tô phủ, đi thư viện. Một cái tuấn nhã thiếu niên, coi như không người đi đến thư viện tu thân lâu. Từng bước một đăng đỉnh. Trên lầu năm chỉ có một người. Tạ Hồng đã dần dần già đi, dáng chống đỡ lấy chống tại trên bàn sách. Tựa hồ đã sớm chờ lấy hắn đến, lúc này mới nhiều một tia khí sắc. Hồi quang phản chiếu. Tô Cảnh nhưng không có đi xem hắn, mà là dò xét cái này lầu năm vô cùng. Tiên sinh còn tại thời điểm, cái này lầu năm là hắn lão nhân gia tu hành địa phương, cũng liền một tủ sách, một cái giường. Cho tới bây giờ, vẫn là như thế. Tô Cảnh nhìn về phía Tạ Hồng, "Sư minh, đi tìm Tạ quan đúng không?" Tạ Hồng đã không có lực khí, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Cảnh lắc đầu, thản nhiên nói, không đáng. Lấy tam sư huynh tu vi, vì sao không tranh một cái phi thăng chi vị, hết lần này tới lần khác vì người khác làm áo cưới. Tạ Hồng nói, ngươi không hiểu, ngươi cũng không có khả năng hiểu. Tô Cảnh nhìn xem Tạ Hồng đã dầu hết đèn tắt. Các ngươi những này trong lịch sử nói trích tiên nhân, người xứ khác, người sinh ra đã biết, luôn luôn cảm thấy mình hơn người một bậc. Tại dân gian, trích tiên nhân chính là bị biếm hạ phàm gian đúng tiên nhân chi ý ta Tô Cảnh cảm thấy. Cái gì cầu thí trích tiên nhân, chỉ là cùng biện kinh gia đời bảo bình ngõ hẻm cùng trường linh đường phố. Đều là tù phạm thôi. Bảo bình ngõ hẻm là ngõ hẹp, biện kinh người cùng khổ ở lại, vị này Tô tướng chính là sinh ra ở đây, lấy đánh cờ vây mà sống. Trường linh đường phố là chín đại họ chiếm cứ, phú quý chi địa. Ta không bị điểm phá thân phần chỉ là cười lạnh. Tô Cảnh lấy lại tinh thần, hỏi một vấn đề. Sư minh bản mệnh là cái gì? Ta Hồng nhưng không có trả lời. Tô Cảnh cũng không giận, vậy ngươi bản mệnh là cái gì? Ta Hồng cười cười, đường đường Tô tướng vậy mà lại hỏi ra như là tiểu nhi ngữ điệu, không buồn cười sao? Ta sẽ thổ lộ cái gì? Bất quá, ta trước khi chết, ngược lại là có thể nói cho ngươi, ta bản mệnh không biết trời xanh cao. Tô Cảnh ánh mắt ngưng tụ, phẩm đưa ra bên trong không tầm thường, không biết trời xanh cao. Lừa gạt thiên địa. Ta Hồng gặp đây, không khỏi cười nói, Tô tướng, ngươi làm gì khẩn trương như vậy, ta này bản mệnh đã dùng sẽ chết. Ngươi cũng muốn đem ta thi giải nuốt mất sao? Tô Cảnh lại lắc đầu, các ngươi những này người xứ khác, thủ đoạn cao minh, siêu việt giới này, ta không dám đi cược, cho nên liền Tạ gia ta cũng không có động. Tạ Hồng cũng không nói chuyện, dựa vào ghế, khí tức hoàn toàn không có, liền liền nguyên thần cũng là tiêu tán. Tô Cảnh ánh mắt phức tạp, bất quá hắn cũng xác định trong lòng một sự kiện. Lúc này, đâm phá thiên địa sáng chói quang mang nở rộ, bốn đạo hào quang như trụ, từ chân trời chút xuống, vạn đạo quang huy hòa lẫn. Tô Cảnh chậm rãi đến phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú cái này thiên địa dị tượng, trên mặt thanh nhã chi khí tận cởi, lộ ra gần như điên cuồng khát vọng. 3.000 năm phi thăng đài, rốt cuộc mở. Giờ phút này, biện kinh trong ngoài, thậm chí toàn bộ thiên hạ, vô số người đều là ngẩng đầu. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía cái này giữa thiên địa kỳ quan. Phi thăng đài mở, chương 459, giấc mộng hoàng lương đào hoa nguyên, nhị tiên sinh xuất hiện trong phủ hùng thi. Một, chương 459, giấc mộng hoàng lương đào hoa nguyên, nhị tiên sinh xuất hiện trong phủ hùng thi. Một, ngươi chậm rãi tại mở mắt ra thời điểm, tựa hồ rơi vào một phen mộng cảnh chi địa. Chợt gặp rừng hoa đào, bên trong không tạc tây, cỏ thơm ngon, lạc anh tân phân. Dương đào cuối cùng, một mạch thanh khê lững lờ, ngược dòng lưu mà lên, chợt thấy núi xanh như lông mày. Trong núi ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, tang trúc thấp thoáng, càng có thanh trí như bích, phảng phất giống như thế ngoại chi cảnh. Khắp nơi tràn ngập tràn đầy nguyên khí, so biện kinh bên trong còn muốn nồng đậm. Nộ nhập đào hoa nguyên, người đến gần đã thấy có một hồ nước, bên cạnh mọc lên diễm hồng đào lâm, mặt nước gợn sóng nhẹ dạng, đem đầy trời trời chiếu cái này sắp phản chiếu. Ngươi lần nữa hoàn hồn, cũng đã minh bạch, đây là tam tiên sinh bản mệnh, cầm đèn giấc mộng hoàng lương. Mượn tới 5 năm thời gian, sinh hoạt tại cái này trong đào hoa nguyên sao? Lúc này, Nghe hoàn cung trong đạo thứ 8 kiếm ý chợt phát sinh dị động, như muốn phá khiếu mà ra. Người tâm niệm vừa động, một đạo kiếm ảnh từ trong hư không hiện hóa. Đây là nhị tiên sinh phi thăng thời điểm tặng cùng ngươi cửu kiếm, ngươi đã tận đến phía trước thất kiếm chi diệu, tất quen nắm giữ. Chỉ có cái này kiếm thứ 8 từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại. Tại trên cỏ, kiếm ý bóng người lại tựa hồ như cùng trước đó không đồng dạng. Nguyên bản mông lung hình dáng dần dần ngưng thực, năm đó giống như ngắm hoa trong màn sương, trong nước dòng trăng, bây giờ đã thấy mây trôi tụ tán, thanh khí cuộn cuộn. Hiện tại bắt đầu khí lưu như là mây trắng hội tụ, một đạo rõ ràng bóng người, một vị phong thái người thịnh áo trắng thiếu niên, từ mây trắng khí lưu bên trong đặt chân mà ra. Một thân áo trắng, như là trong đỉnh viện một cây hoa lê, đuôi tóc kéo cao, tóc đen đuôi ngựa dương nhẹ, mực đỏ điểm lạch, mày kiếm phía dưới ánh mắt thanh luận, không hiện cao chót vót, chỉ có xuất trần chi ý ngươi ánh mắt hơi động một chút, đây là nhị tiên sinh lưu lại dương thần, vậy mà tại cái này đào hoa nguyên bên trong một lần nữa hiện hiện ra. Áo trắng thiếu niên cũng là hơi kinh ngạc, chính nhìn xem hai tay, đây là Lão Tam giấc mộng hoàng lương sao? Quả nhiên bản mệnh đều là sở tu công pháp và tâm tính có quan hệ. Lão Tam vẫn muốn có một loại giống như đào hoa nguyên thế ngoại chi địa, thế nhưng là lại như thế nào khả năng đâu? Áo trắng thiếu niên trong mắt xem kỹ tự thân, đầu ngón tay phất qua phiêu diêu tay áo, nguyên lai ta là trong mộng thân, là ta lưu tại nhân gian dương thần sao? Thiếu niên ngơ ngác một lát, đống nhiên cười khẽ, thì ra là thế. Ngươi mà ngay cả một bước này đều tính toán tường tận, khó trách năm đó muốn ta đem cửu kiếm chân ý lưu tại Tạ gia đại quan viên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong tay áo kiếm khí tiêu khẽ, cho dù ta chạm không ra kia thiên môn, ngươi từ lâu chuẩn bị ở sau. A Hồng, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ. Trong lòng ngươi minh ngộ, nguyên lai đại quan viên chúng được thụ cửu kiếm, đều là Tạ Hồng tiền bối sớm bày ra thiên cơ. Áo trắng thiếu niên chuyển mắt trông lại, trong mắt hình như có mây trôi qua khe hở, chớ nên hiểu lầm, ta không phải hắn bản tôn. Bất quá là một sợi còn sót lại ký ức, ta lấy hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa thôi. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại nửa tấc kiếm mang, ngựa khí nhạt như, ta không biết rõ tên của ngươi, nhưng là ngươi có thể được kiếm ý của ta, nhất định không phải người phàm tục. Ta đã sớm lập thệ, nếu không là tu đạo đại tài không thành được thứ nhất, ta cái này một thân kiếm đạo, tình nguyện mộ bên trong xương khô. Lời còn chưa dứt, áo trắng thiếu niên trong tay đã nhiều hơn một thanh dùng nguyên thần ngưng tụ kiếm, cái này sợi tàn hồn ước chừng có thể tổn tục 3 năm quan cảnh. Có thể hay không hiểu thấu đáo kiếm thứ 8 thiếu niên hóa thành đầy trời phi hoa, lại nhìn ngươi tạo hóa. Chú ý, ngươi còn tại nhấm nuốt nhị tiên sinh lời nói bên trong huyền cơ, chợt thấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh đã hóa thành kiếm quang lướt đến. Trong chốc lát, mũi kiếm chưa đến, không trung đã tràn ra bắt trọng tàn ảnh, như bạch hồng có nhật, giống như sấm sét thần sớm. ngươi thậm chí không kịp vận dụng âm phủ kinh thế thần, thân hình liền đã ở trong kiếm ý từng khúc vỡ vụn, bị kiếm ý toàn bộ chạm diệt. Sau đó, lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân đi. Xem ra ngươi tại cái này giấc mộng hoàng lương bên trong, tựa hồ cùng nguyên thần, nhất niệm có thể nặng tân sinh ra, không có đau đớn, cũng sẽ không cảm thấy tinh bị lực tẫn, còn bất tử bất diệt. Nhị tiên sinh đeo kiếm mà đứng, tay áo tung bay, hiện tại cũng không phải nguyên bản kiếm ý, chỉ có chiêu thức, tại cái này giấc mộng hoàng lương bên trong, ta liền tiếp cận với một giáp trước đó cảnh giới của ta. Hắn mũi kiếm gảy nhẹ, một mảnh đào hoa lên tiếng nứt làm 86 cánh. Thử đánh bại ta đi. Ngươi hơi sững sờ, tiếp cận với một giáp trước đó nhị tiên sinh. Một giáp trước đó, nhị tiên sinh thế nhưng là đã ngưng tụ bản mệnh, tam xích kiếm ép thiên hạ tu sĩ tận bộ dạng phục tùng. Ngươi nhớ tới tam tiên sinh cùng nhị tiên sinh lúc giao thủ chẳng cảnh, càng thêm minh bạch, thiên hạ 10 tông cảnh giới, đối bình thường tu sĩ mà nói, đã là khác nhau một trời một vực. Như phất trần quét con muỗi, trong nháy mắt có thể diệt. Nhị tiên sinh kiếm chỉ tái khởi, cửu kiếm chân ý bên trong phong minh một thức chợt nhưng mà ra. Kiếm quang chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã vượt qua không gian, thẳng bức lông mày và lông mi. Người âm phù thuật pháp quyết, thế thân vừa hiện, đã thấy áo trắng thiếu niên trong tay ba đạo kiếm ý bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo sáng nhược nguyện hoa kiếm quang, chạm quỷ kiếm ngươi tâm thần trong cơn chấn động, thân hình đã chôn bụi. Đợi một lần nữa ngưng tụ lúc, chỉ gặp nhị tiên sinh nghiêng người dựa vào cánh đảo, hướng hờ nhặt một mảnh cánh hoa, ta đến tuột cùng nhìn chúng ngươi cái gì? Chẳng lẽ? Mắt mở rồi. Mặt ngươi ngậm bất đắc dĩ, lại đến. Kiếm quang lóe sáng, chưa kịp ba hợp, ngươi đã bại vào dưới kiếm. Áo trắng thiếu niên săn cái kiếm hoa, cười nhạo nói, chú ý đầu không để ý đuôi, một cái mãng phu. Lại đến. Lần này khó khăn lắm năm chiều, lại bị một kiếm đánh bại. Nha, lúc này ngược lại là học được che chở sau lưng thiếu niên đầu ngón tay gảy nhẹ mũi kiếm, đáng tiếc phía trước coi Phật mở rộng. Lại đến. Xách, một đoạn cảnh đảo đều đủ đuổi. Lại đến. Thiếu niên ngáp một cái, tư chất thường thường a. Lại đến. Thôi, chấp ngươi một tay. Còn phải luyện a như là lặp đi lặp lại hơn 10 lần, trôi này nguyên thần ngưng tụ kiếm sớm đã đổi thành tiện tay bẻ cánh cô. Áo trắng thiếu niên tựa tại cây đào dưới, mí mắt được khép, một bộ không hứng lắm bộ dáng. Ngươi hít sâu một hơi, thái dương gân xanh nhận ẩn nhảy lên, đột nhiên hoài niệm lên lúc trước cái kia đạo trầm mặc kiếm ý hư ảnh. Đã nói xong nhị tiên sinh lạnh lùng như kiếm, tích chữ như bằng đầu. Cái này trong đào hoa nguyên thời gian ngưng trệ, chân trời vĩnh viễn treo lấy kia vòng đêm chìm chưa trầm trời chiều. Ngươi phát giác rừng đào ở giữa lưu chuyển linh khí lại so ngoại giới tinh thuần mấy lần, mỗi một chiếc thổ nạp đều giống như uống vào quỳnh tương. Ngươi ở dưới cây đào vết khắc nhớ ngày. Thanh phong lướt qua, trên cành cây đã lưu lại 90 đạo vết kiếm, sâu cạn như một. Ngươi cũng không phải là si ngu người, tự nhiên minh bạch lấy nhị tiên sinh bây giờ cảnh giới, muốn thắng hắn không khác nào kiến càng lấy cây. Chỉ có tu hành, là ngươi cũng võ đạo cửu cảnh, nguyên thần đưa thân dương thần, mới có tư cách tại hai trước mặt tiên sinh cầm kiếm. Cho nên tỉ thí mấy lần về sau, ngươi thấy tốt thì lấy, quay người chú trọng với tu hành hai chữ. Nguyên thần mặc dù ngày càng ngưng thực, nhưng thủy chung chạm không tới tầng kia dương thần cảnh giới bình thường. Ngươi hỏi nhị tiên sinh, như thế nào dương thần? Áo trắng thiếu niên đang dùng cành đào đùa trong ao cá bơi, hắn mỗi ngày liền tại vị này trong đào hoa nguyên trò chơi, hoặc là nhàm chán nhìn người tu hành. Chương 459, giấc mộng hoàng lương đào hoa nguyên, nhị tiên sinh xuất hiện trong phủ hùng thi. 2, chương 459, giấc mộng hoàng lương đào hoa nguyên, nhị tiên sinh xuất hiện trong phủ hùng thi. 2, bất quá đất này cũng là kỳ dị, như là thật có nơi đây, trong ao cá, trên cây đào đều là chân thực. Hắn nghe vậy miễn cưỡng dương mắt, ta cái này tàn hồn a. Ngược lại là không có liên quan ký ức, chỉ có một điểm lẻ tẻ cảm ngộ, chính là nước chảy thành sông, tích lũy hai chữ. Nhị tiên sinh vẽ một vòng tròn, dương thần, là cái này phương thiên vũ, hành động bất đắc dĩ, ngươi có thể hiểu như vậy. Ngươi nhíu mày không hiểu, bất đắc dĩ. Nguyên thần tu tới cực hạn, không phải là dương thần. Áo trắng thiếu niên khó được thu lại tản mạn thần sắc, đầu ngón tay cảnh đảo đột nhiên tràn ra ba lượng điểm màu hồng đỏ. Tại đạo gia trung lưu truyền đạo tập trung tướng dương thần định nghĩa là thuần dương không âm chi thần, là tu sĩ trải qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư về sau, nguyên thần cô động đến siêu thoát nhục thân thái độ tồn tại. Võ đạo tuyền đan cùng dương thần kết hợp, không bàn mà hợp đạo giáo tính mạng song tu. Tuyền đan là mệnh công căn cơ, dương thần là tính công đại thành, chính là thành tựu bản mệnh. Nói cho cùng vẫn là hành động bất đắc dĩ. Ngươi tựa hồ có chỗ minh bạch, ngươi cũng cảm giác nhục thân cựu cảnh tuyền đan về sau, hẳn là còn có cảnh giới, thế nhưng là tựa hồ có một đạo cấm hạn. Võ đạo thượng tam cảnh về sau, thể nội chân khí bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đan điển không sinh ra chân khí, mà là sinh ra chân nguyên bổ dưỡng thân thể. Nhưng là, dạng này cũng có một cái tệ nạn, đó chính là cơ thể người tuy là huyền diệu, thế nhưng là cũng không có khả năng liên tục không ngừng sinh ra chân nguyên. Giếng không thể một mực có nước, lấy không hết. Cho nên võ phu một khi bước vào võ đạo trung tam cảnh, tựa như gặp lệch trời mặc ngươi quyền trấn sơn hà, chân nước đại địa, cuối cùng khó thoát 90 thọ nhân gian đại nạn. Muốn phá này chất gốc, chỉ có chuyển tu nguyên thần chi đạo, lấy thần dưỡng thân, phương đến duyên thọ số giáp. Thư viện chư vị tiên sinh, thiên hạ 10 tông những lao quái vật kia, sở dĩ có thể sống qua số giáp, đều là ỷ vào phương pháp này. Nhưng này cuối cùng không phải chính đạo, đúng như uống rượu độc giải khát. Nhị tiên sinh khe khẽ thở dài, 3000 năm nay, không, có lẽ còn xa xưa hơn, cái này phương Đông thiên địa chúng sinh, đều đang khổ cực tìm kiếm, cuối cùng đi ra con đường tu hành. Ngưng tụ bản mệnh chi pháp, hắn bỗng nhiên cười khẽ, nhưng vẫn là như bèo tấm không dễ, cuối cùng công giá trạng, cầu không được trường sinh hai chữ. Năm đó ta tam thập nhi lập liền đã chạm đến cái này thiên địa cuối cùng. Khi đó mới biết, nguyên lai là thiên địa có thiếu, thiếu đi chân chính tầm bổ nhục thân nguyên thần chi vật. Nhị tiên sinh nhìn về phía ngươi, có lẽ, phi thăng chi hậu thiên bên ngoài thế giới, có chỗ khác biệt. Lại có lẽ, cái này phương Đông Thiên Địa sẽ lần nữa biến hóa. Ngươi nghe xong có chút trầm tư, phi thăng sao? Gió nhẹ lướt qua, cây đào vang xào xạc. Thô ráp trên cành cây, lại thêm 90 đạo sâu cạn nhất trí vết yếm, trọn vẹn 180 đạo. Ngươi chợt thấy khí hải bốc lên, thể nội hình như có chiều âm thanh trận trận. Nguyên bản như thanh đàm đan điền khí hải, giờ phút này lại hóa thành một mảnh hạo hãn hồ đố, chân nguyên như thủy triều ở trong kinh mạch trào lên không thôi. Đây là võ đạo bắt cảnh quan hải có thành tựu dấu hiệu. Có thể vì quan hải chính là có lượng lớn chân nguyên, liền có thể lần nữa ngưng kết thành đan. Tâm niệm vừa động ở giữa, nguyên thần từ nê hoàn cung nhảy ra. Ngày xưa hư ảo linh thể giờ phút này ngưng thực như ngọc, ở dưới ánh tà dương lại chiếu ra nhàn nhạt cái bóng. Nguyên thần có bóng, chính là tử vi hàng giới đại thành thời điểm. Quả nhiên, ngươi tại nguyên thần trên việc tu luyện thiên phú là cao hơn võ đạo, luôn luôn nhanh hơn võ đạo. A, nhị tiên sinh ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem ngươi, cũng không khỏi thấp giọng nói, cái này tiểu tử tu hành cũng quá nhanh chút ít đi. Áo trang thiếu niên mạn bất kinh tâm nói, tu vi lại tiến, thật đáng mừng, nếu không lại đến tỉ thí một phen. Ngươi vui vẻ ứng chiến, quanh thân bỗng nhiên nở rộ mạ vàng Phật quang. Một tôn cao ba trượng Phật Đà pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đan điền mới mở đất chân nguyên hồ nước sôi trào mãnh liệt, khiến cho Phật Đà pháp tướng so sánh với lúc trước càng lộ vẻ trang nghiêm rộng lớn, khoảng chừng 3 trượng chi cao, như là một tòa lầu nhỏ. Đông nhiên ma khí cuộn cuộn, người tay phải hư nắm, một cây quấn quanh lấy đen như mực sát khí trường thường tự hư không ngưng hiện. Phật quang cùng ma diễm tại ngươi quanh thân xen lẫn, lại hình thành quỷ dị cân bằng, kim mang từ bi, hắc khí lạnh lạnh, lại ngoài ý muốn liền thành một khối. Nhị tiên sinh vỗ tay mà cười, đánh rơi xuống khắp cây đào hoa, lấy Phật vi cốt, hóa ma là phong. Ngược lại là mở ra mặt khác. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ cành đào, phát ra réo rắt kiếm minh, xem ra thiên hạ võ đạo đi đến cực hạn, trung quy là vạn pháp đồng nguyên. Chú ý, Tạ phủ. Tạ Nguyên mang theo mấy cái võ đạo thượng tam cảnh hảo thủ, lén lén lẹn vào Tạ gia. Mẹ nó, Tạ gia thế nào? Náo quỷ đồng dạng. Tạ Nguyên chuẩn bị đi đại quan viên nhìn một cái lão thái quân như thế nào. Lão thái quân vẫn là cực kỳ sủng ái với hắn. Xuyên qua ba đạo nguyệt lượng môn, đại quan viên hồ tâm đỉnh thình lình ngay trước mắt. Mặt hồ phiêu đầy trắng dã cá chép, mùi hôi thối hòa với mưa tanh sông thẳng xoắn núi. Đột nhiên xoạt một tiếng, tiếng nước chảy, có cái to lớn tự vật từ trong hồ chậm rãi dâng lên. Là một đoàn núi thịt chừng 3 tầng lầu cao, hiện ra sắc nguyên hình màu xanh trắng, tựa hồ là một người bụng. Đầu thực sự quá nhỏ bị vùi vào bụng, hai chân quá ngắn cũng bị nhét vào bụng. Mười mấy bộ thi thể giống bất dính tại nàng phồng lên trên bụng, có nha hoàng tím xanh mặt, có thiếu gia bẻ gãy cái cổ, theo núi thịt trong hồ không ngừng phát ra lưu động, dính dính rầm rầm tiếng nước. Tản ra không có gì sánh kịp hôi thối, Tạ Quan trực tiếp liền hôn luôn. Thế nhưng là viên thịt bên trong phát ra thanh âm, khàn giọng, mơ hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt. Con a, các ngươi ở đâu? Dùng mình, để cho người ta như là móng ngón tay chạm đất. Tạ Nguyên lại nhận ra, đây là Tạ Lao Thái Quân. Hắn thở dài, mấy ngày nay biện kinh cựu đại gia cơ hồ đều là như thế, cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân. Như là tiến vào yêu ma đồng dạng, thành từng cô hung thi. May mà những quái vật này, giống bị vô hình chi trói buộc lại, không được xuất phủ. Gia cắt gia càng là kinh khủng, không một người sống. Bất quá chín đại họ bên trong còn có một số người không có chịu ảnh hưởng, đều là xa xôi trực mạch. Tạ Nguyên bởi vì mẫu thân an bài, gửi thân tại Trường gia, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Chín đại gia tộc bên trong, xa xôi nhánh bên, nhiều đã chuẩn bị rút lui biệt kinh. Thư viện cửa lớn đóng chặt, đại tề triều chính cũng là trong vòng một đêm, rất nhiều đại thần biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, không người biết được. Biện kinh bách tính, mọi nhà đóng cửa, đường phố trống vắng, không thấy một người. Hôm nay, biện kinh lại truyền tin dữ, Giang Nam đạo bên trên, Lý gia hai đại trụ thạch, 60 vạn đại quân lại bị Xích Mục quân chỗ bại. Bây giờ, Xích Mục quân cách biệt kinh đã không đủ 50 dặm vậy. Biện kinh đã thủ không được. Đi, đi tìm quan đệ. Tạ Nguyên thu hồi ánh mắt, không còn đi xem trong hồ đoàn kia núp nhích núi thịt. Mấy người dọc theo đá xanh đường mòn đi nhanh, xuyên qua hành lang, thẳng đến Tạ gia tây viện. Đến cửa sân trước, đám người lại đống nhiên dừng bước. Đây là cái gì? Tạ Nguyên con ngươi sững sờ. Tạ Quan ở tiểu viện lại bị một tầng mỏng như cánh ve huy quang bao phủ, như có như không, như sương như khói. Kia màng ánh sáng đem trọn tòa viện lạc ngoại giới triệt để ngăn cách. Hắn đưa tay đụng vào, đầu ngón tay lại như thăm dò vào hư không, không trở ngại chút nào xuyên qua, rõ ràng thấy được, nhưng không cảm giác được. Sau lưng mấy vị võ đạo cao thủ thấy thế, nhao nhao vận chuyển chân nguyên, đao cương kiếm khí gào thét mà ra, nhưng vô luận là lăng lệ phách trạng, vẫn là hùng hậu trường kình, đều như bùn trâu vào biển, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Quái! Tạ Nguyên nhíu mày, vòng quanh viện lạc đi nhanh mấy vòng, ý đồ tìm được một chút kẽ hở. Nhưng vô luận từ cái kia góc độ nhìn lại, trong nội viện cảnh tượng đều mông lung không rõ, giống bị một tấm lụa mỏng che lấp, liền hình dáng đều khó mà phân biệt. Nửa ngày, hắn cuối cùng là thở dài một tiếng, lắc đầu. Thôi, vào không được. Quan đệ, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tạ Nguyên mang theo mấy người rời đi. Từ Tạ gia tây nam môn rời đi thời điểm, một đạo vận bẹo cao lớn hắc ảnh bỗng nhiên ngăn ở đường trước. Tạ Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Đại quan viên bên trong có lao thái quân hóa thành thịt, nhị viện bên trong lại vẫn ẩn núp lấy bên kia quái vật. Kia tuyệt không đơn giản biến thịt, mà là ba bộ cuốn giao thi hải, trên cùng là tóc hai bù sủ Tạ Nguyên lờ mờ phân biệt, hẳn là Triệu phu nhân, không, có diễm lệ bừng chi sắc, bây giờ thanh diện lão nha. Phía dưới treo cái hình dung tiểu thụy trung niên nam tử, ở giữa kẹp lấy cái không có ngũ quan hải nhi. Ba bộ thi thể như là giao hợp phúc xạ vận bẹo cuốn quanh, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Càng đáng sợ chính là quái vật này hành động nhanh như quỷ mị, lại một mực tiềm phục tại Tạ gia thiên viện, giờ phút này chính lần theo sinh người sống khí tức theo đuôi mà đến. Tạ Nguyên mang tới 3 tên võ đạo cao thủ lúc này xuất thủ, lại hãi nhiên phát hiện, bình thường đao kiếm khó thương hắn mảy may, kia thi thể so tinh kim còn cứng rắn. Phun ra thi hỏa dính chi tức đốt, vung vẩy lợi chảo có thể tùy tiện xé mở hộ thể cương khí. Ba người hiểm hộ Tạ Nguyên đào tẩu. Thiếu gia, đi mau chỉ cần ra Tạ phủ, loại quái vật này không dám ra tường. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, 3 tên hộ vệ bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Tạ Nguyên liều mạng chạy trốn, lại tại cửa phủ chỗ bị đuổi kịp, xé rách tiếp theo cái chân, miễn cưỡng lăn ra Tạ gia ngưỡng cửa, đi tới trên đường phố. Triệu phu nhân ngồi xổm ở đầu tường không dám ra đến, phát ra không cam lòng rít lên, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đường phố thoi thóp Tạ Nguyên. Nhưng cũng không thể thế nhưng. Chương 460, phu tử thân phận, phi thăng 4 cái danh ngạch. Chương 460, phu tử thân phận, phi thăng 4 cái danh ngạch. Biện Kinh Nam Giao, Sinh Mục quân đại doanh. Trong trướng có mấy chục tấm cương nghị khuôn mặt. Trong không khí tràn ngập dị sắc cùng túi ra hỗn tạp khí tức, ngẫu nhiên truyền đến giáp trụ va chạm thanh thúy thanh vang. Thiên Vương, các minh đệ đã kiểm chế không được. Một viên hất lên khôi giáp tướng lĩnh bỗng nhiên ra khỏi hàng. Bên hông hành đao theo động tác của hắn tranh nhiên rung động. Hắn hai mắt nóng bỏng ánh mắt bắn thẳng về phía trên trướng ngồi ngay ngắn thân ảnh, thành biện kinh tường đang ở trước mắt, khi nào hạ lệnh công thành. Xích Mục quân một đường mà lên, thế như trẻ tre, cơ hồ lấy vô địch chi thế, đánh bại biện kinh quân sư. Ban thắng tại Giang Nam đạo Vân Việt Trạch đại bại Tạ Linh, lại ba tiến ba lui Giang Nam đạo, cuối cùng một kích công phá đại tề 50 vạn đại quân. Có thể nói là uy danh đạt đến đỉnh phong. Từ hoàng hà nước bùn bên trong đào ra một tôn tượng đồng, đầu đội vải đỏ, trận mắt tròn xoe, cực kỳ đáng sợ. Ban thắng đứng lên hô, phản chính nhất chết. Sao không như đánh vào biệt kinh, đem chín đại họ kéo xuống ngựa. Anh hùng muốn không loại, ai dám xưng trợ phu. Thế là, người đi theo như mây. Cho tới bây giờ cũng liền vẹn vẹn thời gian một năm thôi. 60 vạn Xích Mục quân đã binh lâm dưới thành. Trong trướng cao vị bên trên có hai người, một cái là dáng người khôi ngô trung niên, không mặc giáp trụ, thân mặc áo gai trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt tăng thương, hai đầu lông mày lại vẫn lộ ra không giận tự uy khí thế, chính là Xích Mục Thiên Vương. Ban thắng. Tại ban thắng thấp hơn một cái bậc thang, cũng có một thanh ghế xếp, ngồi chính là một cái màu mực gấm vóc trung niên văn sĩ. Xích Mục quân quân sư Âu Hoàn, Xích Mục quân trên dưới đối ban thắng sùng bái gần như cùng nhiệt. Từ Giang Nam đạo khởi binh đến nay, mỗi một trận đều như thần bình trên trời rơi xuống, đánh đâu thắng đó. Hán quân lược chi tài đã sớm bị truyền tụng là đương thế vô song. Mà Âu Hoàn mặc dù treo quân sư chi danh, nhưng tuyệt không phải sẽ chỉ giao quạt luận sách lưu sĩ. Hán từng tại trong loạn quân đơn kỵ thiếu tướng, cũng từng tự mình dẫn tử sĩ đục xuyên trận địa địch, thậm chí mấy lần tại trong tuyệt cảnh thay đổi chiến cuộc, nhiều lần trợ Xích Mục quân thoát ly hiểm cảnh. Xích Mục quân bên trong không người không phục. Trong trướng chư tướng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ban thắng. Ban thắng thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt lại vượt qua sốc lên mảnh lều, nhìn về phía sắc trời, thiên tượng bị quyện, trăng sao biến mất chỉ có vỡ ra hai bên trời, phảng phất biểu thị một trận phong bạo sắp tới. Hắn thu tầm mắt lại, thanh âm trầm giọng nói, ngày mai công thành. Tuân mệnh. Chúng tướng ầm vang đồng ý, trong mắt chiến ý như liệt hỏa tiêu đốt. Ban thắng khoát tay chặn lại, đám người nghiêm nghị lui ra. Trong trường thoáng chốc an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người, quân sư Âu Hoàn cùng một vị từ đầu đến cuối lặng im như ảnh, mặt che thiết diện tướng lĩnh. Âu Hoàn chậm rãi đứng dậy, phất tay áo cười một tiếng, Thiên Vương hình như có tâm sự. Khởi binh nửa năm nhiều, liền ngay cả phá 82 thành, chạm địch hơn 30 vạn. Ngày mai biện kinh phá, Thiên Vương ngươi cần phải ở đời sau lưu lại một trang nổi bật. Nên như sấm sét sâu thai. Theo Xích Mục quân xâm chiếm biện kinh, vị quân sư này khí sắc càng phát tốt, mỗi ngày đều là vẻ mặt tươi cười. Ban thắng lại trầm mặc như sắt, thấp giọng nỉ non, lưu danh sử xanh. Ta ban thắng cũng xứng a. Ô Hoàn cười nói, ở đời sau bên trong, lật út tiên hạ bốn chữ, có thể có này là người, tại phong phú trong sử sách, cũng bất quá mấy người thôi. Đương nhiên nếu là như thế tới nói, Thiên Vương ngươi thiếu khuyết biến đổi bất ngờ. Bách tính thích nghe nhất là kia khi thắng khi bại, tuyệt sử phùng sinh Việt Nam. Có thể Thiên Vương đoạn đường này thế như trẻ tre, ngược lại thiếu chút trầm động chập trùng thú vị. Tại thuyết thư tiên sinh trong miệng, không phải một cái tốt cố sự. Ô Hoàn nhìn xem ngoài trướng giữa thiên địa, thành phân biệt rõ ràng hai nửa bầu trời. Bất quá nha, Thiên Vương cũng là không phải là không có cơ hội. Nếu là Xích Mục Thiên Vương ban thắng, lại ở phía sau tăng thêm phi thăng hai chữ, như vậy tuyệt đối là ngàn năm vạn năm quấn không ra nhân vật. Ban thắng chậm rãi dương mắt, vẫn là không có nói chuyện. Ô Hoàn thu hồi nhãn thần, đương nhiên, ta biết rõ Thiên Vương, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng những này từ trong hoàng hà đi ra nô lệ, khu khẩu, trước đây chỉ là vì mạng sống kiếm miếng cơm, đi theo ngươi ra Giang Nam đạo, thế nhưng là bây giờ, Thiên Vương ngươi đem một cái thiên hạ bày ở trước mặt bọn hắn, dạ tâm của bọn hắn đã sớm từ sống sót biến thành sống có chút nhân dạng. Có lẽ, tiến thêm một bước, sống người trên người, giống biện kinh bên trong lão gia. Ban thắng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ô Hoàn, ngươi nói dạng này đúng không? Ô Hoàn lắc đầu. Không đúng, nhưng cũng đúng. Biện kinh công phá, bọn hắn sẽ làm cái gì rồi? Đối mặt phồn hoa giống như cảnh thiên hạ chi đô, bọn hắn liếm máu trên lưỡi dao đem đầu thắt tại trên cổ, vì cái gì? Ban thắng trầm mặc, chậm rãi nhắm mắt. Ô Hoàn khép cười một tiếng, bọn hắn sẽ giống đói bụng 3 ngày tù phạm, đột nhiên nhìn thấy đầy bản chân tu, tiền tài, sắc đẹp, hoàng kim, bọn hắn sẽ cảm thấy, bản này chính là bọn hắn dùng máu đổi lấy, là chính mình nên được. Thiên Vương coi như ngươi ngăn cản bọn hắn lại có thể như thế nào, bây giờ tìm nơi nương tựa mà đến các nơi quân khởi nghĩa, đâu chỉ 50 vạn. Bọn hắn đi theo Thiên Vương ngươi ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì cái gì? Bây giờ đã đến một bước này, trong lịch sử phần lớn là vì trấn an lòng người, đổ thành 3 ngày, Thiên Vương ngươi coi như hạ lệnh, cũng ép không được cái này 50 vạn đại quân lòng người chập trùng. Thiên Vương, ngươi không phải trong lòng sớm có kết luận, cần gì phải từ quấy rầy. Lời còn chưa dứt, nơi xa doanh trại đột nhiên bộc phát ra trận trận reo hò. Tựa hồ là vừa mới đem cả vặt về ngày mai công thành tin tức, dẫn tới đám người reo hò. Ban thắng nói, năm đó Yến Vương lại có thể làm được. Lại là vì sao? Ô Hoàn luốt luốt mi tâm, lắc đầu, Thiên Vương ngươi làm gì đi cùng Lục Thần Châu so sánh, vậy liền rất không có gì vui. Ban thắng rốt cục lộ ra tiếu dung, Ô Hoàn, ngươi xưa nay coi trời bằng vùng, lại duy chỉ có đối Yến Vương. Phá lệ ngoài miệng lưu tình. Ô Hoàn núi bay, khó được lộ ra một vòng bất đắc dĩ, không phục không được a người ta làm thành sự tình, ta còn chưa làm thành. Nếu ngay cả điểm ấy đều mạnh miệng, chẳng phải là chính liền đều lừa gạt. Ô Hoàn xoay người, nhìn về phía tại trong chướng mặt khác một người, bao trùm cái này thiết diện tướng lĩnh. Tạ Linh, ngươi làm gì quyết định? Bao trùm lấy mặt nạ tướng lĩnh, xốc lên mặt nạ. Lộ ra một cái bộ dáng tuấn lãng mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh khuôn mặt, chỉ là cặp kia mày kiếm mang theo nghiêm nghị túc sát chi khí, xinh xinh đem cái này nho nhã yếu ớt khí chất tách ra. Không ai từng nghĩ tới, tại Giang Nam đạo bị Xích Mục quân đại phá 30 vạn định viễn hầu, sẽ như vậy xuất hiện tại Xích Mục quân bên trong. Ban thắng ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhắm lại, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, nhưng không thấy mảy may kinh ngạc. Tạ Linh trầm tư một lát, trầm ngâm nói, ta muốn lĩnh một chi binh mã về Giang Nam đạo. Ô Hoàn khẽ cười nói, như thế thời cơ, ngươi không tiến biện kinh nhìn xem, đi xem một chút chín đại họ hoặc là Tạ gia. Vẫn là nói, bây giờ sẽ có 3000 năm phi thăng cơ hội, không liều một phen. Hắn ý vị thâm trường nói, ta biết rõ, ngươi cùng ngươi vị kia đệ đệ, thiện dấu rốt, ngươi cũng đã đưa thân dương thần cảnh giới đi, cách ngưng tụ bản mệnh chỉ thiếu chút nữa. Tạ Linh lại lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy, biện kinh bên trong phi thăng đài vừa mở, nếu không đến phi thăng chỉ có bị nhốt trong đó. Về phần cái gọi là phi thăng, vốn cũng không phải là cho ta loại người này phạm nhân chuẩn bị. Về phần Tạ Hồng, ta bị đệ đệ này trượt chân rơi vào trong hồ, phong hàn phát sốt khỏi hẳn về sau, nguyên bản ngu dốt đệ đệ liền như là khai thiếu, thi thư lễ dễ học cái gì cũng nhanh, võ đạo nguyên thần, tu hành một ngày nàng giảm, ta bị kia mẫu thân còn tưởng rằng là Tạ gia tổ tiên tích đức, bước lên khói xanh. Ta lại biết rõ, đệ đệ của ta đã chết trong hồ. Ô Hoàn yếu ớt thở dài một tiếng, những cái kia người xứ khác am hiểu nhất tu hú chiếm tổ chim khách. Trên sử sách bao nhiêu người tầm thường, yên lặng nhiều năm người, đột nhiên ngày nào liền trở nên ngực có chí lớn, một tiếng hót lên làm kinh người. Ai lại phân đến thanh, trong túi da trang đến tột cùng là ai hồn phách? Giang Nam đạo sự tình, chuẩn. Tạ Linh ôm quyền thi lễ, thiết giáp trong tiếng vang lèn ken quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hiện tại, to như vậy trong quân trướng chỉ còn lại hai người. Ban thắng hỏi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn? Đây không phải là phong cách hành sự của ngươi. Ô Hoàn nhẹ nhõm ngồi trên đế, xác thực như thế, ta chưa từng lưu thai họa, Tạ Linh là người thông minh, kia càng không thể lưu lại. Liền xem như bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, hàng ngày muốn càng thêm cẩn thận. Ta bỏ qua cho hắn, là liên quan tới một cọc chuyện xưa. Ban thắng tựa hồ hứng thú, không biết rõ là chuyện gì, có thể để cho quân sư đại nhân nhớ hoài. Hắn hoán một cái xưng hô, hoặc nói, có thể để cho phu tử, ngươi nhớ kỹ. Ô Hoàn mỉm cười, ngươi vẫn là gọi ta quân sư đi, gọi ta phu tử đều khiến ta cảm thấy quái dị, để cho ta cảm thấy là mượn xác hoàn hồn quỷ hồn. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện? Ban thắng nói, ngay từ đầu ta suy đoán ngươi từ Trung Nam Sơn đến, không phải làm sao có thể điều động nhiều như vậy lương thực binh mã, còn có đột nhiên như xuân mang xuất hiện một đám sẽ hành quân đánh trận, lại tu vi tinh thâm, còn cùng ta Xích Mục quân như thế ý hợp tâm đầu nam nhi. Hắn cười một cái tự dễ ước, tổng không về phần ta Ban thắng thật sự là thiên mệnh sở quy, có thể để cho thiên hạ hào kiệt túi đầu liền bái. Như đúng như đây, cũng không về phần liền cái nàng dâu đều lấy không đến. Về sau ta tra được Trung Nam Sơn thật có vị Ô Hoàn tổ sư, có thể tuổi tác thực sự đối không lên. Ban thắng ánh mắt dần dần sâu, thẳng đến Tạ Linh xuất hiện tại Giang Nam đạo. Tại Vân Việt Trạch bày ra mai phục, lấy Tạ Linh cuộc đời chi cẩn thận, nhất định không khả năng trung kế. Khi đó, thân phận của ngươi liền rõ rành rành. Hắn đứng dậy nhìn xem Ô Hoàn, gàn từng chữ một, ngươi chính là vị tia sáng tạo nho ra, tại đại tề lập xuống thư viện phụ tử. Ô Hoàn cười một tiếng, Ô Hoàn thật có người này, cũng là tam chân nhất môn phái tới người, bất quá bị ta giết chết, thực sự giả bộ như một vị lao đầu quá dính nhau, ta khôi phục nguyên bản tướng mạo thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, lại trở lại vừa mới sự tình. Về phần ta vì cái gì buông tha Tạ Linh? Ngày đó Hàm Hòa Đế liên hợp Tạ gia, Vương gia ý đồ phá vỡ Tô Cảnh tướng quyền, Tạ Linh âm thầm đem nó sự tình mật báo cho Tô Cảnh, cuối cùng sắp thành lại bại. Đương nhiên cái này chỉ là chín đại họ thuyết pháp, nhưng thật ra là ta thao túng lấy Vương gia, Tô Cảnh càng là từ vừa mới bắt đầu liền cảm kích. Tạ Linh cũng không có hướng Tô Cảnh mật báo, hắn cùng ta trao đổi hai cái bí mật. Thứ nhất, Tạ Hồng sớm đã không phải Tạ Hồng. Thứ hai, hắn sinh một cái không tầm thường nhi tử. Ô Hoàng cười cười, thế là ta âm thầm xuất thủ bảo vệ Tạ gia, cũng bức sạch Vương gia, Hàm Hòa Đế cái này mấy cái quân cờ, an tâm tại Trường Ninh đường phố ở lại. Ban thắng ánh mắt chớp lên, nhưng cùng ngươi không giết Tạ Linh, tựa hồ cũng vô căn hệ. Ô Hoàn cười nói, lúc ấy Tạ Linh niên kỷ còn nhỏ, hắn đoán không ra thân phận của ta, sợ ta sau đó đổi ý, để cho ta lập thệ. Ta liền thuận miệng đáp lời, nếu ta lừa ngươi, liền gọi ta đại sự không thành. Bây giờ phi thăng đài sắc hải, mặc dù ta từ trước đến nay không tin những này mệnh số thệ ước. Ô Hoàn dừng một chút, nhưng người đã giả, khó tránh khỏi có chút như vậy. Lưu hắn một mạng trở về, quyền đương lấy cái tặng thưởng. Ban thắng trầm mặc một lát, quay người ngồi trở lại trong trướng cao tọa, đột nhiên hỏi, vậy ngươi vì sao không giết ta? Ô Hoàn ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nói, tại sao muốn giết ngươi? Ngươi cũng không nghĩ phi thăng, cũng không muốn xưng bá, chỉ muốn làm một cái đồng ruộng lao nông. Hắn góc miệng khẽ nhếch, đương nhiên, có thể lấy được nàng dâu là tốt nhất. Ta mặc dù có lỗi với thiên hạ, luôn luôn muốn cho thiên hạ lưu lại chút gì, một cái tạ linh ta đều dung hạ được, lưu một cái xích mục thiên vương không tốt sao? Ban Thăng có chút ngoài ý muốn, đang muốn mở miệng. Lúc này, ngoài trướng trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô, vì lệ âm thanh, vũ khí tiếng ba chạm loạn cả một đoạn. Ô Hoàn luôn luôn phong khinh bất đạm, lúc này cũng liền bận bịu đi ra trong trướng. Mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía mênh mông chân trời. Nhưng gặp thương khung hai bên, chân trời rõ ràng. Đột nhiên, giữa tầng mây một chùm trướng mắt ánh nắng xuyên thấu thiên địa, vạn trượng quang mang lấp lánh bên trong, bốn đạo kim trụ ngạo nghệ đứng thẳng. Dáng mây lan lộn, như sóng lớn mãnh liệt, giữa thiên địa tràn ngập một cô khó mà nói nên lời uy nghiêm chi khí. Ngàn năm thời gian, cuối cùng là để cho ta chờ đến. Ô Hoàn giang hai cánh tay, tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, đầy mặt tiếu dung khó mà che giấu. Ban Thắng cũng đi ra khỏi, tuy là buổi chiều, lại sáng như giữa trưa. Nhất là chói mắt chính là kia bốn cái màu vàng kim của sáng, chậm rãi rủ xuống. Tại thương khung chi đỉnh, của sáng phía trên, thình lình hiện ra bốn đạo hùng vĩ tráng lệ cửa ra vào. Thương khung cùng tầng mây trô giao hội, vạn sợi chói lọi hào quang chút xuống, đẹp không sao tả xiết. Trong quân doanh, đám người chưa từng gặp qua lần này kỳ quan, đều nhảy cẫng hoan hô, buôn tẩu bẩm báo, đều coi là đây là điểm lành, ngày mai công thành tất thắng không thể nghi ngờ. Ban Thắng nhìn chăm chú cái này bốn đạo thiên môn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Vì cầu cái này bốn đạo thiên môn, thiên hạ thương sinh bao nhiêu chôn xương tha hương, lại sinh bao nhiêu vong hồn. Trường Sinh Tiên quân doanh kéo dài hơn 10 dặm, tinh kỳ phân phật, che khuất bầu trời. 30 vạn đại quân bảy trận mà đứng, thiết giáp chiếu đến hàn quang. Trong đó tinh nhuệ kỵ binh bảy trận như rừng, càng có hổ báo xài lang tạo thành thú binh ở trong trận gào thét. Làm người ta rung động nhất là kia từng nhóm mặc giáp chiến tượng tạo thành quân trận, nặng nề tiếng bước chân để đại địa đều tại rung động. Cầm đầu chiến tượng phá lệ hùng tráng, toàn thân trắng như tuyết, đầu đội khảm nạm bảo thạch ngọc quan. Lưng voi trên trở đi một tòa lưu kim hoa đóng xe đua, trên màn che thêu lên gia tộc huy hiệu, đây là chỉ có Trường Sinh Thiên Hoàng Kim gia tộc mới có thể được hưởng tôn vinh. Đây chính là phi thăng chi môn. Giữa thiên địa kiếp khí, tựa hồ cũng bị nó thôn vệ. Trên xe kéo, một cái màu da đen nhánh, dáng vóc trung đẳng, mặc đoàn đà trung niên hán tử ngựa đầu nhìn trời. Hán tử sờ lên trên đầu chỉ là dài ra mấy tấc lông tóc đầu trọc. Tướng mạo thật thà hắn đột nhiên nết miệng cười một tiếng, ngươi nói cái này thiên môn đằng sau sẽ có hay không có tiên nữ? Bên cạnh truyền tới một từ tính tiếng nói, ngươi không phải hết lòng tin theo Phật pháp, lẽ ra phía sau cửa nên là ăn chay niệm Phật Bồ Tát Tỳ Khưu mới là. Người nói chuyện tóc mai điểm bạc, vóc người thon dài, một bộ áo xanh nổi bật lên khí chất càng phát ra nho nhã. Như tạ quan ở đây, chắc chắn nhận ra vị này chính là từng tại quần phương yến hiện thân thiên hạ 10 tông một trong, ma sư Hứa Giang Tiên. Hán tử đội vàng khoát tay áo, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nếu là phi thăng là như vậy thế giới cực lạc, vẫn là không đi đi. Tên này trung niên hán tử chính là thiên hạ 10 tông một trong lục địa giao long, độc cô thánh. Hứa Giang Tiên quay đầu, ngươi không đi, có là người đi. Hắn đứng chắc tay, bốn đạo môn, cũng chỉ có bốn cái danh ngạch sao. Chương 461, tu vi tiến cửu cảnh tuyển đan, ngàn năm Phật tử. 4K, cầu nguyện phiếu, chương 461, tu vi tiến cửu cảnh tuyển đan, ngàn năm Phật tử. 4K, cầu nguyện phiếu, trong đảo Hoa Nguyên. Kế ngày cây đảo trên lại nhiều khắc xuống 180 đạo vết yếm. Tiếp phủ du đã độ một năm xuân thu, nơi đây lại không bốn mùa thay đổi. Chỉ có một vòng ánh nắng chiều, vĩnh viễn treo tại núi xa chi đỉnh. Áo trăng thiếu niên cao quyển ống quần đứng ở thanh thiện hồ nước, đột nhiên túi người lấy tay, đợi ngồi dậy lúc, lòng bàn tay đã bắt hai đôi ngân ngư, lân phiến chiết xạ nhỏ vụn qua mang. Tiểu tử, hôm nay ngươi ta có lộc ăn không cạn. Hắn cơ trong tay bảy bạc, ý cười tràn qua khỏe mắt, cái này lao tam trưởng trèo lên giấc ngộng hoàng lương bên trong cá cùng chim, cũng không tốt bắt, vận dụng tu vi liền từ ngón tay chợt đi. Đao mục giấy lên khói xanh lượn lờ dâng lên, thiếu niên lấy kiếm là lưỡi đao mổ cá xuyên nhánh. Hỏa diễm liếm láp lấy bảy bạc dần dần hóa thành vàng óng ánh, hắn đông nhiên gõ nhịp mà ca, tây tác sơn trước cỏ trắng bay, đào hoa nước chảy cá mẹ mập tại hiện nay thiên hạ, có thể nhàn nhã ăn một bữa thì cá, đã là bất phàm. Nhị tiên sinh gặp ngươi còn tại ao tâm đỉnh đại tính tọa không để ý đến, cũng không tức giận. Hắn ánh mắt rơi vào người quanh thân lưu chuyển chân khí bên trên, 300 ngày chuyên cần không ngừng, người đan điển khí hải đã từ sóng biết đại dương mênh mông. Nơi đây linh khí lại so biện kinh hoàng thành càng sền sệt hơn 3 phần, ngươi còn có thể nội dược lực tương trợ, tu luyện làm ít công to. Con đường tu hành, từ quan hải đến cựu cảnh tuyên đan, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng cả đời khốn thủ ở đây, như vọng thiên môn mà không bảo. Quan hải một cảnh, cần đem quanh thân chân nguyên cô động như nước thủy triều, tại trong đan điển tụ thành mênh mông chi hải. Tư chất tối dạng người, suốt đời khó gặp thương hải, tuy là thiên tư chắc tuyệt người, cũng cần hơn 10 năm mới có thể dẫn động triều tịch. Nhị tiên sinh nhớ tới chính mình đột phá tuyển đan tựa hồ cũng dùng thời gian 3-4 năm, mà lại ngươi không chỉ có là tu võ đạo, còn kiêm tu nguyên thần, đồng dạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành dương thần. Khó trách năm đó phu tử nói qua, tu hành hai chữ đối với chân chính tu đạo đại tài tới nói chính là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái gọi là cảnh giới chỉ là phàm phu tục tử nan quan, đối với bọn hắn tới nói tính không lên cái gì. Nhị tiên sinh đang trầm ngâm, chợt thấy trên đỉnh đài phong vân một biến, thiếu niên tay áo của vũ dường như hóa thành đảo hoa nguyên vòng xoáy, ngàn vạn nguyên khí như bách xuyên quy hải đều không có vào hắn thân thể. Kia đơn bạc thân ảnh giờ phút này tựa như treo ngược hỗn độn cái phế, nuốt tận linh khí chê ít. Càng làm cho người ta kinh dị là, như vậy thôn tính biển uống phía dưới, thiếu niên khí cơ chẳng những không có mảy may bừng hữu, ngược lại càng thêm thâm bất khả trắc. Bàng bạc nguyên khí nhập thể, như bùn trâu vào biển vô ảnh vô tung, mà bốn phương linh khí còn tại không ngừng trào lên mà đến, lại trong đào hoa nguyên nhấc lên trận trận mắt trần có thể thấy linh khí triều tịch. Nhị tiên sinh vô tay, đứng dậy, có chút kỳ quái, rõ ràng lấy tạ quan tu hành tiến độ, nguyên thần hẳn là sớm một bước thành tựu dương thần. Nghĩ không ra, hôm nay lại là võ đạo ngưng tụ tuyền đan. Nhưng gặp thiếu niên vùng đan điền chợt có kim mang thấu thể, như mặt trời mới mọc. Đó chính là võ đạo cảnh giới chi cao tuyền đan sắp thành dấu hiệu. Nay cảnh võ giả, nhục thân gần như bất hủ, sát thương ra thân tự sinh kim minh, chớ nói bình thường đao kiếm có thương, chính là thuật pháp cũng khó lay hắn mảy may. Mà lượng lớn chân nguyên không ngừng áp xúc sụp đổ, cuối cùng cô đọng thành một hạt hôn nguyên kim đan, chính là tuyền đan. Tuyền đan đã thành, võ giả thể nội tự sinh tạo hóa, khí tức tuần hoàn qua lại, như tàng linh mạch tại thân, chân khí lấy không hết. Tuyền đan tiên biến vạn hóa, có thể ngưng vũ khí hộ thể, cũng có thể ly thể công phạt binh khí, đoạn chi trọng sinh bất quá trở nhàn, có thể sinh mạch cốt. Trừ khi chém xuống đầu lâu, nếu không rất khó triệt để chu sát. Võ đạo cửu cảnh võ giả, thế nhân tôn xưng là võ thần. Thiếu niên hét to một tiếng, chấn động toàn bộ Đào Hoa Nguyên. Hắn thân trên quần áo vỡ vụn, lộ ra như ngọc da thịt. Vai trái chỗ một tôn kim sắc Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng, phạm âm trận trận, vai phải thì quấn quanh lấy đen như mực ma thương đường vân, bốc hơi ma khí tại sau lưng ngưng tụ thành dữ tợn quỷ diện, Phật quang ma diễm xen lẫn nhau không phải nhiễu, lại dần dần dung hợp. Nhị tiên sinh cười một tiếng, thú vị, kim cương bất tử thân phối huyền thai ma kình, như vậy thủy hỏa bất dung công pháp, lại bị ngươi luyện thành, khó trách ngươi có thể tiến triển nhanh như vậy. Thiếu niên ánh mắt dần dần thanh tĩnh, trên người huyền diệu dần dần thu hồi. Giờ phút này nhìn kỹ, hắn toàn thân da thịt lại như dương chi bạch ngọc ánh nhuận, thân hình cũng cất cao ba tấc có thừa, thể nội tại khiếu huyệt có không đồng dạng biến hóa, nơi cánh tay cùng dưới bụng trống rỗng nhiều sinh sáu xuất khiếu huyệt. Ngưng tụ tuyền đan về sau sẽ tự phát điều tiết thân hình của ngươi, là cùng ngươi toàn thân chân nguyên trạng thái tốt nhất. Nhị tiên sinh gặp ngươi tràn đầy phấn khởi ánh mắt, dùng chân bên cạnh đá lên một cái đảo một cảnh. Lại đến thử một chút. Ngươi đang có ý này, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng ở không trung, như là giẫm tại thực chỗ, kinh mạch bên trong như là dòng sông lao nhanh, tựa hồ có lấy mãi không hết chân nguyên. Ba thanh huyền hắc ma thương từ sau lưng ngươi ngưng hiện, thân thương quấn quanh lấy màu máu ma văn. Ngươi bấm tay gảy nhẹ, ma thương phá không lúc lại phát ra lệ quỷ khóc tiếng khóc. Ngươi theo sát phía sau, bên ngoài thân lưu ly Phật quang đắp một cái, theo ngươi chắp tay trước ngực lao xuống, một tôn ba trượng lưu ly Phật đã giữa trời hiển hóa. Phật trưởng cùng ngươi động tác liền thành một khối, mang theo nghiền nát núi cao chi thế ầm vang đè xuống. Phía dưới rừng đào đều thấp nằm, đầy trời hoa rơi đang giận sóng bên trong vỡ thành một biển. Áo trắng thiếu niên lại không lùi mà tiến tới. Trong tay cành đào nhẹ xoáy, tụ ở năm đạo kiếm ý, đem ma thương xoắn đến vỡ nát. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang lịch thiên mà lên, lại Phật trưởng trong bóng tối xé mở nhất tuyến thiên ánh sáng. Áo trắng thiếu niên rút kiếm mà lên. Một người tại không Phật thủ hướng phía dưới, một người kiếm quang trùng thiên. Cuối cùng, đại Phật tiêu tán một cái áo trắng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trong tay cảnh đạo cắt thành hai đoạn. Nhị tiên sinh mỉm cười, không ăn cá. Thân ảnh của ngươi tại cách đó không xa lần nữa ngưng tụ, dầu dĩ nói, tu luyện. Thời gian một năm đã qua, còn có 4 năm thời gian. Cần đưa thân dương thần, ngưng tụ bản mệnh. Biện kinh phía nam trên quan đạo, năm thân ảnh đạp nát xương sớm một đường mà tới. Cách biện kinh cũng liền 50 dặm địa. Đi đầu một ngựa bạch mã như tuyết, trên yên bạch y tăng nhân mặt như con ngọc, váy dài theo gió xoay tròn như mây. Mập hòa thượng dắt cương cương ngựa, mồ hôi tại giới ba trên lòe bóng loáng, toàn thân mồ hôi đầm địa, riêng này nửa người trên bụng lớn. Khôi Ngô tăng nhân thân phụ cột đá khắc hình Phật, tinh thiết chế tạo tràng cán ép tới quan đạo phiến đá có chút hạ xuống. Trước nhất mở đường gầy tăng tay cầm phát đao, trôi đao cuốn lấy phai màu bố. Đây cũng là một nhóm bốn tăng, mà đội ngũ cuối cùng áo xám lao tăng đi lại trầm ổn, mỗi bước ra dưới chân lại có tàn ảnh, chính là danh chấn thiên hạ Liên Chỉ đại sư. Một nhóm đội ngũ nhìn như đi chậm chạp, kỳ thực một ngày có thể làm 300-400 dặm đường. Liên Chỉ đi tại phía sau cùng, lại một mực trầm mặc. Lúc này, cưỡi tại bạch lập tức bạch đi tăng nhân, điềm chặt ngựa đầu. Đám người dừng lại bước chân. Suy, các đồ nhi, các ngươi nhìn lên bầu trời. Tầng mây mở rộng chỗ, bốn tòa thiên môn sừng sững đứng sừng sững. Lưu ly làm đệm, anh lạc giật dây, trong cửa mơ hồ có Phật sướng cùng đạo vận xen lẫn. Đi đến phía trước trong tay cầm pháp đao tăng nhân, trong mắt tinh quang lóe lên, có hung ác chi khí. Sư phụ, là bên trong Phật môn ghi lại thiên môn, 3000 năm trước ta Phật tông không hiện, đạo môn, ma môn, còn có vị kia Càn Nguyên nữ đế phi thăng mà đi. Bây giờ, rốt cục đến phiên chúng ta Phật môn, một thế này liền nên là Phật môn đại hưng ngày. Dẫn ngựa mập hòa thượng nghe xong lại ngã ngồi trên mặt đất, cả sa dính đầy bụi đất, sư minh hồ đồ. Phi thăng, ngươi nhìn chỉ có 4 đạo thiên môn, nói cách khác chỉ có 4 cái danh ngạch, thiên hạ bao nhiêu người, đại tề thư viện, trưởng sinh thiên ma môn, tam chân nhất môn, còn có một cái phu tử nhìn chằm chằm, chỗ nào đến phiên chúng ta Phật tông. Pháp đao tăng hung dữ nhìn xem béo tăng nhân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Béo tăng nhân gặp này sắc mặt khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, bước chân lui về sau nửa bước. Sư minh, nếu không chúng ta dẹp đường hồi phủ. Pháp đao tăng nhân đã rút đao ra, ngươi lại nói, ta liền bổ ngươi. Béo tăng nhân chép miệng, chính chuẩn bị lúc nói chuyện. Thân phụ cột đá khắc hình Phật Khôi Ngô tăng nhân đánh một cái vòng tròn trận, đại sư minh, nhị sư minh, không được cầm ý. Chúng ta một đường mà đến, không phải là vì việc này. Cũng không thể, đến mấu chốt thời điểm nửa đường bỏ cuộc. Béo tăng nhân không kiên nhẫn nói, bây giờ bao nhiêu cao thủ, thiên hạ 10 tông đều tới, chúng ta 4 người ứng phó tới sao? Không nói trung nguyên cao thủ, thư viện mấy vị tiên sinh, một cái ma sư, chúng ta cũng không phải không có giao thủ qua. Đại sư minh, đều bị đánh còn không tay. Pháp đao tăng nghe xong giận dữ, liền muốn nâng đao tới chém mập hòa thượng. Cưỡi trên ngựa áo trắng tăng, lên tiếng chặn lại nói, đồng môn sư minh, không nên động sát giới. Khôi Ngô tăng nhân cũng là ngăn ở trước người hai người, đại sư minh, dị hòa vi quý. Béo tăng nhân gặp hai người này đều tại chính mình một bên, sắc mặt vui mừng, không nói có ma sư, còn có vị kia lục địa giao long, chúng ta cũng là giao thủ qua, kém một chút sư phó liền bị bắt đi. Đại sư minh, ngươi đánh thắng được sao? Phác Đao Tăng trong mắt chứa hung quang, nhưng cũng không ra tiếng. Mập Hòa Thượng lúc này mới nắp hòm kết luận nói, cho nên chúng ta không bằng dẹp đường hồi phủ, làm gì lội vũng nước đục này. Hồi ta trong chùa ăn ngon uống say không tốt sao? Bạch Bạch tổn hại tính mạng, quá không đáng. Mập Hòa Thượng nhìn về phía cơi tại Bạch Mã Tăng Nhân, sư phó ở trên, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đi, không bằng liền để đệ tử về Nam Phương Phật Quốc. Cơi tại Bạch Mã Tăng Nhân sắc mặt do dự, lông mày nhíu chặt. Phác Đao Tăng hừ lạnh một tiếng, đã rút đao, bọn hắn phi thăng không được, chúng ta lại không được. Mập Hòa Thượng than thở khóc lóc, sư phó, đệ tử còn có 80 lão mẫu ở nhà, xuất gia tân hôn thế tử, phàm trần chưa hết, đoạn là không đi được. Khôi Ngô Tăng Nhân cánh tay trái ngăn đón nổi giận Phác Đao Tăng, tay phải dắt lấy kêu khóc Mập Hòa Thượng, cột đá khắc hình Phật trên chuông đồng đinh đương loạn hưởng. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Mã Tăng Nhân, sư phó, ngươi như thế nào nhịn? Ở phía sau Liên Chỉ Đại Sư lại một bộ trí nhược không nghe thấy dáng vẻ. A nha, Bạch Y Tăng Nhân bị mấy người lôi kéo đến thân hình lảo đảo, cuối cùng từ Bạch Mã rơi xuống té ngã trên đất, bùi đất tung bay ở giữa. Phác Đao Tăng đã một thanh nắm chặt hắn vạt áo trước, vỏ đao chống đỡ tại hắn cổ họng, có đi hay là không, hôm nay ngươi nếu không gật đầu, đừng trách ta không nói sư đồ thể diện. Mập Hòa Thượng ôm Bạch Y Tăng Nhân ủi, sư phó, đi không được a. Khôi Ngô Tăng Nhân một tay ôm lấy Phác Đao Tăng, đại sư minh, ngươi làm sao có thể cùng sư phó độc thủ? Có giữ chặt Mập Hòa Thượng, nhị sư minh, chúng ta lại thương lượng, đến cùng là như thế nào? Ngươi trước đứng lên mà nói. Bạch Y Tăng Nhân bị kéo tới tăng bảo tán loạn, ngọc diện đỏ lên, giữa lông mày càng phát ra sầu khổ. Chợt nghe đến một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Liên Chỉ Đại Sư thanh âm giống như chùa cổ trung sớm. Đám người như bị sét đánh, thoáng chốc cứng tại chỗ. Phật tử, chúng ta từ Nam Phương Phật Quốc đi bao nhiêu dặm đường? Áo trắng tăng cuốn quít cả áo chắp tay trước ngực, hồi sư thúc đã đi 14,000 dặm. Liên Chỉ Đại Sư lại hỏi, chính Phật tử một người độc thân lên đường, lại đi bao nhiêu dặm đường? Áo trắng tăng bấm ngón tay tính nhẩm, chợt mặt lộ vẻ kinh hãi, không ngờ đi qua 13,000 dặm đường. Dứt lời chính mình trước giật mình, hắn sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm trên trời bốn tỏa sáng chói thiên môn. Bạch Y Tăng Nhân trong mắt mê mang, thiên môn đã mở. Liên Chỉ Đại Sư một tiếng Phật ngữ, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Bạch Y Tăng Nhân toàn thân rung mạnh, tự lẩm bẩm, tức gặp Như Lai, tức gặp Như Lai. 13,000 bên trong, Bạch Y Tăng Nhân đột nhiên kết bảy mà ngồi, niêm hoa nhất yếu, lấy nhất đăng truyền chư đèn, cuối cùng đến vạn đèn đều minh. Ba tiên đệ tử chưa hoàn hồn, thân hình đã hóa thành ba đạo lưu quang. Phác Đao Tăng cương liệt, Mập Hòa Thượng con buồn, Khôi Ngô Tăng đôn hậu, giờ phút này đều như bách xuyên quý hải, tới đồng dạng còn có con ngựa trắng kia, cũng giống như thế, tại áo trắng tăng đỉnh đầu kết thành một đóa hoa sen mở ra. Bạch Y Tăng Nhân khí tức đột nhiên kéo lên, một cỗ vượt qua võ đạo cửu cảnh, nguyên thần dương thần phía trên cảnh giới cùng thiền ý xuất hiện. Bạch Y Tăng Nhân đứng dậy, sắc mặt trang nghiêm, như đồng hành đi trên thế gian Phật đà, chắp tay trước ngực, đối Liên Chỉ cùng kính nói: "Đa tạ sư thúc, một đường bảo hộ, lại tại cái này liên quan khóa thời điểm điểm tình." Liên Chỉ trên mặt tươi cười: "Phật tử, 10 năm buôn ba 10,000 dặm đường, cuối cùng không có bổ phí, hôm nay có thể hàng phục tứ tướng, minh tâm kiến tính, đưa thân Phật ra ba quả A Kiêu ngậm cảnh giới, rời xa dục giới tham sân si, đến chứng quả vị." Vị này Bạch Y Tăng Nhân chính là Đông Thánh Tông được vinh dự ngàn năm không hàng Phật tử, không không. Hắn 17 tuổi lúc liền đã đạt đến võ đạo cửu cảnh, đúc thành lưu ly phạn thiên kim thân, nguyên thần càng là thành tiểu dương thần cảnh giới, chỉ kém ngưng tụ bản mệnh tạo hóa cơ duyên. Không không liền sinh ra bên ngoài tứ tướng, Bạch Mã, Phác Đao Tăng, Mập Hòa Thượng, Khôi Ngô Tăng Nhân. Không không Phật tử trong suốt ánh mắt nhìn hướng chân trời, Phật ra bốn quả, sơ quả, đoạn trừ gặp hoặc, hai quả, đoạn trừ nghĩ hoặc, ba quả, rời xa dục giới tham sân si, bốn quả La Hán, triệt để giải thoát sinh tử luân hồi, đạt tới niết bàn cảnh giới. Ta Đông Thắng Tông trăm đời hơn 10 vị đại thiện sư đều có ba quả cảnh giới, nhưng lại chưa bao giờ đi ra bốn quả. Liên Chỉ nhìn một chút chân trời bốn đạo cánh cửa. Phật tử, bây giờ nhân duyên tế hội. Không không chắp tay trước ngực, báo tướng trang trọng nói, Nam Mô A Di Đà Phật, không thể không lấy. Đúng lúc này, hai thân ảnh đạp trên gió mát mà đến, một trước một sau, đi lại trầm ổn. Chúc mừng Phật tử, đưa thân tiên hạ đại tông sư liệt kê. Người nói chuyện khuôn mặt nho nhã, chính là ma sư Hứa Giang Tiên. Phía sau hắn đi theo một cái trung niên hán tử, khí chất phổ thông, chính là lục địa giao long độc cô thánh. Liên Chỉ cùng Phật tử thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết hai người tới tới. Trên thực tế, ma sư cùng độc cô thánh sớm đã ở đây đã lâu, không chỉ có chưa từng quấy rầy, ngược lại ẩn ẩn là Phật tử hộ pháp, để phòng ngoại nhân quấy nhiễu. Liên Chỉ chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, lại gặp mặt Hứa thí chủ, độc cô thí chủ, Liên Chỉ đại sư. Ma sư Hứa Giang Tiên tiếu dung ôn hòa, không không cũng là ánh mắt hiếu kỳ, do xét hai vị thiên hạ đại tông sư, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn quả nhiên không giả. Độc cô thánh lại hơi có vẻ co gắp, thật thà trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, hắn đưa tay sờ lên cái hốc, cười khan một tiếng, dường như không biết nên ứng đối ra sao. Hắn dù sao sinh ra Phật môn, lại mưu phản Phật môn, gặp được Đông Thánh Tông đại chủ cầm cùng Phật tử, có chút xấu hổ thần sắc. Ma sư đi thẳng vào vấn đề, cười nói, đặc biệt đến tìm hai vị, chính là phi thăng mà tới. Đợt, gấp đôi nguyện phiếu, van cầu nguyện phiếu. Chương 462, tạ quan tâm ma sư kế sách, nữ tử chối loạn thế. 1. Chương 462, tạ quan tâm ma sư kế sách, nữ tử chối loạn thế. 1. Trong đảo Hoa Nguyên, viên tiêu đảo một thụ bên trên, dùng để kế ngày vết khắc lại lặng yên tăng thêm 184 đạo, đã qua đi nửa năm. Trời chiều tây hạ, dư vi vẩy xuống, một vị áo trắng thiếu niên tại bờ đầm nước bận lộn, hắn dựng lên một tòa từ đảo một tỉ mỉ cấu trúc nhà gỗ nhỏ, lại dùng đào mộc chém thành vật liệu gỗ, xảo thủ chế tạo ra mấy cái giản lược mà chất phát cái ghế. Áo trắng thiếu niên sinh hoạt tựa hồ luôn luôn phong phú mà bận rộn, hắn hoặc là tại trong đầm nước linh hoạt bắt giữ lấy cá bơi, hoặc là tại trong đảo hoa nguyên bất và cần cù mới trồng cây đào, ngày qua ngày, làm không biết mệt. Giờ phút này, hắn lười biếng nằm tại từ chính mình tự tay chế tác trên ghế, nhìn chăm chú lên cách đó không xa trong đỉnh tạc quan. Mặt đầm nổi lên nhỏ vụn kim quang, tỏa ra áo xanh thiếu niên quanh thân lưu truyền khí tức. Cái này nửa năm thời gian, thiếu niên đã xem nguyên thần tu luyện đến giới hạn, âm thần tương thuế, dương thần sắp thành. Như thế nào dương thần, chính là ba hồn bảy phách trải qua thiên truy bách luyện về sau, khởi tận âm cặn tạo thành, như là chân kim trải qua liệt hỏa lập đi lặp lại rèn luyện, thành tựu cuối cùng hình thần đều diệu. Âm thần mặc dù có thể xuất hiếu, lại như băng bên trong ánh nến, gặp ngày tức tiêu thụ ngũ hành trói buộc. Dương thần thì lại khác, thấu kim thạch mà không ngại, bước nhật nguyệt mà vô ảnh thủy hỏa không thể xâm, lôi đỉnh không thể gây tổn thương cho. Một mảnh đào hoa bay xuống đầm tâm, tạo nên nhỏ bé gợn sóng. Áo trắng thiếu niên nhặt lên mới nhưỡng đào hoa kiểu, trong mắt tỏa ra trong đỉnh tiệm thịnh thuần dương chi khí. Nhị tiên sinh đứng dậy, thiếu niên ngưng tụ dương thần không khó, tạ quan tu hành cái này đạo gia bảo công, tựa hồ có chí cương chí dương chi lực, tu luyện làm ít công to, nhờ vào đây, nguyên thần tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nhưng là, cũng giống như thế chí cương chí dương nguyên thần, từ âm thần phát biến thành dương thần, độ khó so phổ thông âm thần khó hơn mấy lần, tu thành dương thần cũng so tất nhiên cực kỳ cường hãn, cũng may thiếu niên nửa năm này tích lũy tháng ngày rốt cục hoàn thành toàn bộ thuế biến. Giờ phút này thiếu niên mi tâm tinh văn dần sáng, một đạo cùng bản thể không khác chút nào âm thần từ linh đài hiện hiện. Kia âm thần ngồi xếp bằng hư không, lại mở hai mắt ra, trong mắt đều là ai khẩn cầu tha chi sắc. Cái này âm thần vốn là tu sĩ thất tình lục dục chỗ ngưng, bây giờ muốn đem hắn chạm diện tái tạo, không khác nào tự tay chu diệt tự thân. Âm thần cùng mình chặt chẽ liên kết, như là tự thân, hắn có thể cảm giác ngươi sướng vui giận buồn, đồng dạng, ngươi cũng hiểu biết hắn toàn bộ tâm tư. Luyện hạ âm thần chính là chính hủy diệt tiến hành, tự nhiên đau như bắt tâm, mà lại thất tình lục dục bặm mẹo, một cái không tốt liền tẩu hỏa nhập ma. Áo trắng thiếu niên gặp ngươi không nhúc nhích, nhắc nhở, dương thần chi đạo, ở chỗ chạm phá trong lòng mê chướng. Ngươi như né tránh nửa phần, chính là cho tâm ma lưu lại mọc rễ khe hở. Ngươi nghe vậy nghiêm nghị, không đang do dự, há mồm phun một cái một cỗ xích diễm phun tại cầu xin tha thứ âm thần phía trên. Âm thần một khi dính vào liền ngăn không được cháy hừng hực, kia cầu xin tha thứ âm thần bị xích diễm cuốn thân trong nháy mắt, xót thương chi sắp tận thời, hóa thành dữ tợn ma tướng. Liệt diễm bên trong âm thần cùng ngươi linh thức liên kết, lập tức như rơi lò luyện, mỗi một tấc cân cốt đều giống như tại chân hỏa bên trong nung khô, ba hồn bảy phách đều muốn tại cái này phần thiên sĩ diễm bên trong hồi phiên diệt. Ngươi trong đan điển chân nguyên lưu động, một tôn Phật Đà kiên quyết ngoi lên mà ra, dương phụ kinh lưu chuyển, trong tâm hải cửu kiếm phóng ra quang hoa, trấn trụ âm thần. Ngươi nhìn xem âm thần tại xích diễm hạ liền muốn đốt cháy hầu như không còn, ngươi đột nhiên cảm giác xung quanh mê vụ mọc thành bụi. Trời đất quay cùng thời điểm, trước mặt đã đổi chẳng cảnh. Ngươi nhướng mày, mê vụ tan hết lúc, quen thuộc gạch xanh tiểu viện đập vào mi mắt, chính tạ ra tiểu viện. Ngươi ngẩng đầu, trông thấy cửa ra vào ngồi một vị thân mang tô ý y, khuôn mặt ôn nhu phụ nhân, nàng chính đối ngươi cười chạm đất mắt. Ngươi không khỏi hốc mắt nóng lên, thanh âm nghẹn ngào hô, mẫu thân, thành biện kinh bên ngoài. Liên chỉ đại sư nghe vậy cười nói, xem ra ma sư tâm sớm đã tính trước. Hai người từng tại biện kinh quần phương yến vế trên tay đối địch, lại cùng đến nhị tiên sinh quả tạo, tu vi nâng cao một bước. Làm thiên hạ mười tông sớm đã thành danh cao thủ, giờ phút này nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Giang tiên đứng chắp tay, khoan thai lời nói, ta cùng độc cô minh một giáp trước liền lập xuống ước định, như giới này lại xuất hiện phi thăng cơ hội, làm giáp tay tổng tiến. Quần phương yến về sau, nhị tiên sinh nói tới phi thăng liền tại 10 năm này ở giữa, ta liền tiến về Đông Hải tìm kiếm hỏi tham độc cô minh rơi xuống. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi mỉm cười, ai ngờ độc cô minh tìm tiên một giáp, ra Đông Hải miệng liền mất phương hướng. Cả ngày lấy hải ngư no bụng, thuần hóa cự xa là thuyền, lại trời xuôi đất khiến trên đường đi bắc phương. Nếu không phải ta ma môn đệ tử trải rộng tứ hải, lại nghe nói trên biển cưới cá tiên nhân truyền thuyết, sợ là đến nay khó kiếm tung tích. Độc cô thánh vò đầu cười ngượng ngùng, cái này mênh mông thương hải coi là thật không phải người đợi địa phương. Liên cái nói chuyện vật sống cũng khó khăn tìm. Ta vốn là nghe Phật kinh ghi chép, Đông Hải chi cực có giới bia đứng sừng sững. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, không cầu gặp phải chân tiên, chỉ mong có thể gặp núi là núi, gặp biển là biển, nhờ vào đó thăng ngộ võ đạo chí cảnh. Liên chỉ đại sư khẽ bước cằm, năm đó phu tử Chu Du thiên hạ đã từng đề cập gặp qua này bia. Một bên không không Phật tử âm thầm dò xét vị này xuất thân Phật môn tiên long tự lục địa giao long nhưng gặp hắn ý vị nội liễm, phong mang tận dấu, đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới trí cao. Hứa Giang tiên ngước nhìn tầng mây bên trong kia bốn đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim cửa ra vào, trong mắt tỏa ra lưu chuyển tiên quang. 3000 năm trước, Càn Nguyên nữ đế bình định Nam Vương, Yến Vương quét ngang Bắc cảnh, Song Vương quyết chiến tại Thiên Nguyên chi đỉnh, trận chiến kia đánh cho Sơn Hà lật úp, cuối cùng tiên môn mở rộng. Thanh âm hắn xa xăm, phản phất xuyên thấu tuyết nguyệt, lúc ấy hạ xuống ba tòa phi thăng đài, Yến Vương cùng Lục Vũ, nữ đế cùng ma sư Hoàng Đạo, bốn người tổng xua đuổi. Nữ đế cùng Hoàng Đạo có thể phi thăng, vị kia Lục Vũ vũ toái hư không mà đi, lưu lại một tòa phi thăng đài không người hỏi thăm, Yến Vương qua thiên môn mà không bảo, lưu tại nhân gian. Đương nhiên, chúng ta người hậu thế đã biết được, Yến Vương đồng dạng phi thăng, chỉ là lấy một loại phương thức khác phá toái hư không mà đi. Đám người im lặng, cái này đoạn phi thăng truyền thuyết, thiên hạ tu sĩ không người không hiểu, có thể mỗi lần nhắc lên, vẫn làm lòng người chỉ mê mẩn. Độc cô thánh vuốt cằm trên kia nhàn nhạt trong râu, trầm ngâm nói, cho đến ngày nay, phi thăng đài còn sót lại bốn tòa, mà thiên hạ mười tông tăng thêm phu tử, lại có hơn 10 người ngấp nghé cái này bốn cái danh lệch. Ma sư ánh mắt đảo qua đám người, ý cười thâm thúy, cái này bốn cái danh lệch, nên phân chia như thế nào? Không hề nghi ngờ, cường giả đến mà theo chi. Phu tử trên đời vô địch, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ một thân, tam chân xem làm 3000 năm đại giáo, nội tình thâm hậu, lại có đại tiên sinh, Lý Thanh Châu dạng này cường giả tọa trấn, cũng nên chiếm được một thân. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tiếp tục nói, như thế tính ra, liền chỉ còn hai cái ghế. Biện Kinh thư viện hai vị tiên sinh, có thể tính nửa tịch, Biện Kinh bên trong có tin tức, Tô Cảnh dùng thi giải pháp an chín đại tộc, thực lực có thể là trừ ra phu tử bên ngoài đệ nhất nhân. Về phần tam tiên sinh, hắn từ đầu đến cuối cố thủ thư viện, hắn tâm tư khó mà phỏng đoán. Ma sư trong mắt tinh quang lấp lóe, tiếp tục nói, bởi vậy, chân chính lưu cho thiên hạ tu sĩ, bất quá một thân nửa mà thôi. Chương 462, Tạ Quan Tâm ma sư kế sách, nữ tử chỗ loạn thế. 2, chương 462, Tạ Quan Tâm ma sư kế sách, nữ tử chỗ loạn thế. 2, thiên hạ 10 tông, chúng ta nơi đây đã có 3 người, thêm nữa bây giờ đã ngưng tụ bản mệnh không không Phật tử, tổng cộng 4 người. Trừ cái đó ra, 10 trong tông còn có một thần bí nhân vật, người kể chuyện, người này hành tung bất định, lai lịch thành mê. Có ma môn đệ tử đến báo, hắn từng cùng Lý Thanh Châu đồng thời hiện thân. Độc Cô Thánh lời nói, ta từng cùng hắn từng có giao phong, hắn thực lực sắc thực đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, chỉ là hắn tựa hồ cũng không cùng người tranh phong chi tâm, cho nên trường tranh đấu kia cũng liền không giải quyết được gì. Không không Phật tử nhíu mày, hẳn là chúng ta 4 người cướp đoạt còn lại một nửa ghế. Ma sư cười nói, cũng không phải, lời ấy sai rồi. Vừa mới nói, chỉ là lấy thực lực đến sắp xếp, chúng ta 4 người liên thủ có thể chiếm cứ một thân. Nếu như phu tử cùng tam chân nhất môn bất kỳ bên nào vì cầu ổn, trực tiếp thanh tràng, chỉ để lại 4 tên đại tông sư, chúng ta tập hợp một chỗ mới có tư cách cùng hai nhà này chống lại. Bây giờ hình thành 3 bên thế lực chân bạc mà đứng. Liên Chỉ đại sư nghe xong, hơi ngừng lại, tam chân giáo truyền thừa 3000 năm, từ trước đến nay siêu nhiên bậc ngoại, nên sẽ không đi này cực đoan. Chỉ là phu tử. Hắn nhìn hướng chân trời quần quật biển mây, vị kia tâm tư lại là khó mà phỏng đoán. Độc Cô Thánh Hiếu kỳ nói, các ngươi không phải tại Quần Phương Yến cùng phu tử giao thủ, hắn đến cảnh giới gì? Hắn bản mệnh là cái gì? Ma sư lắc đầu, không biết, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, chúng ta 4 người cũng không có bức bách hắn dùng bản mệnh, thậm chí tự thân mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ biết do hắn chính là một Phật môn làm cơ sở, đi bao hàm thiên hạ võ học đường lối. Mà lại, phu tử thi giải pháp, chỉ có nhị tiên sinh cửu kiếm có thể chạm, không phải hắn cơ hồ bất tử bất diệt. Nói đến chỗ này, ma sư ngược lại là nhớ tới một người. Vị kia còn chưa kịp quan thiếu niên Tạ Quan, nhị tiên sinh kiếm đạo truyền nhân đáng tiếc. Cách Quần Phương Yến kết thúc thời gian thực sự quá ngắn, chỉ có thời gian 1 năm. Nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, hôm nay nhất định có một chỗ cắm rủi, thậm chí hắn cũng phải tránh đi phong mang. Giang Tiên, ngươi nói thẳng đi. Độc Cô Thánh phủi tay, chúng ta nên như thế nào làm việc? Hứa Giang Tiên bỗng nhiên nhọn miệng cười, Độc Cô Minh, có dám theo ta đi giết phụ tử? A. Độc Cô Thánh mở ra hai tay, ngươi dám nói, ta cũng không dám đi. Hứa Giang Tiên nói, vậy đi tam chân giáo xung sáo. Độc Cô Thánh nghe vậy lập tức khổ mặt, ngày bình thường đi lấy chén trà uống thì cũng thôi đi, hôm nay quang cảnh như vậy, sợ là muốn dựng thẳng đi bảo, nằm ngang ra. Động Huyền kia lão đạo, ngày bình thường nhìn như không thích độc thủ, thật là như độc thủ, lại là tâm ngoan thủ lạc, không chút lưu tình. Mà lại tam chân Trung Nam Sơn bên trong những cái kia lão bất tử gia hỏa cũng không ít. Phu tử năm đó chui vào Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ, đều bị trực tiếp đánh thi giải, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Ma sư chắp hai tay sau lưng, nhìn lên thương cùng, chậm rãi lời nói, bây giờ thế cục, một chữ, các loại. Lấy tính chế động, lấy bất biến ứng và biến. Chúng ta ở vào yếu thế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữa nói, phu tử cùng thư viện mấy vị tiên sinh ở giữa, thế nhưng là kết có thâm cửu đại hận. Nếu ta thân ở phu tử chi vị, há lại sẽ tùy tiện để thư viện người phi thăng. Thiên phát sắc cơ, tránh không xong tránh không khỏi, trời nếu có đức yêu sinh, làm sao chỉ có 4 tòa phi thăng đài. Độc Cô Thánh nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Hắn đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, nếu như 4 tòa phi thăng đài, chúng ta thật có thể chiếm cứ thứ nhất, đứng trước một người phi thăng cơ hội, mà chúng ta lại có 4 người, cái này cơ hội lại nên đưa cho ai? 3 người nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Ma sư khẽ cười một tiếng, đánh vỡ yên lặng, vậy liền đều bằng bản sự, các an tiên mệnh đi. Hắn ánh mắt chuyển hướng nơi xa thành Biện Kinh đầu mơ hồ có thể thấy được phong hỏa, bây giờ phi thăng đài mặc dù hiện, lại chưa chân chính giáng lâm. Đợi ngày mai Xích Mục quân phá thành thời điểm, mới là cơ duyên chân chính mở ra lúc. Chư vị, mời về trước trường sinh tiên trong quân lặng chờ. Liên Chỉ đại sư đã thấp tụng Phật hiệu, kia âm thanh A Di Đà Phật tại lộ ra phá lệ nặng nề. 3000 năm trước trận kia phi thăng chi dịch, Phật môn thất thất lương cơ, khiến ma đạo hai giáo nhờ vào đó đại hưng 3000 năm. Mà Phật môn cho đến cái này mấy trăm năm ở trong, mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí, trọng trấn uy danh. Như lần này 4 vị phi thăng giả bên trong vẫn vô Phật người trong môn. Liên Chỉ cùng không đối không xem một chút, đều từ trong mắt đối phương thấy được kiên quyết. Lần này, Phật môn nhất định phải chiếm được một thân. Ma sư có chút meo lại hai con người, trông về phía xa kia phía chân trời bốc lên không thôi biển mây. 4 đạo phi thăng môn hộ kim quang tại tầng mây bên trong lúc sáng lúc tối, chiếu rọi đến 4 người thần sắc khác nhau, biến ảo chập chờn. 4 người trở về Trường Sinh Thiên Quân doanh địa, xa xa nhìn tòa kia nguy nga cao lớn thành Biện Kinh. Tòa này đã từng thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, bây giờ lại sắp bị chiến hỏa chỗ quấy nhiễu, bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng phía dưới. Phi thăng cơ hội, ngàn năm một thở, ai lại nguyện ý tùy tiện bỏ qua đâu? Thành Biện Kinh bên trong, thư viện chỗ trên đường phố, một chỗ tòa nhà lớn bên trong, mọi người đều là lo lắng. Vân Nương tỷ tỷ, Tạ gia bên kia vẫn là không có nửa điểm tin tức sao? Chu Doãn Nhi lo lắng hỏi. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, nhìn qua Hồ Vân Nương, mong mỏi có thể có một tia tin tức tốt. Thời khắc này Biện Kinh, từng nhà đóng chặt cửa chính, không dám ra ngoài. Ngoài thành xích mục quân tiếp cận, bên trong thành quân bảo vệ thành tựa hồ cũng có đầu hàng chi ý biện kinh bị một mảnh khủng hoảng bao phủ. Tại sao không có một điểm quan công tử tin tức đây? Chu Doãn Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào. Trong phòng, 4-5 cái hoa khôi nữ tử ngồi vây quanh một đường, còn có duy nhất nam tử Trương Nguyên Lai. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy sầu lo cùng bất an. Hồ Vân Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Doãn Nhi bả vai, an ủi, "Doãn Nhi muội muội, lại thoải mái tinh thần. Quan công tử phúc phận thâm hậu, nhất định có thể gặp dự hóa lành." Nhưng mà, Lý Hương Quân lại giống một chậu nước lạnh tưới lên chúng nhân trong lòng. Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, bây giờ chín đại họ Dinh tự, đơn giản thành tu la quỷ vực. Chúng ta tìm đến người đều nói, bên trong du đãng căn bản không phải người, mà là từng đầu yêu ma. Chúng ta căn bản vào không được. Chúng ta bỏ ra số tiền lớn để cho người ta chui vào tạ ra, nhưng hoặc là chính là trở ra liền mất đi liên hệ, sinh tử chưa biết, hoặc là chính là cầm tiền đường chạy. Chúng ta cũng không có cách nào. Lý Hương Quân để trong phòng bầu không khí càng thêm nặng nề. Trương Nguyên Lai vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, bây giờ thư viện cũng là như thế. Cửa lớn đóng chặt, bên trong chư vị tiên sinh, tựa hồ tao ngộ bất chắc. Trầm Hương lo lắng nói, bây giờ thư viện cũng không đáng tin cậy. Ngày hôm trước có người mạo hiểm leo tường đi vào, nói bên trong tinh đến đáng sợ. Nàng cắn cắn môi, không dám nói ra khỏi miệng nói, tu thân lâu bên trong, chư vị tiên sinh tất cả đều tọa hóa. Hồ Vân Nương nhìn xem một trong phòng oanh oanh yến yến, đều là danh chấn viện kinh hoa khôi nữ tử. Các nàng trước đây không tiết số tiền lớn mua xuống chỗ này tiếp giáp thư viện trạch viện, chính là đồ cái an ổn. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ liền thư viện tòa này quái vật khổng lồ cũng ầm vang sụp đổ. Theo xích mục quân binh chỉ biệt kinh, thế cục hôm nay thật có thể nói là bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn nguyên bản triệu tập một chút hộ viện hắn tử, nhìn các nàng ánh mắt liền càng phát ra làm cản. Đêm qua liền có người mượn tiểu kình xông vào Chu Doãn Nhi khuê phòng, nếu không phải cái khác hộ viện kịp thời ngăn cản, chính là một cọc tai họa. Theo phía ngoài hình thức càng phát ra nguy cấp, cái này đại trạch viện bên trong hơn 10 vị hộ viện giữ nhà, ngôn ngữ của bọn hắn cùng ánh mắt dường như càng phát ra không để ý tới. Hồ Vân Nương không phải là không có một lần nghe đạo, ngoài tường có người nói đến, nếu là ngày mai phạt tạng, lấy xích mục quân cùng đại tùy, Trường Sinh Tiên tiến vào thành, vậy coi như là xong. Cùng hắn tiện nghi loại bình, không bằng chúng ta trước. Ra tay, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Hồ Vân Nương nghe vừa sợ vừa giận, nhưng cũng biết rõ, một nữ tử tồn loạn thế sẽ là cỡ nào kết cục, còn lại là các nàng như vậy tại cái này sắp lật út thành biện kinh bên trong, các nàng những này yếu đuối nữ lưu, so với cái kia vàng bạc tế nhuyễn càng nhận người ngấp nghé. Hồ Vân Nương nhìn lên trời bên ngoài bốn đạo màu vàng kim cửa ra vào, kia là những cái kia đại nhân vật nhất tha thiết ước mơ chi vật, lại là bọn hắn những này người bình thường khó mà tưởng tượng hay nạn. Đại nhân vật đi đường thời điểm, đế giày mang theo gió, đều đủ để lật út phạm nhân cả đời. Trương Nguyên thở dài một tiếng, chán nản ngồi trở lại trên ghế, tự lẩm bẩm, nếu như quan công tử ở đây, như thế nào lại như thế nỗi lòng mờ mịt, không có đầu mối. Ai, quan công tử, giờ phút này đến tột cùng thân ở phương nào đâu? Chương 463, tấn thăng thập cảnh dương thần, không vào đại tông sư cuối cùng là sâu kiến. Chương 463, tấn thăng thập cảnh dương thần, không vào đại tông sư cuối cùng là sâu kiến. Người kinh ngạc nhìn qua trước mắt phương này quen thuộc tiểu viện, gạch xanh lông mày nói ở giữa quen thuộc vừa xa lạ. Cái kia ngày ngày tại ngươi trong mộng hiện thân ảnh, giờ phút này đang ngồi ở dưới mái hiên trên ghế mây, một châm một tuyến theo lên gấm vóc. Xem, làm sao muộn như vậy mới trở về? Phụ nhân ngẩng đầu, khoe mắt tràn lên ôn nhu tế văn, lại tại thấy rõ mặt ngươi cho trong nháy mắt hoảng hồn. Ôi, tại sao khóc? Nàng cuốn quýt buông xuống theo kéo căng, hướng ngươi duỗi ra tay. Xem, xương hô thế này giống một dòng nước ấm tràn qua trong lòng. Ngươi chợt nhớ tới, về sau mười mấy năm nóng lạnh, lại không người như vậy gọi ngươi. Mẫu thân đã đi đến trước mặt, một mạc vải bông váy đảo qua đá xanh bậc thang. Nàng đứng dậy đập trên người ngươi cho bụi, làm toàn thân đều là xám, lại nghịch ngợm. Mẫu thân, cho ngươi nấu mì trường thọ, nhanh đi ăn đi. Ngươi nhìn xem mẫu thân trong tay theo vừa, ngươi nhớ tới cái này nên là ngươi năm tuổi lúc. Ngươi ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thuốc, trông thấy trên ghế mây chưa hoàn thành theo phẩm, kia là muốn cho trong viện tiểu thư bộ đồ mới. Lúc này thân cao nhưng cùng trong viện những cái kia công tử tiểu thư sánh vai, mẫu thân đưa ngươi chăm sóc rất tốt, lại mỗi ngày đều muốn cho trong viện tiểu thư cùng phụ nhân giặt áo, một ngày hơn phân nửa thời gian đều ở trong đó, bởi vì thân thể không được tốt, mẫu thân luôn luôn nửa đêm khó khăn. Người khi còn bé nghịch ngợm, nhìn xem trong viện tiểu thư cùng công tử luôn luôn rụt rè nghĩ dung nhập bọn hắn, liền xem như thụ khi dễ cũng sẽ kề cận bọn hắn cùng một chỗ. Người đi đến trong phòng trên bàn bát tiên chén kia mặt bút hơi lấy nhiệt khí, hành thái xanh biết lơ lửng ở nước dùng bên trên. Quá khứ ký ức hiện hiện. Người cứ việc thân là tạ gia dòng dõi, người quần áo cách gan mặc cùng vài áo tính chất, lại ngay cả trong đại viện những cái kia được sủng ái nha hoàn cũng không bằng. Mẫu thân cũng chỉ có một bộ có thể lên mặt bàn quần áo, bị khóa ở tủ quần áo chỗ sâu, tùy tiện không gặp người. Người khi đó thường thường tò mò hỏi mẫu thân, vì cái gì nhà khác sân nhỏ hải tử cũng có thể mặc trên bộ đồ mới. Các ca ca mỗi ngày đều có quần áo mới, bọn hắn có ngựa gỗ, chơi diều, da hổ mũ, còn có rất nhiều ta chưa từng thấy qua đồ chơi. 4 tuổi thân ngươi cao lớn nhanh, quần áo kích thước đổi được cần, mẫu thân đem năm ngoài áo thu sửa đổi một chút, cho ngươi thêm xuyên. Thủ nghệ của nàng rất khéo, luôn luôn có thể đem may may vá vá vết tích xảo diệu che giấu. Thế nhưng là, bởi vì vài áo tính chất khác biệt, dù sao vẫn là có thể bị nhìn đi ra, bị khắc trong viện hải tử giễu cợt. Hôm nay ngươi liền bị trong viện đồng bạn giễu cợt, khóc sức mướt trở về nhà. Ngươi chất vấn mẫu thân, vì cái gì không thể cho ngươi mua quần áo, sau đó không hiểu chuyện ngã chén này mì trường thọ. Ngươi khóc đối mẫu thân quát, bọn hắn đều không thích cùng ta chơi. Nhiều năm về sau mẫu thân qua đời, cái này luôn luôn trong lòng ngươi quấn không ra một chuyện. Ngươi cúi đầu đem mặt ăn từng miếng xong, canh ấy cũng uống đến làm sạch sẽ tịnh, mẫu thân đã sớm sau lưng ngươi nhìn xem ngươi ăn cơm. Mẫu thân sờ lên đầu của ngươi, cười nói, xem, 5 tuổi nha. Ngươi quay người nhìn xem phía sau phụ nhân, nàng ý cười ôn nhu, ngươi chưa phát giác trong mắt rưng rưng. Trong tiểu viện thời gian như là xem đèn kéo quân, chỉ chớp mắt ngươi lại lớn một tuổi, trong viện Ngô Đồng thụ thanh lại lụ. Một năm này, thân thể của mẫu thân tình trạng càng thêm đáng lo, thân hình ngày càng gầy gò, phảng phất một trận gió liền có thể đưa nàng thổi ngã. Năm thứ 2 cuối thu, mẫu thân cục tật đột nhiên tăng thêm, cả đêm ngủ không được, cuối cùng mà ngay cả đứng dậy lực khí cũng không có. Ngươi cùng Ngô Đồng bưng lấy chén thuốc, đi đến mẫu thân trước giường, cẩn thận nghiêm túc đút nàng uống xong. Một ngày này, mẫu thân tựa hồ có tinh thần, mặt mày tỏa sáng, cùng ngươi hàn huyên hồi lâu, nói, đáng tiếc, ta còn không có nhìn thấy qua xem mà lớn lên bộ dáng, nhất định là khôi ngô bất phàm. Cũng không biết rõ, sẽ tiện nghi nhà ai nữa nhi. Đi học cho giỏi, không vì mẫu thân, là chính ngươi. Ngươi nhìn xem mẫu thân khô gầy khuôn mặt, trong lòng không biết rõ vì cái gì như thế bi thương. Mẫu thân ôn nhu nói, xem, ra ngoài đi, khép cửa lại, mẫu thân hảo hảo ngủ mở giấc. Ngươi đi ra cửa phòng, chân trời rơi mưa nhỏ, ngươi cúi đầu nhìn xem trong viện chung đựng nước mặt nước. Cái bóng ngươi đây khuôn mặt, cùng một đôi đỏ bừng đôi mắt, trong lòng ngươi ẩn giấu đi mười mấy năm ác dao, rốt cục ngẩng đầu. Trong lòng ngươi biết rõ là huyễn cảnh, lại không cách nào nhẫn lại, ngươi trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, ngươi đi vào đại quan viên bên trong, thi thể đầy đất. Trong đào hoa nguyên, nhị tiên sinh sắc mặt có chút lo lắng, tạ quan ngồi tại trong đình sắc mặt đau khổ, một thân khí tức đột nhiên cất cao tại đỉnh điểm, nguyên bản bị xích diễm tiêu đốt âm thần ngọn lửa trên người không tại. Dương thần chi cảnh, chém mất trong lòng khó khăn nhất dứt bỏ chi chấp niệm, đạo gia gọi là chạm bản ngã thi. Có người vì tình vây khốn, xa vào tại nữ sắc ôn nhu hương, có người vì quyền sở mê, câu nệ tại quyền thế ngập trời bút bùn. Chấp niệm càng sâu, dứt bỏ càng khó, đây là nguyên thần tu vi bên trong hung hiểm nhất chi quan hải, hơi không cẩn thận, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Nhị tiên sinh nhớ tới chính năm đó phá cảnh thời điểm, trọn vẹn 7 ngày đạo tâm thất thủ, phương đến đột phá. Bây giờ, tạ quan cũng giống như lâm vào âm thần tâm ma trùng vây bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cái này liên quan chính là vấn tâm chi quan, không phải ngoại lực có khả năng trợ, toàn bằng cá nhân tâm tính tu vi. Trong ảo cảnh, thời gian phảng phất đình trệ, một ngày lại một ngày, tạ gia phủ đệ huyết quang chủ thiên, dòng dã 7 lần luân hồi, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng ngươi sát ý như nước thủy triều, càng thêm tăng vọt. Trước cửa phủ bức tường phía trên, ngươi dùng mũi kiếm tuyên khắc 7 cái dứt chữ, bút tẩu long xà, lăng lệ vô cùng. Một chữ cuối cùng càng là lực thấu thạch lưng, như muốn đem chọn khối tường xây làm bình phong ở cổng chém đứt ra. Thậm chí, ngươi cũng tại nhị tiên sinh cửu kiếm bên trong lại lần nữa lĩnh ngộ một đạo độc thuộc về mình thất sát kiếm ý. Trong lòng ngươi không có bởi vì phong túng mà ngừng, thật này giả dích không tuyệt kỳ. Trong lồng ngực một sợi thanh khí dâng lên, ý đồ tỉnh lại ngươi, có thể thoáng qua liền bị sát ý nuốt hết. Ngươi biết rõ đây là tâm ma huyễn cảnh, lại càng nguyện trầm luân. Tựa như biết rõ trong tay cầm là nung đỏ bàn ủi, ngược lại muốn nắm càng chặt hơn. Phía ngoài nhị tiên sinh thấy thế, cao mày. Cùng lúc đó, ngươi đối diện âm thần lại càng phát ra cô động, vừa mới tổn thất nguyên khí cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Nó phảng phất chính từng bước một đưa ngươi kéo hướng thâm nguyên, để ngươi biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi liền muốn triệt để bị tâm ma khống chế, mất đi bản thân. Cái kia đạo âm thần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi nhắm mắt về sau, toàn thân tán phát sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, để cho người ta không rét mà run. Nhị tiên sinh trong lòng thầm kêu không tốt, ngươi sắp nhập ma. Lúc này đột nhiên, một đạo kiếm ý từ ngươi mi tâm chui ra, trọng thương tâm ma, phun ra một ngụm xích diễm một lần nữa tôi luyện tâm ma. Nhị tiên sinh có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã bị tâm ma khống chế, mất lý trí? Làm sao lập tức liền nghịch chuyển? Ngươi chậm rãi mở mắt ra, đôi tròng mắt kia thanh tịnh sáng tỏ, huyền như tuyết đầu mùa tan rã sau khe nước, nơi nào còn có nửa điểm điên cuồng chi sắc. Âm thần tan ảnh tại liệt diễm bên trong vặn bẹo lên thân hình, gào thét, không có khả năng. Ngươi rõ ràng đã xa vào tại giết chóc trong ảo cảnh, những cái kia sát ý tuyệt không phải hư giả. Ngươi lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói khẽ, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi huyễn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu chân thực. Chương 463, tấn thăng thập cảnh dương thần, không vào đại tông sư cuối cùng là sâu kiến. Hai chương 463, tấn thăng thập cảnh dương thần, không vào đại tông sư cuối cùng là sâu kiến. Ngươi thần sắc bên trong nhiều hơn một phần ôn nhu cùng hoài niệm, còn nữa, ta chỉ là nghĩ gặp lại gặp mẫu thân thôi. Nhìn qua âm thần tấm kia phẫn nộ vặn bẹo gương mặt, ngươi chậm rãi nói ra, còn có, ngươi, thật chính là ta tâm ma sao? Âm thần nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sau đó tựa hồ bị điểm tỉnh, cả người tại xích diễm bên trong tan thành mây khói. Một đạo tái hiện cô đọng âm thần xuất hiện chậm rãi xuất hiện. Ngươi nhíu mày nhăn lại, tâm thần ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây mới là ngươi chân chính tâm ma. Nhị tiên sinh sắc mặt hơi đổi, mới rõ ràng đã chạm diện tâm thần, giờ phút này không ngờ hiện ra một đạo hồn ảnh, dù hắn tu hành nhiều năm cũng chưa từng gặp qua như vậy dị tượng. Một thể song hồn. Không đúng. Rốt cục, đạo này âm thần hiện lộ ra toàn bộ thân hình, lại là một cái 7 tuổi tiểu đồng, dáng dấp mắt ngọc mày ngài, chỉ là trên ánh mắt phủ một tầng lụa trắng, tựa hồ nhìn không thấy. Không có vừa mới âm thần hung lệ, ngược lại là một ánh mắt khiết đảm, e ngại hải tử. Nhị tiên sinh quan sát tỉ mỉ, cùng tạ quan có mấy phân thần giống như là tạ quan 7-8 tuổi thời điểm. Cái này âm thần tiểu đồng yên lặng dò xét ngươi, tựa hồ có chút hiếu kỳ, hắn cho mình tăng lên lá gan, ngẩng mặt lên, nhỏ giọng hỏi ngươi, đi học sao? Ngươi quanh thân kiếm ý thần hồn thoáng chốc trì trệ, ánh mắt không tự giác mềm mại xuống tới, đi học. Tiểu đồng sợ hãi hỏi lại ngươi, nô đồng tỷ tỷ. Ở, ngươi thanh âm nhẹ nhàng, nàng một bước tại. Tiểu đồng yên lặng nhẹ gật đầu, rốt cục không tại như vậy sợ hãi. Sau đó, hắn nâng nhỏ gầy thân thể, liền muốn ly khai. Ngươi chần chờ một chút nói, ngươi không hỏi xem, ta có hay không làm trái lương tâm sự tình. Tiểu Đồng nghe xong ngừng chân, trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên tràn ra một cái ngây thơ tiểu dung, dù sao ngươi trưởng thành nha, coi như trôi qua khổ, cũng đã trưởng thành nha. Vừa dứt lời, kia thân ảnh nho nhỏ tựa như sương sớm tiêu tán trong bóng chiều. Ngươi nhìn qua hắn yên lặng tiêu tán, ánh mắt ảm một phần. Nhị tiên sinh có chút không hiểu, hắn là lần đầu tiên trông thấy tâm ma chủ động tiêu tán, tựa hồ là tuổi thơ tạ quan, mà lại ngươi tại sao có thể có hai đạo âm thần? Bất quá, hiện tại việc cấp bách hẳn là muốn ngưng tụ dương thần. Theo cuối cùng một đạo âm thần vi hư, ngươi nê hoàn cung trong đột nhiên bắn ra sáng chói kim mang. Chí thuần chí dương nguyên thần như mặt trời mới mọc, từ thiên môn nhảy lên mà ra, ở dưới ánh tà dương ngưng tụ thành cùng ngươi không khác nhau chút nào thân hình. Kia dương thần tay áo tung bay ở giữa lại mặt đất bỏ ra rõ ràng cái bóng, phản phất giống như thực chất. Ngươi tâm niệm vừa động, dương thần hóa thành lưu quang đầu nhập ngươi trong nê hoàn cung. Thân ngươi hình chậm rãi rơi vào bờ đầm. Nhị tiên sinh cười nói, thiện, hôm nay nhìn thấy dương thần. Nguyên thần thập cảnh chính là giới này có thể tu tới đỉnh phong, nguyên thần từ hư hóa thực, từ đây ngũ hành bất xâm, lôi hỏa khó thương, càng có thể chớp mắt phát động đạo pháp, uy lực mấy lần. Bạch Y Dị thiếu niên tiếng nói chậm rãi yếu bớt, hắn nhìn qua ngươi có chút im lặng khuôn mặt, thế nào, tấn thăng giải quyết xong không có một chút dáng vẻ cao hứng. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi vừa mới tại sao có thể có hai đạo âm thần, mà lại cái này tâm ma cũng là không giống bình thường. Ngươi trầm tư về sau nói, khi còn nhỏ mẫu thân sau khi qua đời, đang khóc mù hai mắt về sau, ta liền cực tĩnh bên trong liền sinh ra hai cái ta, một cái là không muốn lớn lên, sợ hãi đối mặt ngoại giới ta. Một cái là mang theo mẫu thân nhắc nhở, không ngừng vươn lên ta. Ngươi sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới vừa mới tiểu đồng thân sắc. Bất quá, đối với một cái chỉ có 7 tuổi hài tử tới nói, hết thảy đều quá khó khăn. Nhị tiên sinh rốt cục minh bạch, vì cái gì tâm ma chính sẽ tiêu tán. Chấp niệm hóa sinh tâm ma, đều không đành lòng lại trách móc nặng nề cái kia tại một mình lớn lên thiếu niên. Ngươi thu thập xong tâm tình, toàn bộ tâm thần nội liễm, trong tâm hải dương thần ngồi như thần chỉ. Ngươi nhìn về phía nhị tiên sinh, lại trở nên chiến ý bừng bừng. Bạch Y thiếu niên lặng yên lui ra phía sau một bước, một đạo hư không ngưng tụ kiếm ý đã xuất hiện tại hắn đứng ở giữa chỗ. Nhị tiên sinh trong tay ngưng tụ ra trường kiếm, cười nói, ngươi cái này có thể tính không tuân theo quy củ. Trong nháy mắt hỏa hải tràn ngập, thậm chí không cần ngươi bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm bắn ra, như là hỏa long đồng dạng vây xung quanh cái đỉnh. Với anh, ngươi há mồm phun một cái, thao thiên hỏa diễm tiêu đốt. Bất quá, một đạo màu xanh kiếm ý đã bổ ra hỏa hải. Đây là nhị tiên sinh nhiều lần như vậy, lần thứ nhất chân chính cầm kiếm, không còn là kia đoạn đào hoa nhánh. Các ngươi giao thủ hơn 10 chiêu, trăm ngàn đạo kiếm khí trong nháy mắt va chạm chôn bụi. Nhị tiên sinh kiếm thế chợt biến, một cỗ siêu thoát ngũ giác lực lượng từ mũi kiếm xuất hiện nhiều, ngươi chậm rãi dừng lại, nhướng mày. Võ đạo cửu cảnh cùng nguyên thần thập cảnh dương thần đã là giới này tu hành chi cực. Cho dù nhị tiên sinh đã ngưng tụ bản mệnh, tại tu vi cảnh giới trên nên cùng ngươi còn tại sản sản với nhau. Đây là cái gì khí tức? Nhị tiên sinh ánh mắt thâm thúy nhìn xem ngươi, thu hồi trò đùa chi ý, chậm rãi nói ra, võ đạo truyền đan cùng dương thần kết hợp, ngoại trừ có thể hình thành bản mệnh bên ngoài, sẽ còn dựng dục ra một loại khác nhau vu chân nguyên cùng nguyên thần chi lực hoàn toàn mới lực lượng, phu tử đem nó xưng là giới lực ý là giới này mạnh nhất chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, thiên hạ đại tông sư đối với võ đạo truyền đan hoặc dương thần cảnh giới cao thủ, thường thường có thể một kích mà bại, không hề có lực hoàn thủ. Bạch Y Lệ thiếu niên, gậy nhẹ thân kiếm, cười nói, cho nên, thiên hạ đều nói, không thành đại tông sư, trùng vi sâu kiến. Một cỗ ngươi không có cảm ứng được lực lượng từ thân kiếm xuất hiện, đây là lúc ấy tại quần phương vườn phía trên liên chỉ đại sư cùng ma sư trên thân chỗ cảm thụ đạt được tương tự. So với cao hơn một cấp bậc lực lượng, trong cơ thể ngươi tuyển đan chuyển động, một tôn Phật Đà kim thân xuất hiện, lại tại trong nháy mắt như là tuyết động gặp phải nóng hổi nước nóng tan rã. Ngươi lại vận ra dương phủ kinh phun ra xích diễm, rốt cục chống cự một trận, nhưng vẫn là bị loại lực lượng này ma diệt. Giờ phút này, ngươi rốt cục minh bạch Lục Hoa lời nói, không thành đại tông sư, liền tham dự lần này phi thăng chi chiến tư cách đều không có. Câu nói này nặng nề cùng chân thực. Nhất định phải ngưng tụ bản mệnh. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng nhíu lại mắt, tại không một chút lười biếng chi khí, lại trở thành cái kia kiếm áp thiên hạ thư viện nhị tiên sinh, chú ý, kiếm này có thể chạm chân tiên. Đương nhiên, đạo kiếm ý này treo cao như thiên phạt, tựa hồ còn chưa huy kiếm, ngươi cũng đã trúng kiếm. Chương 464, thiên cấp ma kha, thứ 9 kiếm. Lạc Hồng Trần quên đời trước. Chương 464, thiên cấp ma kha, thứ 9 kiếm. Lạc Hồng Trần quên đời trước. Ngươi con ngươi bỗng nhiên co bảo, tâm thần chấn động, chưa kịp phản ứng. Đối diện nhị tiên sinh rõ ràng liền kiếm cũng là rút ra, ngươi lại thân hình đã bị đánh tan, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ mà ra, cao mày. Ngươi sinh ra cảm giác, cái này đã không phải ngươi có khả năng chống cự, coi như ngươi vận ra Phật Đà chân thân cũng là không chống đỡ được. Mà là, chuyện này tựa hồ đã phát sinh, ngươi mới đi chống cự, ngươi không khỏi sinh ra dùng mình cảm giác mà lại một kiếm này tựa hồ còn có một loại nào đó từ nơi sâu xa, kích thích cái gì, để ngươi cơ hồ có một loại ném đá nhập hồ cảm giác, mặt hồ sau khi khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là hồ này lại bởi vì khối này tảng đá nhiều một chút khác biệt. Kiếm này tất trúng, tựa hồ ngươi cũng nhất định bị thương. Áo trang thiếu niên đầu ngón tay nhẹ xoáy, thanh phong hóa thành mây trôi tán đi, kiếm này như thế nào? Ngươi cảm thụ vừa mới kiếm ý, châm chước nói, đây là nhị tiên sinh ngươi bản mệnh, tên là Trảm Tiên. Liên phu tử cũng e ngại kiếm ý. Nhị tiên sinh đi đến bên hồ, năm đó ta tuyển đàn cùng dương thần hợp nhất, châu ngưng tụ mà ra bản mệnh, ta lấy tên Trảm Tiên. Tuổi nhỏ khinh cuồng coi là có thể chém xuống trên trời tiên nhân. Nay phương thế giới trụ vũ dùng kiếm đã nghèo, kiếm đạo đi đến cuối con đường, ta liền muốn lấy dụng tâm vận kiếm. Tâm người vô nhai, tâm chi suy nghĩ, vạn lý vân trời bất quá gan tấc, nhất niệm càn khôn vì đó treo ngược, tâm chi lực vô cùng vô tận. Áo trắng thiếu niên mi phong khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua mỉm cười, năm đó vị kia yến vương có thể phá giới phi thăng, chỉ sợ cùng đạo này cũng có nguồn gốc. Chỉ là 3000 năm tuế nguyệt làm hao mòn, lưu lại vết tích quá ít vị kia yến vương, thậm chí năm đó ba vị phi thăng giả, tuyệt không phải sử sách ghi chép đơn giản như vậy. Mặt hồ phản chiếu lấy hắn mang theo giọng niệm mai bên mặt, bây giờ thế nhân, thậm chí cựu cảnh võ phu, đều nói 3000 năm trước phi thăng chi chiến không được như thế, nói cái gì nữ đế, ma sư như tại đương thời, chỉ thường thôi. Lại không biết, mấy người chỉ sợ trên tâm linh tu vi đạt đến cực kỳ sâu cấp độ. Tâm linh tu vi, trong lòng ngươi tin phục, trên quần phương yến vương cùng phu tử quyết đấu lúc cái kia đạo chạm liệt tiên khung khí tức, đến nay còn tại thần hồn chỗ sâu rung động. Kiếm này chạm cũng không phải là lập tức. Nhị tiên sinh cũng chỉ, đối diện một gốc đào mộc đã cắt ra thành hai đoạn, hắn lại dùng giữa ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, mà là đảo ngược nhân quả, trước định kết cục, lại bù đắp chỉnh. Người lông mày cao chặt, phía trước đào mộc đã cắt ra, nhị tiên sinh mới dùng ra kiếm ý, trước quả, sau nhân. Đảo ngược nhân quả. Nhị tiên sinh cười nói cách khác, làm ta động niệm xuất kiếm sát na, ngươi trúng kiếm quả liền đã chú định. Về sau đủ loại, bất quá là tại bổ khuyết cái này cố định nhân quả. Ngươi ánh mắt chấn động, nếu là như vậy, đây không phải là chỉ cần nhị tiên sinh ngươi huy kiếm, tất nhiên sẽ bên trong, tuyệt không thất bại lý lẽ. Không chỉ như vậy, áo trắng thiếu niên tay áo không gió mà bay, chu vi rơi xuống đào hoa lơ lửng giữa không trung, kiếm này có thể chặt đứt ngươi tại giới này lưu lại vết tích. Tựa như bản thân ngươi không tồn tại, tồn thế chi nhân. Ngươi đột nhiên nghĩ đến phu tử thi giải pháp, chỉ cần đại đệ, trường sinh thiên, Phật quốc, hắn lưu lại đạo thống không tàn lụi, hắn liền có thể một mực tồn thế, không cách nào chân chính giết chết. Năm đó bốn vị tiên sinh liên thủ, có thể làm cho phu tử lưu lại thi thể, chính là bởi vì kiếm này có thể chém tới hắn cùng thi giải nhân quả, hủy đi thi giải pháp. Nhị tiên sinh cười nói, thế nhân nói, ta là cựu kiếm hợp nhất có thể chạm phu tử, đây cũng là lời lẽ sai trái. Ta chỉ có một kiếm này có thể đả thương phu tử, năm đó bọn hắn ba người vây khốn phu tử một cái trước mắt, ta chém ra kiếm này, phu tử kỳ thật cũng không nhận trọng thương, hắn thực sự cẩn thận, liền ve sầu thoát xác, trốn dương thần. Lưu lại một bộ nhục thân tại tu thân lâu. Người khẽ gật đầu, phu tử mạnh sát thực sâu tuyệt thiên hạ, vô địch đương thời. Ngươi nhìn xem nhị tiên sinh, có chút miệng đắng lười khô nói, một kiếm này ta có thể học sao? Nhị tiên sinh lắc đầu, đây là ta ngưng tụ bản mệnh, ngươi như thế nào học? Nhị tiên sinh đứng chắc tay, tay áo trong gió dương nhẹ, lắc đầu, đây là ta ngưng tụ bản mệnh, như thai bên trong mang xương, người bên ngoài như thế nào học được? Ngươi không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, áo trang thiếu niên bỗng nhiên quay người, đầy trời hoa đảo tại quanh người hắn ngưng trệ, nếu là lúc trước xác thực không được, nhưng bây giờ ta là hắn chẳng khai thiên môn lưu lại kiếm ý. Thực lực của ta chỉ có hai giáp trước đó hắn, thế nhưng là cảnh giới của ta sẽ chỉ cao hơn hắn. Nói xong, áo trắng trên người thiếu niên toát ra nhẹ nhẹ tử khí, đỉnh đầu có màu tím thiên hoa rải xuống, toàn bộ đào hoa nguyên đều đang lắc lư, như là địa long thiên thân. Cái này, thiên nhân cảnh giới, ngươi cũng ẩn ẩn có chỗ đoán được, đi theo ngươi hai con thần điệu bàn chiêu loan, sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, chính là bởi vì ngươi được nhị tiên sinh kiếm ý, lưu lại thiên nhân khí tức. Áo trắng thiếu niên tựa hồ rất hài lòng ngươi vẻ mặt kinh ngạc, ngươi bình thường một bộ lạnh nhạt tư thái, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có loại vẻ mặt này. Ngươi không chút do dự, lập tức không người nói, còn xin nhị tiên sinh dạy ta. Nhị tiên sinh, còn xin tiên sinh dạy ta. Áo trắng thiếu niên lúc này mới gật đầu. Nhị tiên sinh thu nạp về khí tức, không phải cái này giấc mộng hoàng lương đều muốn bị hắn cái này một sợi khí tức cản nát. Áo trắng thiếu niên đi đến trước người ngươi nói, trước không đội, ta trước tiên đem cửu kiếm bên trong kiếm thứ 8 dạy ngươi. Phía trước thất kiếm hợp nhất chính là ma kha vô lượng, nhưng là cuối cùng chỉ là hợp nhất, ở chỗ một cái hợp chữ, tính không được cái gì, chính là ta tuổi nhỏ kiếm ý không tinh thời điểm sáng tạo, cho nên cũng cứ gọi địa cấp ma kha. Kiếm thứ 8 chính là chân chính ma kha vô lượng, ta xưng là thiên cấp ma kha. Ngươi không khỏi lặp lại, địa cấp ma kha, thiên cấp ma kha. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng điểm một cái đào hoa nhánh lại tại trong tay, bảy đạo kiếm ý điệp ra xen lẫn, hội tụ thành một đạo kiếm ý, đây là người quen thuộc ma kha vô lượng, hay là nhị tiên sinh chỗ xưng là địa cấp ma kha. Áo trắng thiếu niên nói, thất kiếm tương hợp, cuối cùng câu nệ tại hợp chữ. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, cây nào đột nhiên bắn ra lưu ly vỡ vụn giòn vàng, tựa như dùng sợi tơ gói kiếm gãy, cho dù miễn cưỡng thành hình. Đối với chân chính đại tông sư, có chút không đủ dùng. Đầu cành cuối cùng một đóa đào hoa ầm vang nổ tung, vỡ thành đầy trời cánh hoa, cuối cùng không phải tự nhiên mà thành. Hắn lần nữa xuất thủ, bảy đạo kiếm ý như bách xuyên quy hải sụp đổ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thuần túy tịch diệt chân ý, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hạt châu màu đen. Cành đào run rẩy ở giữa, nhị tiên sinh tiện tay vung lên, hạt châu màu đen bắn ra, đen như mực vòi rồng từ trong hư không phát lên, mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy thôn vệ thiên địa vì thế. Ngươi trơ mắt nhìn xem chu vi nguyên khí như bách điểu ném rừng bị xé rách đi vào, ngay cả tia sáng đều tại cái này tịch diệt trong gió lốc vặn vẹo biến hình. Xem chừng. Áo trắng thiếu niên đột nhiên buông ra cành đào, cả tòa đầm nước trong nháy mắt bị nổ tận gốc. Ba đạo vòi rồng tại bành trướng đến cực hạn lúc cầm vang chạm vào nhau, thiên địa vì đó yên tĩnh, như là mất tiếng. Ngay sau đó là trôn vùi hết thảy bạo tạc. Người quanh thân Phật Đà Kim thân kịch liệt chấn động, dưới chân đá xanh từng khúc rạn nứt. Nếu không phải nhị tiên sinh sớm dùng kiếm khí dệt thành bình trướng, cố ý khắc chế, giờ phút này toàn bộ giấc mộng hoàng lương cảnh sợ đã phá thành mảnh nhỏ. Trung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ chốc lát sau lại phục hồi từ từ nguyên dạng. Đây cũng là đào hoa nguyên khôi phục hồi như cũ chi lực. Phong bạo dần dần hơi thở lúc, ngươi phát hiện ống tay áo của mình không ngờ hóa thành cho bụi. mới giây lát kia hơi thở ở giữa hấp lực, mà ngay cả cựu cảnh võ phu hộ thể cương khí đều suýt nữa phá phòng, ngươi vẫn là chưa ở vào trung tâm phong bạo. Này tức thiên cấp ma ha. Nhị tiên sinh đạp trên một lần nữa bình tĩnh mặt nước đi tới, chính là giới này uy lực đỉnh điểm nhất chi kiếm, tiến không thể tiến. Nhị tiên sinh bỗng nhiên đem cành đào cắm vào trong nước, mười dặm khói sóng trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, gặp lại một bước, chính là giới này không dung chi kiếm. Ngươi nhìn chăm chú dần dần tiêu tán màu đen phong bạo, thức hải bên trong bảy đạo kiếm ý như sao quý lưu chuyển. Đông nhiên minh ngộ, cái gọi là hợp cũng không phải là đơn giản được ra, mà là muốn như âm dương luân chuyển liền thành một khối. Nếu là hợp nhất chính là một cái vòng tròn, ngươi lòng có cảm giác. Quả nhiên là kỳ tư diệu tượng. Nhị tiên sinh gặp ngươi tựa hồ bị trấn trụ, chắp tay sau lưng chậm rãi đi trở về, mở miệng nói, đây là ta 20 tuổi sở ngộ thiên cấp ma kha, lúc ấy liền cảm giác có thể cầm chi hoành hành thiên hạ. Liền xem như đại tông sư cũng phải tránh đi phong mang, hắn gặp ngươi không có trả lời, xoay người, đột nhiên cảm giác một cỗ quen thuộc khí tức. Ừm. Chỉ gặp ngươi lòng bàn tay lơ lửng một viên đen như mực viên châu, vẫn còn không thuần thục, mặc dù như hạt sương thoáng qua vỡ vụn, nhưng này cô tịch diệt chân ý đã đơn giản hình thức ban đầu. Tạ quan tựa hồ thở dài, tự lẩm bẩm, tựa hồ vẫn chưa được. Tạ quan một lần nữa tụ tập, một cái thôn phệ tia sáng hắt châu lại ngươi lòng bàn tay nhảy lên như bật sống, áo trắng thiếu niên đứng run tại chỗ, thằng hắng một cái, nguyên bản muốn nói lời kẹp lại, hắn nhìn ra chỉ cần 4-5 lần tạ quan liền có thể học được cái này thiên cấp ma kha. Cái này tiểu tử thiên phú, thật có ta mấy phần phong thái. Đảo mắt, nhớ ngày đào một lại nhiều 30 đạo vết kiếm, đã qua 30 ngày. Mũi kiếm ngâm khẽ ở giữa, một viên đen như mực viên châu đã ở mũi kiếm ngưng tụ thành, như mặc ngọc lưu chuyển không thôi. Người tiện tay bung lên, ba đạo tịch diệt vòi rồng lên tiếng mà lên, thoáng chốc thiên hôn địa ám, trời chiều dư uy bị xé thành mảnh nhỏ, đầy trời hoa đào hóa thành màu đen phong bạo. Cả tòa đào hoa nguyên nguyên khí lại bị ngươi một kiếm dành thời gian, liền ấy đầm trong nháy mắt có thể thấy được. Kiếm chỉ nhẹ chuyển, ba đạo vòi rồng điều khiển như cánh tay di động. Làm ngươi bấm tay gảy nhẹ lúc, thủy diệt oanh minh nổi lên. Cá của ta. Áo trắng thiếu niên đột nhiên thoáng hiện bờ đầm, trong tay áo vung ra ba sợi kiếm khí tinh chuẩn giữ được vọt lên cá chép. Đợi phong bạo tan hết, hắn liếc xéo ngươi một chút, coi như qua loa đi, xem như sở đến thiên cấp ma kha ngưỡng cửa. Ngươi ít có ngừng một trận, không có gấp tu luyện cùng nhị tiên sinh ở bên hồ cá nướng. Lửa than đôn đốt rung động ở giữa, ngươi cầm kiếm cổ tay nhẹ chuyển, vảy cá như tuyết rơi bay tán loạn rơi xuống, đao công lại so kia nhị tiên sinh còn muốn thành thạo ba phần. Nhị tiên sinh nhíu mày nhìn xem ngươi cho thân cá đổi ra hoa mẫu đơn đao, cắt tới ngư phúc, móc ra nội tạng. Ngươi nói khẽ, khi còn bé nhìn quen nhà bếp sự tình, mẫu thân sau khi qua đời, vô luận là nấu cơm, vẫn là nấu đồ ăn, thậm chí là thêu thùa, đều không một không quen. Nhị tiên sinh nằm ngửa tại trên cỏ xanh, hai tay gối sau đầu, nhìn qua đầy trời mây trôi nói nhỏ, cái này có cái gì, ta cha, mẹ, sau khi chết chính là một trận đi xa. Từ Bạch Sơn Hắc Thủy đi tới cực Bắc Thiên Nhai Hải Giác. Thanh âm của hắn dần dần dung nhập trong gió, cái này người sống một đời, không phải là không một trận dài dằng dặc đi xa đâu. Ngươi học bộ dáng của hắn nằm xuống, căng cứng đã lâu tâm thần đỗng nhiên lỏng, cũng đã ngủ thật say. Nhị tiên sinh ghé mắt thoáng nhìn ngươi an ổn ngủ nhan, góc miệng khẽ nhếch. Hắn đưa tay nhẹ phẩy, một mảnh đào hoa vừa lúc che tại trước mắt ngươi ngăn trở một quang. Hắn nhìn xem trong đào hoa nguyên hết thảy, nói khẽ, "Á Hồng ngươi nói, ngươi đến tụt cùng vì cái gì? Ngươi nói ngươi là trên trời khách, người xứ khác. Thế nhưng là ngươi quên ngăn lao tàm, chính thậm chí cũng tự hủy tại một khi, đến cùng vì cái gì?" Đào mắt thời gian trôi qua, đào một phía trên lại nhiều 30 đạo vết kiếm. Bây giờ ngươi cùng nhị tiên sinh luật kiếm, đã có thể thuần lấy kiếm chiêu không lấy tu vi quần nhau hơn 400 hợp. Dương Thần đã thành về sau, suy nghĩ càng thêm thanh thản như gương, có thể trèo chống đến 600 chiêu khai bên ngoài, đây cũng là ngươi chưa thể nghĩ đến sự tình. Ta nhỏ ngó thiên nhân cảnh giới về sau, tổng kết cả đời, nguyên lai cái gọi là bản mệnh cũng bất quá chỉ là câu nệ nơi này phương thế giới thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là thuật, thế là ta từ bản mệnh bên trong ngộ ra được thứ 9 kiếm, mà lại tựa hồ hắn còn vì ngươi chuyên môn sở ngộ mà lưu. Nhị tiên sinh thanh âm chậm rãi truyền đến, nhất là một câu cuối cùng. Ngươi không chỉ có chút nghi hoặc, là ta sở ngộ. Nhị tiên sinh chỉ là cười một tiếng, ta chỉ là kiếm ý, cũng không có hắn trí nhớ đầy đủ, trong đó cụ thể ta liền không được biết rồi. Hắn ngưng tụ ra trường kiếm, ngàn vạn quang điểm bên trong hiện ra một đạo huyền diệu lúc kiếm ý, thứ 9 kiếm tên là Lạc Hồng Trần quên đời trước. Ngươi nghe xong, không khỏi ngưng tụ, Lạc Hồng Trần, quên đời trước. Nhị tiên sinh cười nói, một kiếm mà ra, nhân quả đảo ngược, chạm diệt đời trước, minh diệt đường thời thân. Hắn ngước mắt lúc ánh mắt dường như xuyên thấu cựu trọng tiên quyết, cũng không biết rõ, sau khi phi thăng, đạo kiếm ý này phải chăng có thể tại tiên nhân chỗ thế giới trụ vũ tung hành. Ung dung một tiếng, lại không người có thể trả lời. Xích Mục Quân đại doanh, tinh kỳ phân phận. Một cái mang theo hầu đầu mặt nạ người, vóc người gầy gò, mặt một thân trắng thuần. Chít chít. Đầu vai còn có một cái kim mao tiểu hầu, bưng lấy một cái lớn mi hầu, rắn rắn chắc chắc cắn một miệng lớn. Lạ thường chính là, tuần doanh sĩ tốt lại đối cái này sáng loáng một người một khỉ nhìn như không thấy, mặc kệ tiến quân thần tốc. Cứ như vậy, tiến vào Xích Mục Quân trong đại doanh. Trung quân trong trướng. Xích Mục Tiên Vương ban thăng cao cứ cao vị lễ xếp, hai mắt hơi khép, hắn liền xem như biết được Ô Hoàn phu tử thân phận, hắn vẫn là như nguyên lai. Ô Hoàn ngồi tại hạ một cái nấp thang lần này vị, dù bận vẫn đúng dung. Hai người tựa hồ biết rõ có người muốn đến, cùng nhau nhìn về phía ngoài trướng. Có gió nhẹ rót vào, trong trướng đã nhiều một người một khỉ. Ô Hoàn khỏe môi khẽ nhếch, ý cười nhạt nhẽo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến càng sớm chút hơn. Ban thắng ánh mắt đem người tới trên dưới lên nhìn, trong lòng đã sáng tỏ, khỉ mặt tô ý đi, kim hầu tùy hành, như vậy cách đắn mặc, không có gì ngoài kia thiên hạ mười tông thần bí nhất người kể chuyện còn có thể là ai. Người kể chuyện sau mặt nạ thanh âm vang lên, gặp qua phu tử, Xích Mục Thiên Vương. Trên đường chậm trễ, đi gặp vị kia Lý Thanh Nhu. Phu tử ít có mắt lộ hiếu kỳ, Trung Nam Sơn Lý Thanh Nhu. Người kể chuyện thản nhiên ngồi ở một bên trên ghế, hắn cũng là người xứ khác, chỉ là tựa hồ còn chưa tỉnh. Chương 468, giới này tên thật quân hư, thiên tuyển giả, tiên bảo. Chương 468, giới này tên thật quân hư, thiên tuyển giả, tiên bảo. Ô Hoàn hơi kinh ngạc nói, Lý Thanh Nhu lại cũng là người xứ khác. Người kể chuyện gật đầu, đúng vậy. Ban Siêu nghi hoặc, có nhiều như vậy người xứ khác. Người kể chuyện mỉm cười giải thích nói, các ngươi xưng là Trích Tiên Nhân, chính là từ tiên giới biếm hạ phàm gian chi tiên nhân. Chúng ta xưng là tội đồ. Ban Siêu ánh mắt nhất động, bén nhạy bắt được người kể chuyện ngôn từ ở giữa biến hóa vi diệu, chúng ta. Ô Hoàn cũng đã gọn gàng dứt khoát nói phá thiên cơ, vị này người kể chuyện vốn là Trích Tiên Nhân. Thế nhưng là như thế nào tội đồ? Vị này phu tử đối với thiên ngoại sự tình, phá lệ tâm kỳ. Người kể chuyện thở dài một tiếng, tội đồ người, mang tội chi thân. Tựa như kịch nam bên trong hát, tiên tử động phạm tâm xúc phạm tiên điều, liền muốn bị giáng chức hạ phạm trần lực kiếp. Chúng ta đều có nguyên tội, nhưng nếu khám không phá cái này thai bên trong chi mê. Hắn dừng một chút, cười khổ nói, cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác, liền chuộc tội đều không thể nào nói đến. Phu tử có nhiều hứng thú truy vấn, như thế nói đến, tiên sinh chưa hiểu thấu đáo thai bên trong chi mê. Người kể chuyện nhìn về phía ngoài cửa sổ mây trôi, ánh mắt xa xăm, hai giáp thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ hiểu được thân ở tha hương là dị khách, đến cùng là ai, vì sao mà đến, không thể nào biết được. Tiếng nói dần dần thấp, hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Nếu không phải cái này phương Đông thiên địa xảy ra biến cố, chúng ta những này người xứ khác, có lẽ cả một đời đều không thể minh bạch tự thân, nhưng là cũng chỉ có một chút lẻ tẻ ký ức. Ô Hoàn góc miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nói đến thú vị, các ngươi những này người xứ khác, chỉ bằng vụn vặt ký ức, lại từng cái đều thành này phương Đông thiên địa tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn bấm tay mấy đạo, Lý Thanh Nhu, Tạ Hồng, còn có các hạ, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông sư, đối với các ngươi tựa hồ như vật trong bàn tay. Càng không cần nói những cái kia giấu ở lịch sử bóng ma bên trong nhân vật. Thí dụ như vị kia Đường Thành Đế, thời niên thiếu vẫn là cái xa vào thanh sắc hoàn khố hoàng tử, lại tại 16 tuổi lúc tính tình đột biến, thủ đoạn bá đạo, trên sử sách nói có long hổ chi khí, 20 tuổi liền đăng lâm đế vị, từ ngoại thích trong tay đoạt lại hoàng quyền, khai sáng thành đế trung hưng thịnh thế. Thanh âm của hắn dần dần nhiễm lên một tầng nói không rõ ý vị, có thể lúc tuổi già lại tính tình đại biến, xây 88 tòa bái tiên lâu, nuôi dưỡng hơn 3 vạn tăng lữ ngày đêm cầu trời, cuối cùng lại điên đến giết sạch dòng dõi. Càng tại trong lăng mộ lưu lại 5 cái chữ bằng máu, tiên nhân tội chết hương. Vị này đăng lâm quyền lực đỉnh phong đế vương, chắc hẳn cũng là các ngươi đồng hương người a. Người kể chuyện lắc đầu, dưới mặt nạ thanh âm có mấy phần mờ mịt, trên đời này đến cùng có bao nhiêu tỉnh người xứ khác, không thể nào biết được. Nhưng là, có thể khẳng định một điểm, chúng ta những người này đều là có tội, mà lại một phần trong đó khả năng thân phận cực lớn, lai lịch cực kỳ bất phàm. Ô Hoàn ánh mắt nhắm lại, lời này giải thích thế nào? Người kể chuyện sờ lên đầu vai Kim Mao tiểu hầu, phu tử ngươi có thể cho rằng, chúng ta đều là bị lưu vong ở chỗ này tù phạm, có chút thân phận quý giá, có chút thân phận thấp, người đều muốn đủ loại khác biệt, huống chi là tiên gia. Trừ cái đó ra, còn có một phần là lai lịch bất phàm người, cũng không có tội, mà là tới nơi đây lịch luyện độ kiếp, hoặc là tranh đoạt cái này cải mệnh tiên duyên. Chỉ đợi cơ duyên vừa đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trong thanh âm mang theo không nói ra được phức tạp, những người này liền có thể phá giới phi thăng. Người kể chuyện ngữ khí chậm rãi nói ra một câu rất là giật mình ngữ điệu. Những này phi thăng đài chính là tiếp dẫn những người này. Ô Hoàn mướn mày, phi thăng đài là những người này mở làm. Trong giọng nói nhiều cảm khái, nghĩ không ra, ta tìm kiếm ngàn năm, đặc biệt Cửu Châu tứ hải, lại không nghĩ cái này phi thăng đài đúng là những này người xứ khác sở thiết. Ban Siêu ở một bên, từ người kể chuyện trong lời nói lại phát giác được có cái gì không đúng. Như đúng như các hạ lời nói, những ngày này tuyển người địa vị to lớn như thế, kia phi thăng đài lẽ ra chuyên vì bọn hắn mà thiết, người bên ngoài há có thể ngấp nghé. Người kể chuyện mỉm cười, Thiên Vương đoán không sai, sự thật cũng xác thực như thế, những người này ở đây thời cổ trước đó được xưng là thiên tuyển giả, chính là chân chính khoáng thế đại tài, thậm chí là một chút cổ lão giả chuyển thế chúng tu, chân chính vô địch, mỗi khi gặp phi thăng đài hiện thế, bình thường tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, liền xuất thủ tư cách đều không có. Cho nên phi thăng đài liền thành bọn hắn tư nhân vật dụng, cũng không đủ. Thế nhưng là, vừa mới ta nói qua, này phương Đông Thiên Điệu từng gặp một trận từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp. Trận này biến cố về sau, trời thay đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, rộng lượng ống tay áo không gió mà bay, ngày xưa tràn đầy thiên địa linh khí tiêu tán, động thiên phúc địa sụp đổ, cửu trọng thiên quyết biến mất. Người kể chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ, nhưng từng chữ như sấm, liền tiếp dẫn phàm nhân lên trời tiên tiểu, trèo chống thiên địa kiến một cũng đoạn mất. Người kể chuyện thở dài một tiếng, từ đó, cái này phương Đông Thiên Điệu liền trở thành tuyệt địa thiên thông chi giới. Bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, chỉ có kia còn sót lại phi thăng đài, thành duy nhất phi thăng cơ hội. Hắn lại lần nữa ngồi xe trên ghế, những ngày này tuyển người, cái nào không phải thân phụ kinh thiên tạo hóa, linh căn, nộ tính, cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là có một không hai đương thời. Như tại linh khí dồi dào thời điểm, bọn hắn sớm nên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, khinh thường hoàn vũ. Nhưng hôm nay, người kể chuyện đống nhiên phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ, thành cũng như thế, bại cũng như thế. Nguyên nhân chính là bọn hắn nền móng quá sâu, nhân quả quá nặng, ngược lại chậm chạp khám không phá cái này thai bên trong chi mê. Ô Hoàn trong mắt tinh quang bạo phát, người nói là Lý Thanh Nhu chính là không tệ. Người kể chuyện chậm rãi gật đầu, nhiều năm trước ta liền chú ý đến đây người. Tại hắn còn chưa thành tựu đại tông sư thời điểm, ta ba lần cố ý giết hắn, hắn đều lâm trận tu vi tăng vọt, vận may tể thiền tử ta trong tay đào thoát. Người kể chuyện nhẹ vỗ về đầu vai đã muốn buồn ngủ Kim Mao tiểu hầu, thấp giọng nói, mà ta lần này đi phát hiện Lý Thanh Nhu, vẫn chưa tỉnh đến, cho là mình là Trung Nam Sơn Lý Thanh Nhu. Ô Hoàn đôi mắt nhẹ giơ lên, cho dù hắn cùng người kể chuyện tại Đông Hải tìm tiên lúc gặp, lại một đường kết bạn mà đi. Những ngày mật ân, vị này mang theo hầu đầu mặt nạ cố nhân nhưng từ chưa tiết lộ qua được câu. Ba người ngồi xuống lần nữa, sắc mặt đều có đăm chiêu. Ban Siêu đống nhiên mở miệng, kia giới này tên thật gọi là Người kể chuyện dưới mặt nạ góc miệng có chút giơ lên, đang muốn nói đến chỗ này. Giới này lai lịch, chỉ sợ so chư vị tưởng tượng càng thêm kinh người. Hắn đống nhiên cất cao thanh âm, gàn từng chữ một, giới này tên là Côn Hư. Côn người, hỗn độn chưa mở lúc bản nguyên chi tượng, hư đã là thái hư chi cảnh, vừa tối ngậm khư chữ cổ nghĩa, ý là vạn vật khởi nguyên, chúng sinh cố hương. Thời cổ Côn Hư, tứ cực rộng lớn, vô biên vô hạn, bên trên có cửu thiên, có thể nói vô ngần. Ban Siêu con ngươi hơi co lại, chậm rãi lặp lại, Côn Hư. Thế giới. Tại ta còn sót lại trong trí nhớ, người kể chuyện thanh âm cũng biến thành trịnh trọng lên, những ngày kia tuyển người cho dù tại ngoại giới, cũng đều là thông thiên triệt địa đại nhân vật. Nhưng bọn hắn không tiếp tự phong tu vi, cam mạo kỳ hiểm chui vào giới này, cũng là vì hầu đầu dưới mặt nạ, hắn hai chữ cuối cùng tại sổ sách bên trong quanh quẩn, tiên duyên. Ô Hoàn trong mắt đống nhiên bắn ra khiếp người tình mang, toàn thân khí tức đều khó mà che giấu, liền âm thanh đều có chút kích động, tiên duyên. Liền những cái kia chân tiên đều muốn tranh đoạt, kia là chân quý bực nào? Người kể chuyện đầu vai tiểu hầu đột nhiên bừng tỉnh, bất an chi chi kêu hai tiếng. Hắn cười nhẹ mơn trớn lông khỉ, không tệ, kia là giới này dựng dục tiên tiên chí bảo, có thể chứng đạo bất hủ tạo hóa chi vật, tiên tiên chi bảo. Ta cũng chỉ biết rõ vật này bất phàm, chính là chư giới duy nhất, cùng thiên địa cùng tồn tại chi vật, còn lại liền hoàn toàn không biết, may mà. Còn để lại một đoạn ký ức biết được, đoạn bảo chi pháp. Phu tử nếu như có ý, ta nguyện dốc túi bẩm báo. Ô Hoàng ngữ khi ý vị không do nói, như thế cho bảo, các hạ vì sao không chính mình lấy? Ngược lại, muốn tới tiện nghi người khác. Đây là đạo lý nào? Người kể chuyện chậm rãi nói đến, nguyên do cũng không phức tạp, hướng phu tử lộ ra đoạn bảo chi pháp. Tất nhiên là có chỗ cầu. Còn nữa, bằng vào ta đối phu tử chi biết rõ, như thế ngàn năm một thở chi cơ duyên, phu tử sao lại tùy tiện buông tay? Đây là liền những cái kia đại năng chi sĩ cũng không tiếc lấy mệnh tranh chấp chi vật. Bây giờ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, phu tử ngươi càng là đương thời vô song, bực này dễ như trở bàn tay cơ duyên. Trời cho không lấy phản thụ tội lỗi, lúc đến không được phản thụ hà lương. Cho dù ngươi về sau phi thăng giới này, chỉ sợ cũng phải thương tiếc cả đời. Ô Hoàng nghe vậy, nét miệng lên một vòng ý cười, trước tạm nói chuyện điều kiện của ngươi a. Ngươi kể chuyện nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, giúp ta đoạt được một tòa phi thăng đài. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không đủ để độc chiếm một tòa phi thăng đài. Ô Hoàn hơi chút chần chờ, chậm rãi gật đầu, việc này có thể nghị. Ngươi kể chuyện lại tiếp tục duỗi ra ngón tay thứ hai, thay ta chu sát một người, chính là giới này bên trong người. Ô Hoàn nghe đây, không khỏi nhịn không được cười lên, giết người. Không phải là cái kia ngay cả ngươi cũng khó mà địch nổi hàng người. Không phải là tam chân nhất một người. Ngươi kể chuyện lắc đầu, cũng không phải, mà là thành biện kinh bên trong một người. Ô Hoàn nói, thư viện lao tam vẫn là lao tứ hoặc là tạ hồng, người kể chuyện nói đều không phải là, mà là phu tử người gặp được đến người kia. Ô Hoàn chắp sau lưng ngón tay hơi động một chút, đấy lòng đã có đáp án, chậm rãi phun ra hai chữ tạ quan. Hầu đầu mặt nạ nhẹ nhàng gật đầu. Phu tử đứng chắp tay hỏi, phi thăng giới này về sau còn có thể cùng giới này lại có liên lụy? Người kể chuyện quả quyết nói, giới này nhân quả, phi thăng tức đoạn. Phu tử thản nhiên nói, hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng. Ban Thắng nghe đến đó có chút nghi hoặc, tạ quan lại là người nào? Người kể chuyện gặp phu tử đáp ứng, liền không do dự đem đoạt bảo chi pháp tướng cáo. Hai người là dùng truyền âm chi pháp, Ban Thắng cũng liền không được biết. Ô Hoàn nghe xong như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, suýt nữa bỏ lỡ. Người kể chuyện chắp tay thở dài, vậy liền cầu chúc phu tử được bảo thuận lợi. Bất quá đã muốn như hai tòa phi thăng đài, dưới mắt có phải hay không nên trước dọn dẹp chút đáng ghét rồi trùng. Ô Hoàn nhẹ phẩy ống tay áo, góc miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười, hứa giang tiên, liên chỉ đám người kia ngược lại là thức thời, sớm tụ tại một chỗ, tránh khỏi chúng ta từng cái đi tìm. Vốn định sống chết mặc bay, tòa sơn quan hổ đấu, chỉ cần người bên ngoài không đến trêu chọc liền thôi. Ai có thể nghĩ, cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ. Người kể chuyện cùng phu tử đi ra ngoài trướng. Phu tử lại chậm rãi ngừng chân. Hầu đầu mặt nạ có chút bên cạnh chuyện, phu tử không cùng ta cùng đi. Phu tử nói, ngươi tiên hướng, ta trước bố trí ngày mai công phá biện kinh sự tình, tự sẽ đến đây. Người kể chuyện dưới mặt nạ truyền ra một thanh âm, mong rằng phu tử không muốn thất ước. Dứt lời, chuẩn thân rời đi. Ban Siêu nhìn xem một người một khỉ bóng lưng rời đi, ngươi liền như vậy tình hắn, vẫn là cất nghĩ hắn đi chịu chết tâm tư. Dù sao tin tức đã được đến, Ô Hoàn lại khôi phục bộ kia quý công tử phong độ nhẹ nhàng khí chất, không tin hoàn toàn, tin hay không bản tại cái nào cũng được ở giữa, chí ít hiện tại còn chưa tới lấy tính mệnh của hắn thời điểm. Phu tử xoay người hỏi Ban Thắng, Thiên Vương, ngươi thấy thế nào? Ngươi đọc thuộc lòng binh pháp, tinh thông thao lược, lại nhiều mưu thiện đoạn. Biện Kinh bên trong có hai ta vị bất hiếu đệ tử tại, còn có tam chân nhất môn, Trường Sinh Thiên bên trong có bốn vị đại tông sư, còn có một vị lai lịch kỳ bậc, tự xưng là người xứ khác người kể chuyện, ném ra thiên đại dụ hoặc. Chỉ có bốn tòa phi thăng đài, bốn phương tám hướng đều là xài lang. Nếu là ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Vị này thân mang áo gai, tướng mạo bình thường phổ thông nam tử, trầm tư một lúc lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu. Loạn cục làm dùng giản pháp. trước giảm biến số, lại gọt cành lá. Phu tử mỉm cười, nói, ngươi ta ngược lại là nghĩ không như mà hợp, trước trừ bỏ một bộ phận, trên bàn cờ thiếu một binh một tốt, luôn luôn đối ta có lợi, hắn kiêu ngạo nói, dù sao trong sân bây giờ chỉ có ta một cái trang ra. Ban Siêu không nói gì, mà là nhìn về phía Biện Kinh phương hướng, trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đối Phi Thăng sự tình hào hứng kẻ nhạt, lại nhịn không được lo lắng, ngày mai thành phá đi lúc, cái này toàn thành bách tính phải làm như thế nào? Gió nhẹ lướt qua, quân trướng bên ngoài lá rụng bay tán loạn. Không ít xích mục quân đều là ánh mắt chế nóng nhìn xem thành Biện Kinh, tòa này thiên hạ thủ thiện cự phú chi địa. Phu tử lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt si mê, nhìn xem ở giữa bầu trời càng phát ra sáng chói. Tại tầng mây hào quang bên trong dựng thẳng lên bốn đạo thiên môn. Người kể chuyện đi ra khỏi xích mục quân đại doanh về sau, đầu vai màu vàng kim tiểu hầu đột nhiên mở miệng, thanh âm giản mua khàn giọng. Ngươi cảm thấy kia thư viện phu tử, thế nhưng là tin ngươi. Tiểu hầu ngồi ngay ngắn đầu vai, trong con mắt lóe ra người trí tuệ chi sắc. Mang theo hầu đầu mặt nạ người kể chuyện khẽ cười một tiếng, cùng người kể chuyện trước đó cùng phu tử đối thoại tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Vị này thiên hạ mười tông người kể chuyện, lúc này thanh thúy như hoàng ly êm hai, như cùng năm nhẹ nữ tử thanh âm. Quản hắn tin hay không, Phi Thăng đại lại biết lái đến nhanh như vậy, đúng là ngoài ý liệu. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Tiểu hầu tiếp tục lấy kia giàn mua thanh âm lời nói, kia vì sao, ngươi lại muốn đem đoạt bảo chi pháp thẳng thắn bẩm báo? Ngươi kể chuyện tiếu dung càng sâu, nói, tự nhiên là dục cầm cố túng, câu cá lớn, cũng nên có chút thật mùi. Tiểu hầu nói, cái này phu tử, không đơn giản à, vốn cho rằng là một cái mạt pháp thời đại đắc đạo sâu kiến, nếu như người này nếu là Phi Thăng giới này, sợ là cũng là ghê gớm nhân vật. Ngươi kể chuyện đợt đầu, đó là đương nhiên, mỗi một cái từ côn hư Phi Thăng người, đều không phải là hạng đơn giản, đều là. Tiểu hầu đột nhiên đánh gãy nàng, thanh âm giàn mua mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. 6000 năm. Chúng ta vây ở giới này dòng dã 6000 năm. Nó đầu ngón tay đâm vào người kể chuyện quần áo, như lại không Phi Thăng, chân linh sớm muộn muốn bị cái này phương Đông thiên địa đồng hóa, triệt để chôn bụi. Giữa thiên địa lại lên biến hóa, bốn tòa cửa ra vào tựa hồ chậm rãi liên thông thiên địa. Người kể chuyện dưới mặt nạ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, càng đáng sợ chính là, côn hư biến mất vạn cổ chân chính chủ nhân, tựa hồ đang thức tỉnh. Lần này sau khi Phi Thăng, linh khí triều tịch chắc chắn quét sạch thiên địa. Những cái kia ngủ say thiên tuyển giả nhóm, tiểu hầu thanh âm càng ngày càng thấp, những ngày kia tuyển người, được trời ưu ái trung linh hạng người, cũng muốn từ côn hư bên trong tỉnh lại. Người ta dạng này tội đồ, liền thật vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 469, Diệu nộ cửu kiếm, thần tàng, nhị tiên sinh tiêu tán. Chương 469, Diệu nộ cửu kiếm, thần tàng, nhị tiên sinh tiêu tán. Trong đào hoa nguyên, Lạc Anh tân phân, trói lọi như tranh vẽ. Gốc kia để mà kế ngày cổ lão đào một bên trên, lại thêm 180 đạo lăng lệ vết kiếm, thời gian đi qua thời gian nửa năm. Nhị tiên sinh yên lặng nhìn trong đỉnh, tạ quan ngồi ngay ngắn như tùng, 30 ngày đã qua, hắn giống như cây gỗ khô, không nhúc nhích tí nào. Tay áo chưa từng nhẹ phẩy, một mảnh tinh mịn. Áo trang thiếu niên ngược lại không gấp, gần đây tại sóng biết nhộn nhạo trong hồ nước đâm cái bẹ gỗ, khoan thai tự đắc. Giờ phút này chính lười biếng nằm tại bẹ bên trên, gối lên cánh tay nhìn trời, đảm nhiệm bẹ gỗ theo sóng khẽ động, được không hài lòng. Lại qua 5-6 ngày, trong rừng đào ve âm thanh dần dần lên. Tạ quan vẫn như cũ duy trì nhập định chi tư, liền hô hấp đều bẹ không thể nghe. Nhị tiên sinh bỗng nhiên cũng chỉ làm kiếm, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua, tạ quan thân thể lại như hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà, trong chốc lát, thân ảnh kia lại tại Lạc Anh tân phân bên trong một lần nữa ngưng tụ, giống như chủ sinh. Người chậm rãi mở mắt, trong mắt chiếu đến bay đầy trời đỏ, nhẹ giọng thở dài, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hầu. Người đắm chìm ở nhị tiên sinh đạo kiếm ý kia bên trong, đau khổ tìm tòi nhân quả chi pháp, ý đồ lĩnh ngộ trong đó chân lý, vừa mới đã có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Người có được trong bút có thần tiên phú, đem kiếm ý phát họa tại tâm, như xem chiếu pháp ngày thường ngày quan tưởng. Nửa năm khô tọa, nhưng thủy chung chưa thể chạm đến kia một tia kiếm ý chi tinh túy. Nhị tiên sinh chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của người, ngựa khi ôn hòa, cũng không cần như vậy xuất ruột, như vậy huyền diệu nhân quả kiếm ý, như tùy tiện hiểu thấu đáo, ngược lại không đáng học được. Người yên lặng suy tư, như thế nào mới có thể bắt được kia một tia tồn tại nhân quả. Tạ quan nhìn chăm chú trong ao cái bóng của mình, đột nhiên phúc trí tâm linh, làm phiền nhị tiên sinh, ngươi lại dương kiếm này. Áo trang thiếu niên cũng không do dự, trong tay cầm kiếm, đối ngươi, ngươi chỉ cảm thấy trên thân xuất hiện vết thương, tựa hồ một kiếm này không phải từ phía trước chém tới, mà là đi qua mà tới. Ngươi không còn chống cự mặc cho đạo kiếm ý kia đem thân hình từng khúc tan rã. Trong chốc lát, thân hình lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Như tại hiện thực, một kiếm này sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ, hình thần câu diện. May mà nơi đây là giấc mộng hoàng lương cảnh, hết thảy đều có thể tái tạo, sinh tử bất quá một ý niệm. Ngươi nhắm mắt ngưng thần, tinh tế phẩm vị một kiếm kia huyền diệu, nó đã vượt ra võ đạo chiêu thức gông cùng xiềng xích, cũng không phải dương thần chi lực hiển hóa, mà là thuần túy tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà biến, chân chính thuộc về sức mạnh của tâm linh. Nhị tiên sinh gặp ngươi thần sắc từng bước, ánh mắt khẽ ngợi, xem ra ngươi đã chạm đến tâm linh chi pháp ngưỡng cửa. Hắn trong mắt hình như có thần ý lưu chuyển, ta phỏng đoán, sau khi Phi Thăng thế giới, tất có chuyên tu tâm linh chi lực công pháp hoặc pháp môn. Võ đạo cửu cảnh, kỳ thực không phải nhục thân chi cực hạn, chỉ vì giới này linh khí thiếu thốn, nhục thân khó có thể đến tầm bổ, con đường phía trước bởi vậy đoạn tuyệt, nguyên thần tu luyện cũng lại như là khó lại tinh tiến. Mà cái này tâm linh chi lực lại là một đầu mới tinh con đường, không phải là bảng môn tà đạo, mà là trực chỉ bản nguyên vô thượng con đường. Chỉ là, than nhẹ một tiếng, phàm nhân ăn ngũ cốc, thủ thất đình lục dục vây khốn, liền tiên thiên chi lực đều khó mà khống chế, huống chi cái này huyền chi lại huyền tâm linh chi lực. Nhị tiên sinh lại nói, ta trước đó đọc qua cổ tịch, ngược lại là tại một bản tạp thư bên trong nói, cổ chi tiên nhân, xương loại này tâm linh chi lực thành đạo tâm thần tàng. Ngươi nghe vậy có chút trầm tư, trong miệng nỉ non, tâm chi lực, đạo tâm thần tàng. Nhị tiên sinh nói, 3000 năm trước vị kia Yến Vương sáng tạo luyện tiên kiếp thủ hẳn là liên quan tới tâm linh chi lực tu luyện, chỉ là này công tại Trung Nam Sơn đều đã thất truyền. Năm đó ta từng cùng Trung Nam Sơn gọi động huyền tiểu đạo sĩ luận đạo, hắn đề cập Lục Trầm tổ sư lưu lại một câu châm ngôn, đại đạo diễn hóa, người vì vạn vật chi linh, lại chính là hậu tiên sở sinh, hồn linh cũng không phải hoàn mỹ. Động huyền chân nhân, ngươi ngược lại là kịp phản ứng, nhị tiên sinh nói tới động huyền tiểu đạo sĩ, bây giờ Trung Nam Sơn trưởng giáo trước, cũng là thiên hạ 10 tông vững vàng hàng đầu người. Nhị tiên sinh tiếp tục nói, vị kia Yến Vương cho rằng, chân chính tiên tiên sinh linh, chính là nhục thân hoàn mỹ, luyện khí như một, nguyên khí tràn đầy, tinh huyết bất hủ, tuổi thọ dài ngàn vạn năm, tâm linh hoàn mỹ, có vô cùng trí tuệ, đạo tâm làm không, trưởng đại đạo thiên cơ. Thiên đạo có thiếu, lòng người có thể thắng chi. Luyện tiên kiếp thủ mặc dù đã thất truyền, nhưng lưu lại mấy cảnh giới danh xưng, nghe tới huyền diệu vô cùng. Trước tứ cảnh phân biệt là, đạo tâm tức lòng người phi đạo tâm, lòng người biết nguy, đạo tâm duy hơi. Về phần đến tiếp sau cảnh giới, thì không thể nào biết được. Ngươi chợt thấy linh đài một mảnh thanh tĩnh, trong lòng rộng mở trong sáng. Ngươi đọc thuộc lòng nho thích đạo ba nhà điện tịch, giờ phút này đã có sở ngộ. Nhị tiên sinh thấy thế, cười nói, đạo gia chi ngôn, mặc dù huyền diệu thâm ảo, kỳ thực bất quá là muốn người chiếu rõ bản tâm, nắm chắc nội tâm, minh tâm kiến tính, quán triệt mình ý, cuối cùng được đại tự tại, đại tiêu giao thôi. Nói đến chỗ này, nhị tiên sinh bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ mũi kiếm, phát ra réo rắt kiếm minh, năm đó ta nghe những này huyền lý lúc, chỉ cảm thấy không bằng một kiếm quang lạnh 14 châu tới thông khoái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng đào cuối bầu trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu mây xanh, trực chỉ trên 9 tầng trời, cho đến ta kiếm khai thiên môn, nhìn thấy thiên ngoại chi cảnh, mới biết kia Yến Vương cảnh giới, đã là ngựa chi di cao, chui chi di tiên hóa cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Áo trang thiếu niên chính cảm khái ở giữa, chợt thấy sau lưng có một cỗ khí tức chuyển đến, người đã một lần nữa nhập định, tâm vô bằng ngụ. Hắn cũng không giận, ngược lại mỉm cười thẳng đi hướng bên hồ nước, bắt đầu dựng mới đình đài, một chuẩn một mao ở giữa, đều hiện tinh tế tỉ mỉ, độc đáo, thích thú. Kế ngày chi đảo một bên trên, lại thêm mới ngấn trong đạo. Nhị tiên sinh nhìn qua người quanh thân nổi lên lưu ly Phật quang, giữa lông mày vạn tự ấn ký như ẩn như hiện, chưa phát giác tay trái bấm niệm pháp quyết, giống như niêm hoa nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Một cố khó nói lên lời thiền ý từ trên người người chạy xuôi mà ra, khiến không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nhị tiên sinh có chút kỳ quái, niêm hoa nhất yếu, lấy tâm ấn tâm. Cái này tiểu tử làm sao Phật môn công pháp đều biết, thật tinh thông ba nhà chi học. Người đã bỏ đi nhất quyết mà liền ngộ ra thứ chi kiếm, lạc hồng bụi chạm đời trước, mà là tìm tâm linh chi lực, thử dẫn đạo mà ra, ngươi ở trong trí nhớ là khắp nho thích đạo ba nhà điện tịch, ngược lại là tại Phật môn tìm tới tương ứng thiên chương. Phật môn có chuyện nhờ đời sau mà nói, liền có Phật môn cực lạc tịnh thổ, phân biệt là 10 môn duy biết. Phật môn đại bộ phận kinh thư đều có coi trọng một cái tâm. Hết thảy chư pháp đều sinh ra từ tâm, đều do tâm hiện. Vị kia Đông Thánh Tông Thiền Tông Tam Tổ từng viết xuống: Bồ đề vốn không cây, minh kính cũng không phải đài. Không biết bản tâm, học pháp không buồn, như biết từ bản tâm, gặp từ bản tính, tức tên trợ phu, thiên nhân sư, Phật. Giờ phút này ngươi phương tín ngày đó quần phương yến trên liên chỉ đại sư lời nói cùng Phật hữu duyên ngữ điệu không phải hư. Quanh thân Phật quang tiệm thịnh, như mặt trời mới mọc tầng tầng choáng nhiễm ra. Trên người ngươi Phật quang càng phát ra sáng chói, trên thân bị một tầng nhu hòa phạm ánh sáng bao phủ. Hai ngươi tay chậm rãi buông ra, tức phải trên bàn tay ngựa, an tại trái trên bàn tay, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Một cỗ bất động như sơn, phong cấm trừ giới khí tức lan tràn ra. Pháp giới định ấn. Chỉ chốc lát về sau, hai tay nắm ngón cái tại trong bàn tay, ngón trỏ trái dọc theo, hữu quyền nắm ngón trỏ trái tại trước ngực. Trên ngón tay tách ra hóng ánh Phật quang, ngón tay thon dài từ hư không bên trong xẹt qua. Vừa mới phong cấm vạn vật khí tức biến mất, thay vào đó là chống chân như vậy, tịnh hóa hết thảy, tự tại siêu thoát chi ý kim cương tự tại ấn. Lại qua 6 ngày, ngươi từ từ mở mắt, trong con ngươi hình như có lưu ly thanh tịnh chi ý lưu chuyển, tám bảo liên hoa tại con ngươi chỗ sâu như ẩn như hiện, khép mở sinh diệt, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng trí tuệ. Nhị tiên sinh sớm đã phát giác biến hóa của ngươi, ngữ khí hiếu kỳ nói, môn này Phật môn đại thủ ấn, xác nhận Đông Thánh Tông bí mật bất truyền, đương thời chỉ sợ không người có thể lĩnh ngộ hắn chân lý. Ngươi một cái nghiên cứu sách thánh hiền đại tề sĩ tử, như thế nào tập được như thế bí pháp? Ngươi mỉm cười, nhị tiên sinh, ngươi tướng Phật gia có mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta gặp Như Lai, tâm hướng Phật đạo, về phần phải trang nhập môn, Phật tổ như thế nào lại chú ý? Áo trang thiếu niên cười trừ, hắn trong giọng nói nhiều một tia tiếc nuối, cái này Phật môn tiền tông lý lẽ, ngược lại là tu hành tâm linh chi lực tuyệt hảo pháp môn. Chỉ tiếc, ta năm đó cùng Phật môn kết thù kết toán quá sâu, lại nhìn không lên những cái kia đầu chọc tăng nhân, nếu không có lẽ sớm đã lĩnh ngộ trong cái này huyền bí. Ngươi bây giờ cảm giác tâm linh chi lực đã tới loại cảnh giới nào? Ngươi nghe vậy trong lòng hơi động, hồi tưởng lại chính mình đọc thuộc lòng Phật môn điện tịch tình cảnh. Những điển tịch kia tựa hồ cũng là Tạ Hồng đưa đến tiểu viện, tạo điều kiện cho ngươi sao chép nghiên cứu. Trong đó, đàn kinh chính là như nhau, mà Tạ Hồng vòng chú đoạn lại cùng ngươi hôm nay cảm ngộ tinh diệu nhất chỗ không như mà hợp. Cái này Tạ Hồng tựa hồ đối với hôm nay sớm có đoán trước. Từ Tạ gia đại quan viên đến cửu kiếm, lại đến quần phương yến, lại đến hôm nay, tựa hồ luôn có vị này Tạ gia ngọc thụ cái bóng. Ngươi chợt nhớ tới Lục Hoa từng nói, Tạ Hồng đi chính là đúc nóng tam giáo làm gốc đấy, hối thông bách gia đại đạo. Đường này chi rộng lớn, không thua gì năm đó phu tử, thậm chí có thể tại tam giáo bên ngoài lại mở một giáo. Mà hắn tựa hồ ẩn ẩn dẫn ngươi chậm rãi đi lên đầu này đạo lộ. nhưng ánh mắt của ngươi rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, núi đào bay xuống lòng bàn tay, ngươi nói khẽ, tiền nhân cắm cây, hậu nhân chưa hẳn chỉ có thể hóng mát. Đối mặt nhị tiên sinh hỏi thăm, ngươi mỉm cười, hẳn là Yến Vương nói tới đệ tứ trọng đạo tâm duy hơi, bất quá lại là lấy Phật môn nhập định thủ đoạn đoạt được. Áo trăng thiếu niên nghĩ nghĩ, đại đạo trăm sông đổ về một biển, bách xuyên cuối cùng là hợp biển. Hắn gặp ngươi trong mắt chiến ý, lại đến thử một chút. Tốt. Nhị tiên sinh kiếm chỉ cơ nhẹ, thứ chín kiếm huyền diệu kiếm ý lại lần nữa hiện hiện, cái kia đạo không thuộc về hiện thế phong mang, phảng phất từ thời gian trường hà đầu nguồn ngược dòng chảy xuống. Ngươi tâm linh chi lực lưu chuyển, linh đài thanh tĩnh, ngươi bóp ra kim cương tự tại ấn. Giờ phút này rốt cục thấy rõ, kiếm quang cũng không phải là chém về phía lập tức chi ngươi, mà là như nện chúa nhà tơ, đưa ngươi đi qua tồn tại ngàn vạn loại khả năng đều quấn quanh. Trên mũi kiếm nhẹ nhàng thổi, nhân quả chi vong đống nhiên nắm chặt, ngươi đã trúng kiếm. Mà ở các loại biến hóa bên trong tựa hồ ngươi chiếm cứ bóng người, bị chém xuống nho nhỏ một khối. Trước bởi vì hậu quả, chạm diệt tồn thế chi cơ. Ngươi hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, trong Phật môn nghiêm hoa nhất tiếu siêu nhiên bật ngoại. Dễ dàng sụp đổ, ngươi vẫn là bị kiếm ý đánh trúng, thân hình vỡ vụn, lần này lại thu hoạch khá lớn. Ngươi nhìn xem nhị tiên sinh nói, lại đến. Nhị tiên sinh lại đã nhận ra dị dạng, lúc trước hắn thu lực, chính là sợ đưa ngươi đi qua tồn tại nhân quả chạm diệt, dẫn đến ngươi hoàn toàn biến mất tại thế gian. Thế nhưng là, vừa mới tựa hồ chém ở không trung, hắn nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, có ý tứ. Kế ngày là mục, lại thêm vết kiếm, tổng cộng 1.060 nói, đã gần đến 3 năm. Bây giờ ngươi so đấu kiếm chiêu, giao thủ ngàn chiêu không hạ xuống hạ phòng, có lẽ bởi vì ngươi đã trí dương thần, lại tu hành tâm linh chi lực để ngươi tại kiếm thế thôi diễn trên có thể cùng vị này kiếm đạo tông sư địa vị ngang nhau. Khác biệt chính là nhị tiên sinh kiếm linh động phiêu giật, như là linh dương quải giác, như là bạch ngân không tiết tại đất. Kiếm của ngươi lại giống như chùa cổ trung đồng, thủ đến giọt nước không lọt, tuy ít mấy phần linh động, lại tự có một phen nặng nề khí tượng. Áo trăng thiếu niên bất đắc dĩ nói, tạ quan, kiếm của ngươi không giống ta. Ngươi cười nói, có thể thắng là được. Nhị tiên sinh cũng không tại so đấu kiếm chiêu, vuốt vuốt mi tâm, thôi, tính ngươi miễn cưỡng quá quan. Hai người lại có là chân chính giao thủ, nhị tiên sinh không cần bản mệnh chi lực, mà là lấy dương thần cùng võ đạo cựu cảnh giao thủ. Trảm yêu kiếm, trảm quỷ kiếm, trảm phong kiếm, các ngươi thay nhau thi triển cựu kiếm, kiếm khí tung hoành ở giữa, rừng đào vì đó biến sắc, các ngươi ai cũng khó mà chiếm được tiện nghi. Tương phản ngươi còn có dương phủ kinh tương trợ phun ra ngập trời xích viêm, còn có Phật đà kim thân ma thương các loại thủ đoạn, nhị tiên sinh ứng đối bắt đầu có chút phiền phức. Chiến đến lúc này, nhị tiên sinh tìm đúng thời cơ, trên trường kiếm ngưng tụ ra một cái màu đen viên châu. Thiên cấp ma kha, xem chừng. Ngươi tiện tay huy kiếm, tại trên mũi kiếm đồng dạng xuất hiện một viên sách xoay tròn màu đen viên châu. Cả hai va chạm, ba đạo vòi rồng đều là nổ tung lên, cuồn bạo nguyên khí loạn lưu bên trong, toàn bộ rừng đào hoa rơi đồng thời trưng là phi sương mù. Áo trăng thiếu niên tại nguyên khí phong bạo bên trong, chém ra thứ 9 kiếm. Ngươi đồng dạng không cam lòng yếu thế, huy kiếm đón lấy, thứ 9 kiếm quang mang tại ngươi trong tay nở rộ. Hai người các ngươi chỉ công không tuân thủ. Hai đạo kiếm ý đồng thời đánh trúng đối phương, ngươi cùng nhị tiên sinh thân ảnh tại cùng một thời khắc phiêu tán, nhưng lại tại tu di về sau một lần nữa tụ tập, phảng phất chưa hề thụ thương. Áo trăng thiếu niên nhếch miệng, không đánh, không phá được chiêu. Hắn nhìn xem ngươi vừa cười nói, 3 năm phá võ đạo cửu cảnh, lại chứng dương thần, quả nhiên ánh mắt của ta không kém. Ngươi nhìn xem đào mục trên vết kiếm, có chút im lặng nói, còn có mấy ngày. Áo trăng thiếu niên nói, còn có 6-7 ánh nắng cảnh đi, ta đạo kiếm ý này cũng nên tản. Hắn nhìn xem ngươi có chút căng cứng mặt, cái này có cái gì? Không phải không duyên cớ kiếm lợi 3 năm. Dù sao ta bất quá là một sợi kiếm ý biến thành. Gió qua rừng đào, hắn áo trắng tung bay như hạt, giang hồ lộ biển, trung tu nhất biệt. Thiên hạ cũng không có không tiêu tan buổi tiệc. Ngươi nhìn xem trong đảo hoa nguyên, nhị tiên sinh dựng cái đỉnh, bệ gỗ, chỗ ngồi, bàn đá, đều là chế tác tỉ mỉ. Nhị tiên sinh cười nói, xem đi, ta không có tiêu sống ngủ thời gian, mỗi một ngày đều tại dùng tâm mà sống. Ngươi nhìn xem nhị tiên sinh mặt, ý cười say lòng người, một bộ áo trắng, dường như trên trời lưu vân. Khó trách nhị tiên sinh năm đó một người một kiếm hành tẩu giang hồ một giáp, bao nhiêu nữ tử mê tâm, bao nhiêu nam nhi muốn học kiếm. Mấy ngày nay ngươi không tại tu hành, các ngươi đặc biến đào khê, hai người các ngươi giảng thuật kiếm đạo lý lẽ, giao thủ mấy lần, hoặc là đấu kiếm mà ca, thoải mái chi cực. Ngày thứ 6, nhị tiên sinh tiêu tán. Rõ ràng còn có một ngày, hắn sớm tiêu tán, miễn cho ngươi thương tâm. Trong đảo hoa nguyên, chỉ còn lại ngươi độc thân một người, 5 năm cầm đèn giấc mộng hoàng lương, còn có 2 năm quan cảnh. Ngươi đem ngưng tụ bản mệnh, trở thành thiên hạ đại tông sư. Chương 470, đăng thiên lộ hiện, tráng ta tam chân đạo môn. Chương 470, đăng thiên lộ hiện, tráng ta tam chân đạo môn. Thành biện kinh bên ngoài, trường sinh thiên quân doanh kéo dài hơn 10 dặm, tinh kỳ phần phật, che khuất bầu trời. 30 vạn thiết giáp lành lạnh bày trận, binh qua chiếu đến hàng quang, túc sát chi khí sông thẳng trời cao. Sắp tới giờ hợi, sắc trời lại càng thêm trong suốt, phản phất giống như ban ngày. Trên trời cao không thấy nhật nguyện, chỉ có 4 tòa thiên môn hư ảnh treo cao đám mây, hào quang vạn trượng. Không cách nào dùng tiếng nói hình dung 4 đạo cánh cửa, dấu ở trong tầng mây, mở mịt linh khí như hồng cầu rủ xuống, phát họa ra hư ảo quỳnh lâu ngọc vũ, tiên sơn liên miên. Lộng lẫy, một đầu mang châu đáo vương miện to lớn bạch tượng phía trên. Lưng voi trên trở đi một tòa lưu kim hoa đóng xe đua, trong đó có 4 người. Đây cũng là phi thăng đài, trên sử sách đối với nó miêu tả, không có thực sự được gặp rung động bậc nhất. Ma sư Quan Thai mở miệng nói, bởi vì trận này phi thăng đài, ngày hôm đó đầu đều rơi không đi xuống. Tại ma sư bên người là Liên Trì, Lộc Cô Thánh, Bất Không Phật Tử, liền không có người nào nữa. Mới, Trường Sinh Thiên Tân nhiệm đại hàn đến đây yết kiến, lại ngay cả nhập tọa tư cách đều không, vẹn vẹn bẩm báo vài câu, liền không người lui ra. Độc Cô Thánh Hiếu Kỳ nói, Giang Tiên, Trường Sinh Thiên Đại Hán dù sao cũng là một nước chi chủ, chúng ta như thế khinh mạn, phải chăng có hơi quá? Đại Tùy Tam Chân Nhất Môn, cho dù tông môn thế lớn, cũng chưa từng như vậy. Hứa Giang Tiên cười cười, Ma Môn chính là một tay nâng đỡ Trường Sinh Thiên Hoàng Kim gia tộc, bây giờ đang vị đại hán, vốn là Ma Môn đệ tử. Bất Không Phật Tử thấp tụng một tiếng Phật hiệu, trong tay chàng hạt nhẹ chuyển, chậm rãi nói, Nam Cương Phật Quốc, Phật chỉ cao hơn Hoàng Chiếu. Lịch đại quốc chủ vào chỗ, trước phải nhập Đông Thánh Tông tu hành 3 năm, phương đến lên ngôi. Độc Cô Thánh không tại nhiều nói, hiện tại mấy cái đại quốc, tông môn bao trùm hoàng quyền, sớm đã là thiên hạ đại thế. Lần này sau khi phi thăng, hậu thế thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tông môn khống chế quốc gia, tiến tới nắm giữ thiên hạ. Chính trong ngôn ngữ, chợt nghe phương nam chống trận đột khởi, kèn lệnh liệt không. Bốn người chuyển mắt nhìn lại, nhưng gặp Xích Mục Quân giống như thủy triều tuôn hướng thành Biện Kinh, đen nghịt biển người giống như bầy kiến leo lên tường thành, tiếng la giết rùng khắp mây xanh. Ma sư nhíu mày lại, công thành kỳ hạn sớm định ra ngày mai, vì sao sớm? Xích Mục Quân bên trong tự nhiên cũng có Trường Sinh Thiên Thám Tử. Ngay tại Xích Mục Quân xông đến dưới thành thời khắc, thành Biện Kinh tường bỗng nhiên sáng lên ngàn vạn phù văn, linh quang như thác nước, phóng lên tận trời. Sáng chói lưu quang sen lẫn thành lưới, hóa thành một đạo thanh ánh lồng ánh sáng, hình như móc ngược màu máu bát sứ, đem trọn tòa hùng quan bảo hộ ở trong đó. Liên Chỉ chắp tay trước ngực, mặt ngậm từ bi, Biện Kinh thư viện kinh thần trận. Lại xuất hiện nhân gian. Chúng sinh đau khổ, A Di Đà Phật. Ma sư ánh mắt lại nhìn về phía chỗ càng cao hơn, theo Xích Mục Quân giống như thủy triều phun lên tường thành, Biện Kinh quân coi giữ liều chết chống cự, tình hình chiến đấu trong nháy mắt gay cấn. Đại chiến vừa mở, máu chảy thành sông. Người mệnh như là bông lúa đồng dạng ngã xuống, trong nháy mắt thây ngang khắp đồng, thành Biện Kinh hạ thành một cái cối xay khổng lồ, trong nháy mắt vạn người bất mệnh. Nồng đậm huyết khí hỗn hợp có kiếp khí, hoa khí, hung sát chi khí, hóa thành từng sợi tinh hồng xương mù sông thẳng trời cao, liên tục không ngừng tụ hợp vào bốn tòa bên trong thiên môn. Thiên môn lập tức hào quang đại tác, bốn đạo sáng chói cổ sáng từ bầu trời chậm rãi rủ xuống, quán thông thiên địa. Hào quang lưu chuyển ở giữa, bốn đầu bóng ánh sáng long lanh đăng tiên giai bậc thang từ thiên môn kéo dài mà xuống, như là thần tích hướng về nhân gian trải ra. Ma sư ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, đăng thiên lộ xuất hiện. Bốn người ngưng thần nhìn chăm chú lên cái này thiên địa dị biến, nhạy cảm phát hiện đăng thiên lộ kéo dài chi thế dần dần chậm, từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn tiếp dẫn đại địa. Bất Không Phật Tử trong tay chàng hạt một trận, trầm giọng nói, xem ra thiên địa kiếp số còn không đầy đủ. Ma sư cười nói, vậy liền để kiếp khí tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắn truyền lệnh để Trường Sinh Thiên Đại Hán bắt đầu động binh. Quân trận bên trong, chống trận đống nhiên lôi vang, 30 vạn thiết kỵ bắt đầu hướng thành Biện Kinh ép tiến. Trong đó tinh nhuệ kỵ binh bày trận như rừng, càng có hổ báo xài lang tạo thành thú binh ở trong trận gào thét. Từng nhóm mặc giáp chiến tượng tạo thành quân trận, nặng nề tiếng bước chân để đại địa đều tại rung động. Cùng Xích Mục Quân hình thành vây kín chi thế, như sóng lớn vô bờ đánh thẳng vào thành Biện Kinh tường. Kinh thần trận ánh sáng đại tác, phù văn liên tiếp sáng lên, đem xông vào trước nhất Xích Mục Quân đều rào sát. Đầu tường quân coi giữ tiễn như mưa xuống, Trường Sinh Thiên Tiên Phong bộ đội lập tức người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Công kích chống trận một mực tại thổi lên. Trường Sinh Thiên Đại Doanh chỉ còn lại cuối cùng ngàn người bộ đội, chính là Trường Sinh Thiên trong quân cao tầng hoặc là thảo nguyên quý tộc. Ma sư bọn người đối thành Biện Kinh hạ thảm liệt chém giết nhìn như không thấy, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại hư không bên trong, kia bốn đầu ngay tại chậm rãi kéo dài đăng tiên đại giai, chính theo trên chiến trường giết chóc mà càng thêm ngưng thực. Hướng xuống kéo dài. Đám người nhìn về phía chiến trường một bên khác, đại tùy 40 vạn binh mã cũng là gia nhập chiến trường. Tương đạo ngã xuống sinh mệnh, đều bị bốn đạo tiên môn thu nạp. Thành Biện Kinh bên ngoài đại quân cùng quân coi giữ, phản phất thành trên trời tiên môn chất dinh dưỡng. Ma sư trầm giọng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, quả nhiên muốn lấy vô số thi cốt mới có thể gõ mở phi thăng chi môn. Bốn đạo bậc thềm ngọc rủ xuống quý tích chậm rãi rõ ràng, lại đều chỉ hướng Biện Kinh thành tây đầu tường. Chỉ một thoáng, Biện Kinh chu vi ẩn nút khí tức cầm vàng một phát, đều là nhắm chuẩn nơi đây mà đi. Đây là trong giang hồ đúng tông sư, hoặc là thiên hạ bốn trong nước cao thủ. Mặt phía bắc chân trời đột nhiên lướt đến ba đạo bạch hồng, kiếm khí tung hoành ở giữa, bảy trôi kiếm khí đồng thời ra khỏi vỏ, réo rắt tiếng kiếm reo rung khắp mười dặm. Có bị người khoác cả sa đại hòa thượng, đỉnh đầu một ngụm ngàn cân trung đồng, rơi xuống đất đầu ngón chân điểm đất liền bay lên không mấy chục trượng. Bốn người giơ lên sơn son tiểu hoa lăng không bay qua, màn điệu hơi cuộn lên, lộ ra hé mở bạch cốt sâm sâm nữ tử vị dị khuôn mặt. Càng một cặp nam nữ dắt tay mà đến, ôm ấp tiêu đôi hồ cầm, tráng hán lương meo cửu hoàn kim đao. Độc Cô Thánh nhìn xem rất nhiều nhân vật, cười băng nói, hôm nay quả thật náo nhiệt, ngược lại thấy không ít cố nhân. Ma sư đứng chắc tay, phi thăng cơ hội ngàn năm có gặp, ai không muốn tranh cái này một tuyến tiên duyên. Trong đó có không ít lão quái vật, mai danh nhận tích nhiều năm, hôm nay đều là xuất quan. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực làm lễ, canh giờ đã tới, hai vị thí chủ, chúng ta cũng nên độc thân. Bốn người nhìn nhau gật đầu, thân hình thoát một cái liền hóa thành bốn đạo kinh hồng. Tại Trường Sinh Thiên trong đại doanh, một đầu trắng như tuyết cự tượng vác lấy mạ vàng xe vua bên trong, chuyến ra lười biếng hờn dỗi giọng nữ. Đại hãn, cái này 30 vạn đại quân cứ như vậy bạch bạch gậy ở chỗ này, chẳng phải là thiệt to lớn. Trường Sinh Thiên mới đại hãn là một cái bề ngoài xấu xí trong con mắt màu bích nhân, theo tại trong ngực hắn nữ tử, tiểu mỹ mê người, sa ý hạ tư thái như ẩn như hiện. Là Ma Môn bảy tông một trong hoa gian phái thánh nữ. Trung niên nhân cười nói, thánh nữ, làm gì thăm dò ta rồi? Ta đối ma sư tuyệt không có hài lòng. Nữ tử sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem ma sư bốn người rời đi thân ảnh, như vậy ngàn năm có gặp thịnh sự, đại hãn coi là thật không đi tranh một chuyến. Trung niên nhân lắc đầu, ta một mực nhân gian bá nghiệp, chuyện như thế cùng chịu chết lại cái gì khác nhau. Vừa mới nuốt trong bóng tối một đám võ đạo cao thủ, đều là vội vàng chạy về phía phi thăng đại chỗ. trong mắt hắn cùng đội vã đầu thai không có khác nhau. Cái này phi thăng đài cũng là bọn hắn có thể nhúng chạm, đều phải chết. Vậy theo đại hang góc nhìn nữ tử môi son khẽ mở, bốn vị phi thăng giả sẽ là ai chứ? Khả Hãn nuốt nuốt chén vàng trầm ngâm nói, phu tử tất chiếm một thân, tam chân đạo nhân lúc có một phần, còn lại hai cái ghế. Hắn nhìn về phía nữ tử thân thể mềm mại, ta nói có ma sư, ngươi có thể hài lòng. Nữ tử che miệng cười một tiếng, vũ mị mọc lan tràn. Biện Kinh, thành Tây chỗ, có một tòa tên là Tiểu Thánh Trang quán rượu. Ba tầng lâu vũ bên trong, Ngọc Thiềm sư huynh suy tính không sai, phi thăng đài ngay tại Biện Kinh thành Tây trên tường thành. Dáng góc cao lớn động huyền chân nhân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời kéo dài mà xuống từ hào quang cửa hàng hạ đang tiết lộ, ánh mắt bên trong đã có chờ mong cũng có ngưng trọng. Tam chân từ lục trầm tổ sư đến nay, trăm đại tổ sư không khỏi là lấy phi thăng là chức trách lớn. Một đời lại một đời tích lũy, đến bây giờ phi thăng đại hiện, tuyệt không thể thất bại, không phải hắn động huyền không còn mặt mũi kiến giải hạ chư vị tổ sư. Một đạo giản mua giọng nữ vang lên. Sư đệ, ngươi lại thoải mái tinh thần, chúng ta hết sức nỗ lực là được. Lời tuy như thế, vị này đạo cô huyền vi chân nhân lại sắc mặt không kém hơn động huyền. Ngọc Thiêm sư minh, dùng cuối cùng 30 năm đại thọ, suy tính suất một chút phi thăng đài vị trí, cho chúng ta nhiều hơn một phần thông dòng bố cục. Huyền vi chân nhân xoay người, nhìn xem một bộ áo vải mày kiếm nhập tấn, mắt như lãng tinh nam tử. Lao đạo cô ôn nhu nói, thank you, đổi một thân đạo bảo đi. Nguyên bản tung hoành thiên hạ kiếm đạo thứ hai Lý Thanh Đế thanh âm có chút nghẹn ngào, vâng, sư tôn. Ngoại trừ bọn hắn ba người, ba tầng trong lâu còn có Lục Hoa cùng Lục Như Vân hai người. Lục Hoa sắc mặt bình tĩnh, khí chất trầm ổn, rất có một phương trưởng giáo phong độ. Lục Như Vân nhịn không được nhìn nhiều Lý Thanh Nhu vài lần, vị này tại tam chân trong môn truyền miệng truyền kỳ nhân vật, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy phong thần tuấn lãng, hai đầu lông mày tự có một cỗ siêu nhiên khí độ. Huyền Vi chân nhân hỏi, quốc sư đi chỗ nào? Đại tùy quốc sư tự nhiên là vị kia thư viện đại tiên sinh. Đại tiên sinh hứa tiện tuy là gia nhập tam chân nhất môn, lại là tự do thân. Lục Hoa đáp, quốc sư đi thư viện. Huyền Vi chân nhân gật đầu, nhìn xem đã trống rỗng đường đi, cái này biện kinh bên trong thi khí của vượn, nên là tô cảnh lần thứ ba thi giải, chỉ sợ hắn thực lực muốn thêm gần một bước. Chúng ta chú đóng ở biện kinh, tô cảnh tuy là biết được nhưng cũng không dám tới phạm. Động huyền chân nhân vuốt cằm nói, tam tiên sinh hơn phân nửa đã không tại nhân thế, không phải lấy hắn khí tức, chúng ta tại biện kinh không có khả năng cảm giác không thấy. Hắn quay đầu nhìn xem một bên Lục Hoa, ánh mắt bên trong có trưởng bối tự ái. Hoa Nhi, ngươi sư tôn qua đời sớm, cơ bản cũng là ta từ nhỏ một tay nuôi nấng. Lần này phi thăng chi chiến liên quan đến ta tam chân môn 3.000 năm đại kế, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể hộ ngươi chu toàn. Thanh âm hắn chỉ mấy phần, lấy ngươi bây giờ tu vi, lần này đi sợ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lục Hoa ánh mắt kiên định nói, lần này đi vô hối. Động Nguyên cười nói, tốt, không hổ là ta tam chân môn nhân. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên độc thân. Nhất định phải tại trên tường thành bày ra trung nam đại trận, phương không phụ Ngọc Thiểm sư huynh lấy mệnh đổi lấy thiên cơ. Động Nguyên bọn người đi xuống lâu vũ. Lâu một đã có 10 người chờ, từng cái khí tức thâm hậu, đều là võ đạo cửu cảnh, đặt đến dương thần chi cảnh, đều là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ bản mệnh hạng người. Bọn hắn kết trận thập phương quy nguyên trận có thể chống đỡ một vị thiên hạ đại tông sư. Đây cũng là tam chân ngàn năm nội tình. Một đoàn người thuận đường đi rời đi, đều là trang nghiêm chi sắc. Lục Hoa đi theo trong đội ngũ, đã không có mang theo mũ rộng vành, lộ ra nguyên bản thanh lệ khuôn mặt. Nàng ngước mắt nhìn xem biện kinh một chỗ, trong lòng nổi lên gợn sóng. Trong tiểu viện thiếu niên, lúc này lại tại làm cái gì? Lấy tạ quan tính cách, phi thăng chi chiến, hắn chắc chắn sẽ hiện thân. Đối với cái này, trong nội tâm nàng ngược lại là nghĩ hắn bảo toàn tự thân cho thỏa đáng. Lý Thanh Nhu đã thay đổi tam chân đạo bảo, cười nói, Lục Trầm tổ sư nói qua, đang tiết lộ, làm đạp ca hành. Động Huyền chân nhân lang âm thanh đáp lại nói, lên đài đường, đạp ca hành, tráng ta tam chân đạo môn. Lục Hoa lần nữa khôi phục tỉnh táo thân sắc, âm văn nói, tráng ta tam chân đạo môn. Đám người đè nén trong lòng nhiệt hỏa, vững bước mà đi. Đều là lòng mang chịu chết chi tâm, cũng phải vì đồng đạo mở đường quyết tâm. Phi Thăng nhìn thấy Lục Trầm tổ sư, tam chân 3000 năm hoài nguyện. Trăm đại tổ sư chăm lo quản lý, công thành không cần tại ta, công thành nhất định có ta. Lục Như Vân lưu tại quán rượu, thần thái cung kính đối tam chân đám người không mình hành lễ, trong lòng có phiền muộn. Vô luận là tu vi hay là tư lịch, nàng đều là tam chân tiểu bối. Lục Như Vân trong lòng chỉ có kích động, như thế đại chiến sao có thể vắng mặt, thật sự là tiếc nuối, cho dù bỏ mình hắn cũng không sợ. Chỉ là, nàng mới võ đạo cùng nguyên thần thượng tam cảnh, tu vi thực sự quá thấp, chỉ sợ đi chỉ có cái gì không làm được, ngược lại liên lụy chư vị trưởng bối. Bây giờ dám hiện thân thành biện kinh Tây phi thăng đài, thấp nhất cũng là võ đạo cửu cảnh cùng tấn thăng dương thần hạng người. Phi thăng bốn cái ghế, nhất định có một chỗ của tam chân. Nàng trong tay nắm tay, trong lòng bành trướng. Tráng ta tam chân đạo môn. Đại tùy, Xích Mục quân cùng Trường Sinh Tiên ba bên liên quân trăm vạn chi chúng, giống như thủy triều tuôn hướng nguy nga tường thành. Đen nghị quân trận vô thiên cái địa, tựa như bảy kiến leo lên, lại tại quân coi giữ mưa tên phía dưới nhao nhao rơi xuống, thi hải chồng chất như núi. Sông thiên tiếp hoa khí làm quần quận máu ai, quần quận lấy không có vào chân trời bốn tòa thiên môn. Hào quang lưu chuyển ở giữa, từng đạo đăng tiên đài giai từ đám mây rủ xuống, sáng chói chói mắt. Vì sao sớm công thành? Ban Thắng trầm giọng hỏi, kế hoạch đã định không phải ngày mai sao? Ô Hoàng gương mặt tuấn mỹ hiện hiện một vòng khó lường ý cười, xác thực vốn nên ngày mai. Nhưng mới, hắn ngón tay thon dài đặt nhẹ tim, chợt có tâm huyết dâng trào cảm giác, đạo tâm có cảm giác. Trong cõi u minh hình như có sở hữu tư nhân bất an, việc này liền không ở trì hoãn. Ban Thắng ngước nhìn thành biện kinh trên không lưu chuyển kinh thần trận văn, kia tử phu tử tự tay bày ra trận pháp ánh sáng vạn trượng, ngàn năm qua danh xưng thiên quân vạn quân Mạc Khai. Hắn trầm giọng nói, trận này làm sao có thể phá? Ô Hoàn cười cười, cái gì thời điểm đăng thiên lộ mở, cái gì thời điểm kinh thần trận phá? Lúc đầu ta còn lo lắng, nếu là đại tùy, Trường Sinh Thiên cùng Xích Mục quân không đủ, còn chuẩn bị. Trong thành trăm vạn bách tính. Ban Thắng ánh mắt xem ra, tựa hồ đoán được cái gì. Ô Hoàn hời hợt nói, kinh thần trận thuận đi có thể tụ tiên, nghịch hành thì thành luyện hóa đại trận. Như thật đến một bước kia, toàn thành bách tính bất quá là vì chúng ta lắt thành đăng thiên lộ huyết tự thôi. Bất quá bây giờ cũng không cần thiết đi hạ sách này, cuối cùng có thể lưu cái thanh danh vũ hóa, miễn bị hậu thế thoá mạng. Ban Thắng cười lạnh nói, ngươi còn tại hồ những này hư danh. Ô Hoàn không hiểu nói, vốn không quan tâm, chỉ là nghĩ đến hậu thế sử quan khó tránh khỏi muốn đem ta cùng bị kia Yến Vương khách quan, dù sao cũng nên lưu chút thể diện để hậu nhân bình luận lúc tốn nhiều chút suy nghĩ.